Chương 278. Hắc thủ đạo nhân tiến về núi Tử Vân. Chương 278. Hắc thủ đạo nhân tiến về núi Tử Vân. Cảm nhận được mọi người chung quanh kia không che giấu chút nào bất mãn cảm xúc, nguyên bản còn tâm tâm niệm niệm lấy muốn tìm cái gian phòng cùng Tử Chu Nhi đến một trận ác chiến thiên đồng, giờ phút này trong lòng cũng không khỏi đánh lên chống nuôi quân. Hắn âm thầm suy nghĩ nói, mà thôi, làm như vậy sợ rằng sẽ gây nên chúng nộ, được không bù mất ta. Nghĩ đến đây, Thiên Đồng liền lắc đầu bất đắc dĩ, đem kia nguyên bản ngao ngoe muốn động tâm tư ép xuống. May mắn Tô Hàn không biết rõ Thiên Đồng ý nghĩ, nếu không trực tiếp dùng thần tượng chấn ngục kình đem cái này sắc du côn chấn áp tới địa ngục 500 năm thoát thân không được. Thu hồi ý niệm trong lòng, Thiên Đồng tiếp tục điều khiển thiên mệnh người hướng về Hoa Cúc xem chỗ sâu đi đến. Cái này một lộ thượng ngoại trừ bộ dáng quái dị tiểu yêu bên ngoài, cũng chỉ gặp một cái tên là ma nữ đầu mục. Mọi người ở đây cảm thấy có chút nhàm chán thời điểm, thiên mệnh người tới một chỗ trong huyệt động. Một đạo quen thuộc bóng đen từ trên trời giáng xuống tóe lên bụi đất đợi cho bụi đất tan đi, đám người liếc mắt một cái liền nhận ra người trước mắt Hoa Tảo. Hắc thủ. Người này chính là lúc trước Hắc thủ đạo nhân. Hắn bị Thiên Đồng đánh bại về sau liền chạy, không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà lần nữa gặp phải ta xả thân nhập chứng, vì cái gì? Ngươi không cảm ơn ta còn đỡ, còn gây mất tay của ta cũng chỉ phải chặt ngươi, cùng ta làm mồi. Không có dư thừa nói nhảm, Thiên Mệnh người cùng Hắc thủ đạo nhân hai phiên chiến trực tiếp khai hỏa bạch đao tiến, đỏ đao ra. Ai đao nhanh thì người đó có lý. Nếu không phải lấy thân thử độc, há có thể xác minh kia lão nô công làm mấy cái này bảng môn tà đạo. Nghe đến mấy câu này, nhạy cảm đám yêu quái chau mày nghe những lời này, chẳng lẽ lại hắn là vì tìm kiếm đánh bại Bách Nhãn Ma Quân phương pháp mới cam nguyện biến thành bộ dáng này? Long nữ cũng là âm thầm gật đầu, kỳ thật chúng ta chiến lược tổ đã sớm hoài nghi tới có người trong bóng tối trợ giúp Thiên Mệnh người. Lời nói này nhường đám người đồng thời nhìn lại. Long nữ giải thích nói, kỳ thật chỉ là suy đoán, chương thứ nhất Bạch Y Tú Sĩ cùng chương 02, áo bào màu vàng viên ngoại, còn có chương 03, Thúy Nón Lá Võ Sư, chúng ta từng câu từng chữ phân tích đối thoại của bọn họ, phát hiện bọn hắn đều không phải là yêu vương thủ hạ. Thuyết pháp này nhường đám người chấn kinh, bây giờ suy nghĩ một chút còn giống như thật sự là, kia áo bào màu vàng viên ngoại chẳng hiểu ra sao liền cùng Thiên Mệnh người đánh nhau, Thúy Nón Lá Võ Sư cũng kém không nhiều. Hơn nữa các ngươi có phát hiện hay không, đánh xong bọn hắn về sau đều sẽ tiến vào một đoạn đặc thù kịch bản. Ngươi tiểu nói này xác thực như thế a? Tại sao ta cảm giác bọn hắn giống như là Mai Sơn sáu huynh đệ bên trong người a, không phải là Dương Tiên phái tới a? Làm sao có thể? Nhị Lang chân quân ngay từ đầu ngay tại cùng Thiên Mệnh người đối nghịch, rõ ràng đại buồn, hắn ra tay giúp Thiên Mệnh người khô đi. Cũng là a, vậy rốt cuộc sẽ là ai chứ? Một bên Hạo Thiên nghe những lời này, trong lòng âm thầm suy nghĩ, hừ, đây hết thảy khẳng định là Dương Tiên tiểu tử kia giở trò quỷ. Đối với mình cái này từ trước đến nay nghe điều không nghe tuyên, tính cách có chút phản nghịch tiểu chất tử, Hạo Thiên có thể nói là hiểu rõ đường nhìn Dương Tiễn mặt ngoài đàng hoàng thi hành thiên đình giao cho hắn nhiệm vụ, nhưng vụ trộm hắn còn có chính mình tính toán, sở hữu cái này cứu cứu thiên đình căn bản không có bị hắn để vào mắt qua. Nhớ năm đó, thiên đình điều động hắn tiến về Hoa Quả Sơn đuổi bắt Tôn Ngộ Không lúc, vốn cho rằng chuyện dễ như trở bàn tay, kết quả lại làm cho người mở rộng tầm mắt, cái này hai gia hỏa thế mà không đánh nhau thì không quen biết, cuối cùng còn đánh ra giao tình. Tuy nói Tôn Ngộ Không thực lực hoàn toàn chính xác cùng Dương Tiễn tương xứng, nhưng nếu bàn về chân thực chiến lực, coi như khó mà nói. Dù sao, tại cái này rộng lớn vô ngần hồng hoang thế giới bên trong, pháp bảo uy lực thường thường hơn xa tại pháp thuật cùng nhục thân. Nhưng mà, lúc ấy Dương Tiễn cùng Tôn Ngộ Không tranh đấu thời điểm, đông đảo lợi hại pháp bảo đều không vận dụng, vẹn vẹn chỉ là bằng vào tự thân thần thông tới đấu pháp mà thôi. Nếu như hắn lúc trước quả quyết tế ra cho yêu tác, đuổi thần tiên cùng kim cung ngân đạn trở pháp bảo, chỉ sợ căn bản không cần đợi đến Thái Thượng Lão Quân xuất thủ tương trợ, liền có thể nhẹ nhõm đem kia yêu hầu hàng phục tại đất. Chớ nói chi là trong tay hắn còn có một thanh uy lực kinh người khai sơn phủ. Đối với cái kia thanh búa uy lực kinh khủng, Hạo Thiên hắn nhưng là bản thân trải nghiệm qua, đến nay vẫn lòng còn sợ hãi. Vừa nghĩ đến đây, Hạo Thiên càng phát ra tin tưởng vững chắc giờ này phút này thân ở trong trò chơi Dương Tiễn tất nhiên có thuộc về mình kế hoạch. Còn nữa nói đến, giống hủy diệt Hoa Quả Sơn như vậy tàn nhẫn quyết tuyệt chi ngôn, thật sự là cùng Dương Tiễn ngày thường tác phong làm việc một trời một vực a. Lấy hắn đối Dương Tiễn hiểu rõ, đó căn bản không giống như là hắn có thể nói ra tới. Cũng liền tại lúc này Hắc thủ đạo nhân lượng máu đã thấy đáy. Theo thiên mệnh người một côn rơi xuống, sau lưng của hắn tay gậy phun ra dòng máu màu xanh lục, trực tiếp cắt ra. Dường như cũng là bởi vì này, Hắc thủ đạo nhân khôi phục một chút lý trí. Hắn chẳng những không có lập bại, ngược lại mở miệng nói ra minh bạch. Nhập chứng phi thăng. Vô dụng chi tiết, đi. Là ta lên lao đạo sĩ kia hợp lý, vừa rồi đánh cược không đến. Hắn lúc này nguyên bản phía sau dư thừa cánh tay tất cả đều không thấy, mặc dù không có ngay từ đầu như thế đáng sợ, nhưng nhìn càng thêm thuận mắt. Thiên Đồng không còn gì để nói, cái này Hắc thủ đạo nhân cũng quá khó chơi đi. Cái này tính toán đâu ra đấy đã là ba phen chiến, thật ứng câu nói kia côn trùng trăm chân chết còn dễ dụa muốn biết như thế nào khắc kia ma quân, liền cùng ta đường đường chính chính đánh một trận. Nghe Hắc thủ đạo nhân câu nói sau cùng tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng, hắn quả nhiên có vượt qua Bách Nhãn Ma Quân thủ đoạn. Thêm ít sức mạnh, đánh chết hắn. Thiên Đồng cũng là âm thầm gật đầu, nếu muốn cùng ta đường đường chính chính đánh một trận, để ngươi biết cái gì là quần đầu. Dứt lời trực tiếp sử dụng thân ngoại thân pháp, một đám đầu khỉ hơi đi tới đem Bách Nhãn Ma Quân vây quanh. Loạn côn rơi xuống, Bách Nhãn Ma Quân HP vững bước hạ xuống. Thiên Mệnh người cũng không nhàn rỗi trực tiếp sử dụng biến thân thuật. Một thân áo bào màu vàng tiểu hoàng long xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, đây là cái gì? Trước đó từ trước tới nay chưa từng gặp qua biến thân thuật a. Rất đẹp long nhân. Tổn thương cũng cao một nhóm, đây là từ chỗ nào có được? Cái này tựa như là bản tơ động bên trong một cái đầu mắt yêu vương, ta thử mấy lần đặc biệt khó đánh cuối cùng cũng từ bỏ. Không nghĩ tới Thiên Bồng vậy mà đã đem hắn đánh bại còn thu được hắn biến thân thuật, không hổ là Thiên Bồng nguyên soái a. Tiểu Hoàng Long cơ chế 10 phần cường hãn, quán nét đại đa số người đều bị kẹt ở nơi đó, hoặc là liền dứt khoát từ bỏ. không nghĩ tới đánh bại hắn về sau vậy mà có thể thu được không kém gì rộng trí biến thân thuật. Cái này khiến đám người lại cháy lên lòng tin, nhất định phải đem Tiểu Hoàng Long đánh bại mới được. Tại từng tiếng tán dương bên trong, Thiên Đồng khỏe miệng rồi tới bên hai, thật tình không biết nếu không có Tô Hàn dạy học hắn hiện tại liền nhìn tấu là cái gì cũng không biết đâu. Hắc thủ đạo nhân đối mặt Tiểu Hoàng Long cùng đông đảo phân thân đường đường chính chính đấu pháp không hề có lực hoàn thủ. Cuối cùng bị buộc tới góc tường thanh máu trực tiếp bị thanh không. Lần này hắn tựa hồ là hoàn toàn khôi phục lý trí, bất quá cũng chỉ còn lại thở ra một hơi. Hắc thủ đạo nhân quỳ trên mặt đất, đưa tay phải ra chỉ vào một bức bích họa nói rằng cây kia kim châm. Đi Tử Vân Sơn tìm chương 279. Núi Tử Vân, độc địch đại vương. Chương 279, núi Tử Vân, độc địch đại vương đánh bại Hắc thủ đạo nhân sau một mặt bích họa hiện hiện mà ra. Thiên mệnh người đi ra phía trước vừa muốn xem xét, một đạo truyền tống môn hô bị mở ra. Trong môn phong cảnh tú lệ đỏ vàng sắc lá cây hiện hiện. Không đợi Thiên Đồng kịp phản ứng, thiên mệnh người liền bị hút vào truyền tống môn bên trong. Nơi này chính là Tử Vân Sơn sao? Cũng là dưỡng lao nơi tốt. Thiên Đồng thì thào nói tiếp tục đi đến phía trước. Chỉ đi chưa được hai bước liền nghe được một nữ tử tiếng nước nợ phu quân a phu quân, chỉ đổ thừa nô gia không có bản lãnh, không cách nào cùng ngươi báo thù, chỉ có thể ở đây khóc cáo vài tiếng. Nhìn cái kia qua sơn người hảo tâm, thay ta tìm về ngươi thi thể. Thiên Đồng sau khi nghe được lỗ tai đều lập nền, trước có quả phụ. Cảm nhận được Tử Chu Nhi ánh mắt lạnh như băng, hắn cười cười xấu hổ đi qua huấn luyện tiểu đạo rốt cục nhìn thấy người nói chuyện. Sau đó Thiên Đồng thất vọng hóa ra là xà tinh. Chỉ thấy một cái màu đỏ cự xà đang chiếm cứ tại rễ cây bên trên, tiếng khóc mười phần thê thảm. Mỗi ngày sai người đến, đầu kia đỏ rắn tiếp tục nói tiểu sư phó, thiếp thân thất lễ, ta vốn là vị vong nhân, tới đây tế thương nhớ vợ chết phu, ngươi chớ trách tội ta cùng phu quân bạn ở tại đỉnh núi Điền Trang bên trong, đột nhiên một ngày, không biết chỗ nào đánh tới một đám chúng yêu, nhất định phải cưỡng chiếm nơi đây. Điền Trang bên trong người chết chết, trốn thì trốn, độc lưu lại ta một cái, ta nguyên muốn về kia Điền Trang bên trong tìm chút vong phu di vật, có thể đám kia chúng yêu bên trong có cái dẫn đầu, hào độc địch đại vương hắn ngược ngựa độc rất là lợi hại, hiện nay ta một chút tính toán trước cũng mất. Nghe được nàng đám người không khỏi đáng thương lên, đạo trưởng bị đoạt thì cũng thôi đi, liền lao công thi thể đều không thể tìm về. Đây cũng là số khổ yêu tính a. Yêu quái. Tại sao ta cảm giác nàng chẳng những không có yêu khí ngược lại còn có một tia tiên linh đâu? Một bên linh cảm rơi vào trầm tư, lặng lẽ đối bên người bọ cạp tinh nói rằng ngược ngựa độc không chết ngươi độc công a. Độc kia địch đại vương không phải là ngươi chứ? Bọ cạp tinh lườm hắn một cái, nói hiệu nói vượng, ta một cái nữ làm sao có thể lấy loại kia danh hảo. Dứt lời liền không tiếp tục để ý linh cảm, bất quá trong nội tâm nàng vẫn còn có chút buồn chồn. Cũng không phải là không có khả năng này, nếu như dựa theo bình thường quá trình phát triển, nàng cũng là Tây Du Lộ thượng yêu quái một trong, xuất hiện ở trong game tuyệt không ngoài ý muốn. Nghĩ đến nàng đây lại còn có chút mong đợi, muốn nhìn một chút tương lai chính mình sẽ là bộ dáng gì. Tử Chu Nhi cũng đúng Thiên Đồng nói rằng, vẫn là giúp đỡ nàng a, nhìn thật đáng thương. Không đợi Thiên Đồng đáp lời, một bên Thanh Nhu cười ha ha, ngươi yên tâm, Thiên Đồng nhất lấy giúp người làm niềm vui. Thiên Đồng đang muốn nói một tiếng tốt máy bay điểm trợ thời điểm, Thanh Nhu tiếp tục nói, ban đầu ở Cao Lão Trang toàn trang tử quả phụ đều là hắn giúp đỡ gánh nước. Ngoa tạo, Lão Nhu ngươi bán ta. Thiên Đồng trừng to mắt, đám người cũng đều cười ra tiếng, hắn nói là sự thật a. Đối mặt Tử Chu Nhi chất vấn, Thiên Đồng cười cười xấu hổ, không có, không có, nhiều nhất giúp nửa cái trang tử quả phụ hử, trở về lại tính sổ với ngươi. Thiên Đồng hậm hực đem lực chú ý chuyển rời về tới trong trò chơi. Theo trong núi đường nhỏ đi xuống, rất mau tới Tử Vân Sơn ngàn hoa cốc. Tại thổ địa miếu chen vào một nén nhang sau đó đi qua cầu treo, đối mặt chính là tả hữu hai con đường. Trò chơi này không có minh xác chỉ dẫn, thường xuyên lại bởi vì lựa chọn một con đường mà chậm trễ thời gian dài. Cũng tỉ như nói chương 02, Thạch Tiên Phong cùng Hổ Tiên Phong đang lúc Thiên Đồng do dự nên tuyển đầu nào thời điểm, một bên Tô Hàn mở miệng, bên phải là độc địch đại vương, bên trái là một cái khác đầu chi nhánh. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Thiên Đồng vội vàng cảm tạ, không chút do dự lựa chọn bên phải lối rẽ. Vượt qua một mảnh đất hoang, đi vào thềm đá dự tính tới một cái mê man thanh âm, hôm nay có rượu hôm nay say, không quản trước cửa là cùng không phải. Chỉ thấy một cái rách nát phòng nhỏ trên đỉnh chiếm cứ một cái hình thể cực kỳ khổng lồ yêu quái. Nhìn thấy cái này cao lớn thu kịch yêu quái, bọ cạp tinh nhẹ nhàng thở ra, độc này địch đại vương quả nhiên không phải mình, đồng thời còn có chút nhỏ thất lạc, tương lai chính mình quả nhiên không có tại Tây Du Lộ thượng lưu lại danh hào, a đây chính là độc địch đại vương a, nhường ta lão chư chiếu cố hắn. Thiên Đồng vén tay áo lên liền muốn tiến lên, nhưng mà lại bị Long Nữ cản lại, đầu tiên chờ chút đã, nghe một chút hắn đang nói cái gì. Đồng dạng là đã nhận ra thiên mệnh người đến, độc kia địch đại vương tại nóc phòng một bên uống rượu vừa nói lời say suối quẩy, suối quẩy a. Loại kia thiên khắc tộc ta tai họa, không thừa cơ thống quái giết, còn lệnh nhường lao tử nơi này che chở cẩn thận, ngày nào lao tử uống say, đi lên nện hắn nát nhừ. Nghe được cái này Long Nữ âm thầm gật đầu, quả nhiên độc này địch đại vương cũng không phải cam tâm tình nguyện. Làm lâu như vậy kịch bản phân tích cùng nhân vật trí, Long Nữ biết rõ trong trò chơi mỗi người vật yêu quái đều là có máu có thịt. Có lẽ đứng tại đỏ rắn góc độ đến xem độc địch đại vương chết 800 lần cũng không quá đáng, có thể độc địch đại vương có lẽ cũng có khó khăn khó nói cũng khó nói. Cho nên bọn hắn kịch bản tổ tuân theo tất cả nhân vật bình đẳng quan niệm từng câu từng chữ phân tích mỗi người đối thoại, độc địch đại vương liếc qua thiên mệnh người vẫn còn tiếp tục nói đi đi đi, đừng làm phiền ta uống rượu giải sầu, nhìn ngươi bộ kia quỷ bị lao bộ dáng, ra ra vung hai móc, ngươi liền chết, giữ lại tính mệnh không tốt sao? Ngươi đừng ở chỗ này lắc lư, nếu là đụng hỏng lão tử vào rượu, ngươi sẽ biết tay. Thiên Đồng chỗ nào có thể nhịn những lời này, trực tiếp trừng to mắt, uống rượu. Lão tử để ngươi uống. Nói trực tiếp vung vẩy trong tay côn đồng đem trước mặt vỏ rượu đập náo loạn. Một cử động kia trực tiếp nhường độc địch đại vương tỉnh rượu lớn mật. Xoay người từ nhỏ phòng bên trên nhảy xuống tới, đám người lúc này mới thấy rõ hắn hình dạng. Thân cao vượt qua 5 mét cự hình bọ cạp tinh, toàn thân trùng giáp bao trùm, lục sắc chất độc dường như muốn chảy ra tại màu đen giáp xác. Một đầu thật dài đuôi bọ cạp tại sau lưng và mẹo, tay phải là một cái to lớn cái càng. Cùng lúc trước trùng yêu khác biệt, mặc dù đồng dạng là côn trùng nhưng độc địch đại vương cho người cảm giác mười phần huyễn khốc. Ngươi cái này cọp lông quái, ta ý muốn thả ngươi, nhưng ngươi nhất định phải cùng ta khó xử, tự tìm đường chết. Dứt lời, độc địch đại vương hất lên đuôi câu đột nhiên hướng lên trời sai người đập xuống. Thiên Bồng phản ứng cấp tốc vội vàng né tránh. Kia đuôi câu đập xuống đất tràn ra lục sắc độc, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Mắt thấy độc địch đại vương cùng thiên mệnh người khai chiến, Long nữ cũng sẽ trước đó lời hắn nói tất cả đều ghi tạc bản bút ký bên trên. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tô Hàn, "Lão bản, cái này độc địch đại vương ở chỗ này mượn rượu giải sầu, dường như có không ít tâm sự, hơn nữa." Nói đến đây nàng nhìn thoáng qua bọ cạp tinh, thế thì ngựa độc có phải hay không cùng bọ cạp tinh cũng có liên hệ gì a? Bọ cạp tinh vịnh hai nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn thấy này cười cười, "Kỳ thật ta, độc này địch đại vương cũng coi là số khổ yêu quái." Chương 280. Độc địch đại vương cố sự, tha hắn một lần. Chương 280. Độc địch đại vương cố sự, tha hắn một lần. Độc địch đại vương cố sự muốn theo Tây Du Lộ Thượng nói về. Nghe được Tô Hàn lời nói, đám người nhao nhao bu lại làm đường tăng sư đồ trải qua Tây Lương nữ nhi quốc thời điểm gặp được một cái bọ cạp tinh, cái này bọ cạp tinh một chiêu ngược ngựa độc cái cọc liền tôn ngộ không đều không thể ngăn cản, ra đầu chúng một chiêu sau liên thanh kêu lên đau đớn. Thiên Đồng lông mày nhíu lại, độc này địch đại vương cũng là lợi hại, độc này công liền hầu ca cũng đỡ không nổi a. Tô Hàn lắc đầu, kia bọ cạp tinh cũng không phải là trong trò chơi độc địch đại vương, mà là tên là Phong Nguyệt Ma một cái khác yêu vương. Một bên bọ cạp tinh trừng to mắt, chẳng lẽ nói kia là ta? Cái này Phong Nguyệt Ma cùng cái khác yêu quái khác biệt, nàng bắt đường tăng là vì cùng chung đêm xuân tăng cao tu vi. Nghe được cái này bọ cạp tinh càng chắc chắn. Lúc trước nàng bị đuổi giết Hạ Linh Sơn ngay tại Tây Lương Nữ Nhi Quốc gặp thổ địa. Kia thổ địa nói cho nàng cùng thỉnh kinh người đường tăng giao hợp về sau sẽ tăng lên tu vi, nàng cũng một lần thì cho là như vậy. Lúc đầu nàng đã quyết định muốn làm như thế, có thể trùng hợp gặp phải nữ hoa nương nương Lâm Phàm đưa nàng thu phục. Về sau cũng mới đi theo nữ hoa thánh nhân đi tới đại đạo con nét. Tô Hàn tiếp tục nói, kia Phong Nguyệt Ma ngược ngựa độc công sát thực cường hãn, Tôn Ngộ Không cũng chỉ có thể tìm kiếm trợ giúp, bởi vì cái gọi là vạn vật tương khắc, bọ cạp tinh thiên địch chính là Mão Nhật Tinh Quân, tại Mão Nhật Tinh Quân một tiếng gà gáy hạ, bọ cạp tinh hóa thành nguyên hình, kia là một cái tỷ bà lớn nhỏ bọ cạp, cuối cùng bị đánh thành bùn não, vị này nữ yêu tinh như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Long nữ ở một bên từng câu từng chữ sao chép, linh cảm đại vương cau mày dò hỏi, không phải muốn giảng độc địch đại vương a? Tại sao phải nói Phong Nguyệt Ma cố sự? Đám người cũng đều là không hiểu ra sao. Tô Hàn trầm mặc một lát nhìn về phía bọ cạp tinh, bởi vì kia Phong Nguyệt Ma chính là độc địch đại vương thế tử. Lời này vừa nói ra đám người giờ mới hiểu được tới, bọ cạp tinh cũng là mở to hai mắt nhìn. Nguyên lai đây chính là vận mệnh của mình. Tô Hàn tiếp tục nói, độc kia địch đại vương từng cùng Phong Nguyệt Ma sinh qua một tổ bọ cạp nhỏ, có thể Phong Nguyệt Ma thấy những cái kia bọ cạp nhỏ bên trong không có một cái nào mẫu rất là thất vọng, thế là không muốn dạy bọn họ ngược ngựa độc công, độc địch đại vương cũng là kiên cường mang theo bọn nhỏ rời đi Phong Nguyệt Ma hai người từ đây không còn qua lại. Những người khác cười ha ha, cái này Phong Nguyệt nỗi giàn vật không thành thụ nữ nhi quốc ấy nhiều kỳ thị nam tính a. Cũng không phải là như thế, rất nhiều độc công chỉ có nữ thể khả năng tu luyện đại thành, này cũng ngựa độc cũng hẳn là như thế. Không sai, nữ thể lực yếu, xem như đền bù các nàng học tập những này thủ đoạn công pháp thì càng có ưu thế. Về sau độc địch đại vương biết được Phong Nguyệt Ma tin chết về sau bi thống không thôi, trở lại độc địch núi đến tìm kiếm Phong Nguyệt Ma thi thể, lúc này Phong Nguyệt Ma bị người cởi xuống quần áo, cắt lấy cái đuôi, còn bị nện thành bùn nhau chết tại hoang dã phía trên. Nghe nói lời ấy, mọi người tại đây đều là sắc mặt đột biến, không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Có người đầy mặt sợ hãi nói, cái này kiểu chết quả thực thê thảm đến cực điểm a. Ai, Tây Du Lượng kiếp xưa nay đã như vậy tàn khốc vô tình, chúng ta những tiểu nhân vật này như phía sau không người chỗ dựa, một khi cuốn vào trong đó, kết quả chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào nha. Ai kêu nàng chỉ là một cái yêu quái đâu? Hơn nữa còn là không có cường đại hậu trường yêu quái, kia đường tăng như thế nào nàng có thể tùy tiện mơ ước nha. Lúc này, bọ cạp tinh nhẫn không được nuốt xuống một chút nước bọt, cứ việc nàng đã sớm lòng dạ biết rõ, chính mình lúc trước sở dĩ sẽ bị Linh Sơn khu trục mà xuống, trên thực tế chính là Phật giáo vì thúc đẩy Tây Du đại kế làm ra an bài. Nhưng mà, làm nàng giờ phút này chính thai nghe được có quan hệ chính mình kết cục bi thảm tin tức lúc, ở sâu trong nội tâm như cũng không thể tránh khỏi dâng lên một tia khó nói lên lời cảm giác sợ hãi. Bất quá, đáng được ăn mừng chính là, bây giờ nàng đã không giống ngày xưa, không chỉ có tìm tới đáng tin hậu trường, càng là hoàn toàn bỏ đi đối đường tăng thị tưởng niệm. Về phần kia 9981 khó đi, yêu ai đi góp cái này náo nhiệt liền để ai đi à, ngược lại nàng đặt quyết tâm muốn một cách toàn tâm toàn ý đi theo Tô Hàn tiền bối cùng nữ hoa thánh nhân. Tô Hàn nói tiếp, độc kia địch đại vương nhìn thấy Phong Nguyệt Ma thi cốt sau buồn từ đó đến, mặc dù thực lực không đủ nhưng hắn vẫn là quyết định muốn vì phu nhân của mình báo thù, thế là nhiều mặt nghe ngóng sau liền đem đầu mâu chỉ hướng Mão Nhật Tinh Quân. Nói đến đây Tô Hàn dừng một chút, chính như các ngươi nói tới, độc địch đại vương không phải nữ thể tu luyện ngược ngựa độc khó có đại thành, thế là liền tìm nơi nương tựa tới Hoa Cúc Xem bái sư học nghệ, chỉ cầu có thể sớm ngày báo thù. Thanh Nhu sững sờ, Hoa Cúc Xem, đây không phải là Bách Nhãn Ma Quân đạo trưởng a? Hắn bái sư Bách Nhãn Ma Quân. Tử Chu Nhi càng quan tâm là những cái kia bọ cạp nhỏ, vậy hắn nhi từ đâu? Tô Hàn giải thích nói, độc địch đại vương tự nhiên cũng mang theo nhi từ tới, trước đó các ngươi một lộ thượng giết chết bọ cạp thái tử chính là con của hắn, tổng cộng có 4 cái. Đám người một trận trầm mặc. Không nghĩ tới lại còn có dạng này cố sự, có ít người thậm chí bắt đầu hối hận, sớm biết liền không giết. Tô Hàn nói tiếp cố sự, kia Mạo Nhật Tinh Quân cùng Bách Nhãn Ma Quân cũng có được cửu hận, không hơn Bách Nhãn Ma Quân cũng không có đem nó giết chết, mà là cải tạo thành trứng trùng liền giấu ở cái này Tử Vân Sơn bên trong. Một bên Hạo Thiên trong lòng đột nhiên nhảy một cái, Mạo Ngày Tinh Quan thật là hắn Thiên Đình Tiên Quan a, vậy mà cũng bị cải tạo. Xem ra cái này Bách Nhãn Ma Quân người sau lưng rất là không đơn giản. Long Nữ âm thầm gật đầu, thì ra là thế, độc địch đại vương báo thù vô vọng cho nên chỉ có thể ở nơi này uống rượu tiêu sầu. Những người còn lại giống nhau hơi xúc động lúc trước hắn nói muốn thiên khắc tộc ta thai họa hẳn là chỉ chính là mão ngày tinh quân a. Chuyện như vậy, ta còn tưởng rằng là bách nhãn ma quân đâu. Lão bà chết, bốn cái nhi tử cũng đều không có, độc này địch đại vương có thể làm cũng chỉ còn lại uống rượu. Ai, ta làm sao có thể thương lên một cái yêu quái? Mọi người ở đây lúc cảm khái Thanh Nhu bỗng nhiên chú ý tới trong màn hình hình tượng ân. Lão chư ngươi tại sao bất động? Chỉ thấy lúc này trong màn hình thiên mệnh người đứng tại chỗ không nhúc nhích, tùy ý độc địch đại vương tùy ý công kích. Thiên Đồng trầm mặc không nói, hắn cũng đang nghe Tô Hàn cố sự độc này địch đại vương cố sự cùng tương lai chư bắt giới có dị khúc đồng công chỗ. Bắt giới là gặp nhau không thể nhận nhau, mà độc địch đại vương thì là nhìn xem sát hại phu nhân hung thủ lại không thể báo thù đều là bất đắc dĩ, đều là si tình. Hắn thấy độc này địch đại vương không đáng chết, tối thiểu nhất không nên chết ở chỗ này. Thế là tại chiến đấu tới một nửa thời điểm liền ngừng tay. Tử Chu Nhi cũng đoán được Thiên Đồng tâm tư, thế là đem một cái tay đặt ở trên vai của hắn mỉm cười, biểu thị chính mình minh bạch đám người thấy này cũng không nói thêm lời. Theo màn hình tối sầm, thiên mệnh người lần thứ nhất chủ động tìm chết kết thúc. Màn hình sáng lên lần nữa trở lại ngàn hoa cốc thổ điểm miếu, lần này Thiên Đồng lựa chọn bên trái con đường kia. Lần này quán nét lạ thường yên tĩnh đám người chỉ là nhìn lên trời sai người hướng về phía trước đi đường không ai nói chuyện độc địch đại vương cố sự trong lòng mọi người thật lâu dư vị đi ngang qua bãi cỏ, đạp vào thềm đá. Không biết đi được bao lâu, một đạo tiếng tiêu bỗng nhiên vang lên, hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Thiên mệnh người đi đến bậc thang, chỉ thấy một cái mặt phụ trùng giáp đạo sĩ đứng tại miếu hoang bên cạnh như thế chỗ bí ẩn, đã lâu không gặp qua người sống. Chương 281. Núi tử vân loại người hung ác, mị đạo nhân. Chương 281. Núi tử vân loại người hung ác, mị đạo nhân. Nói chuyện cái đạo sĩ kia mặc dù ăn mặc cùng những cái kia nhập ma tiểu yêu như thế, nhưng nghe nói chuyện dường như vẫn tồn tại lý trí. Thiên Đồng điều khiển thiên mệnh người cảnh giác tiến lên, sợ lại là cái gì cạm bẫy đạo nhân kia cũng không có ra tay tập kích thiên mệnh người ngược lại không sợ lạ nói tới nói lui tiểu cư sĩ, ngươi mỏ nhọn co lại má, người gây mặt vàng, một bộ quỷ bị lao bộ dáng. Chẳng lẽ cũng chúng trùng độc. Bên trong cốc này sinh ra một loại dị trùng, danh cầm lang, sinh ăn trứng, có thể công lực đại tăng. Chỉ là kia ấu trùng một khi ấp, liền đem ngũ tạng lục phủ gặm ăn hầu như không còn, bỏ không một bộ bất tử thể xác. Mị đạo nhân lời nói cùng lúc trước Tô Hàn nói tới cơ bản như thế, đám người nghe xong suy nghĩ lại một chút một lộ thượng gặp phải những cái kia tiểu yêu không khỏi nhíu mày. Lần nữa cảm khái bách nhãn ma quân tàn nhẫn. Lúc này mị đạo nhân cũng nói ra mục đích của mình ta những sư huynh này sư đệ, từng cái đều không tin tà, tham công liều lĩnh, thấy liền ăn, bây giờ hơn phân nửa dược thạch không y gì tiểu cư sĩ, ngươi nếu có tâm, liền thay ta chấm dứt bọn hắn. Đồng môn một trận, ta không xuống tay được. Dừng một chút mị đạo nhân tiếp tục nói ta xem bọn hắn tựa như ưa thích trong trang du chuyện, ngươi có thể dạo quanh một lượt thi thể của bọn họ bên trong, hoặc còn có hoàn hảo mới chứng thuận đường tìm tới cho ta, ta cũng tốt tìm ra phương pháp phá giải ha ha, những sư huynh đệ kia đều hóa thành yêu quái có cái gì không xuống tay được. Đúng vậy à, huống hồ hắn một cái tiểu đạo sĩ có thể tìm được cái gì phá giải tiên chứng phương pháp xử lý. Cũng không thể nói như vậy, vạn nhất đâu, tối thiểu nhất trái tim của hắn là tốt. Đám người mở miệng nói. Tựa hồ là đạo sĩ kia giọng nói chuyện có chút khách khí, lại thêm hắn cái này một phần chân thành chi tâm, đoàn người đối với hắn có không ít hảo cảm. Thiên Bồng cũng quyết định muốn giúp hắn một lần. Thế là trong màn hình thiên mệnh người một đầu tiến vào bên cạnh cửa đá trong sân bắt đầu tìm kiếm mị đạo nhân sư huynh đệ đi đại bằng thì là cười nhạo một tiếng, nếu là thật gặp phải thiên mệnh người một gậy liền cho hắn đánh chết, hắn còn có đến cho thiên mệnh người an bài nhiệm vụ, rõ ràng chính là một cái lăng đầu thanh. Lời này vừa nói ra không đợi đám người phản bác, ngược lại là một mực không thế nào nói chuyện Tô Hàn trước tiên mở miệng, cái này mị đạo nhân cũng không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Long nữ hai mắt tỏa sáng, đem vừa mới thu hồi bản bút ký lần nữa đem ra, lão bản, cái này tiểu đạo sĩ phía sau cũng có cố sự. Tô Hàn nhẹ gật đầu, đừng nhìn mị đạo nhân một bộ yếu đuối bộ dáng, hắn nhưng là một đường theo bản tơ động giết tới Tử Vân Sơn. Nghe nói như thế đám người hồi tưởng trong trò chơi mị đạo nhân bộ dáng, thế nào cũng không thể đem cái kia hình tượng cùng Tô Hàn tiền bối chỗ hình dung đối đầu. Tô Hàn thấy này cười ha ha, thế là giảng thuật lên mị đạo nhân cố sự đỏ tím quốc hữu nghe đồn, bất luận quả vương đổi mấy lời, nhưng độc quyền bán hàng dệt vải thuốc nhuộm Chu gia nhưng xưa nay không thay người. Bởi vì Chu gia có thể sản xuất một cái tên là hàng thật xa vải vóc, kia vải vóc như trăng hoa giống như bánh luận, như trồng như mây mờ mịt, thâm thụ quý tộc yêu thích, mọi người truyền thuyết Chu gia sở dĩ có thể dệt ra loại này vải toàn bộ nhờ áo đỏ tiên mộ ban thưởng một thanh ngọc. Toa. Nghe được áo đỏ tiên mộ thanh lưu sướng sở, áo đỏ. Chẳng lẽ là trước kia gặp phải đầu kia màu đỏ đại xà? Có khả năng, kia đại xà trên người có một tia tiên khí giống như không phải yêu quái. Có thể nghe hồng xà kia thanh âm hẳn là tuổi không lớn lắm, tại sao phải gọi tiên mộ đâu? Ngoại trừ hồng xà kia ta cũng không nghĩ ra có ai cùng áo đỏ có quan hệ. Đúng lúc này vừa mới một mực tại suy nghĩ Thiên Đồng đống nhiên linh cơ khẽ động ta biết là ai. Đám người tập thể hướng hắn xem ra. Thiên Đồng quay đầu nhìn về phía Tử Chu Nhi hắc hắc cười xấu xa, cái này bản tơ động bên trong còn có một cái cả ngày mặc bộ đồ mới chờ lấy ta lão chư kết hôn tân nương từ đâu. Nghe nói như thế Tử Chu Nhi đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt từng đỏ. Tất cả mọi người cũng đều hiểu được đúng rồi, cái này đối mặt. Áo đỏ tiên mỗ, hóa ra là Tử Chu Nhi a. Ngay cả Long Nữ đều ở một bên phân tích ra, cái này Chu gia đại viện chính là tiến vào bản tơ động trước đó địa đồ, rất rõ ràng là nền tinh nhóm địa bàn. Sắc thực Tử Chu Nhi khả năng lớn hơn một chút. Đám người càng nói Tử Chu Nhi mặt cũng theo đó càng đỏ. Lúc này Tô Hàn ho nhẹ hai tiếng cắt ngang tiếng nghị luận, Tử Chu Nhi lúc này mới có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nàng dùng ánh mắt biểu đạt chính mình cảm tạ sau, Tô Hàn tiếp tục giảng thuật tiếp xuống, cô sự có nhà dạy hộ cảm thấy chỉ cần lấy tới ngọc toa hắn cũng có thể làm ra hàng thật xa từ đó phát tài, thế là có thiên trong đêm người kia liền len lén lẻn vào Chu gia đại viện, nhưng mà nơi này liền bóng người đều không có, chỉ có nguyên một đám dán tại giữa không trung màu trắng đệ kén. Chúng rội ra hai cái chân nhện ôm lấy tơ nhện, đem ngọc toa lẫn nhau truyền lại dệt ra khinh bạc vải vóc đối với kết quả này đám người cũng là không có quá lớn phản ứng, dù sao Chu gia đại viện nối thẳng bán tơ động. Hiện tại kinh qua Tô Hàn nói chuyện cũng đều minh bạch, kia cái gọi là Chu gia đại viện chính là trước đó mỹ nữ nện tinh nhóm tại kinh doanh. Cũng khó trách mấy cái kia tỷ muội mặc trên người quần áo như vậy hoa lệ. Long nữ hợp thời dò hỏi, cho nên kia dệt hộ chính là mỹ đạo nhân a? Hắn hẳn là chạy trốn a. Tô Hàn lắc đầu, kia dệt hộ đã bị ma quỷ ám ảnh, nhìn thấy Ngọc Toa một đầu đâm vào Chu gia đại viện, những cái kia trùng kén bên trong trùng chân mấy lần đem hắn thọc xuyên đấu, dùng tơ nhện đem hắn bọc thành mới trùng kén. Nghe được kết quả này, đám người một hồi thổ thức, đều cảm thấy kia dệt hộ điên rồi. Long nữ không hiểu hỏi thăm, kia mỹ đạo nhân đâu? Tô Hàn tiếp tục nói, mỹ đạo nhân chính là cái này dệt hộ nhi tử. Đám người hiểu rõ, khó trách Tô Hàn tiền bối muốn theo cái này dệt hộ bắt đầu nói về dệt hộ chết, mỹ đạo nhân từ nhỏ chỉ có thể cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, thậm chí người trong thôn đều nói phụ thân hắn là ở rể Chu gia đại viện không cần mẹ con bọn hắn, thế là mỹ đạo nhân liền lập thể muốn báo thù. Có một ngày hắn trùng hợp nghe được thương lữ đoàn bọn họ đối thoại, kia Chu gia đại viện bên trong đúng là chút nữ tử, thế là hắn nghĩ đến đã đều là nữ tử hắn không phải là đối thủ của mình, dứt khoát trực tiếp lên núi trả thù. Tô Hàn uống một hớp tiếp tục nói, nơi đó thật là yêu quái đạo phủ, hắn tiến sơn liền bị tiểu yêu nhóm nắm, ngay tại hắn sắp bị ăn sạch thời điểm, một cái mặc hoàng y váy tiểu cô nương kịp thời quát bảo ngưng lại tiểu yêu nhóm, cứu hắn. Nghe đến đó đám người một hồi suy đoán tiểu cô nương. Hoàng y phục tiểu cô nương. Bàn tơ linh bên trên mặc hoàng y phục tiểu cô nương. Đám người tập thể quay đầu nhìn về phía Tử Chu Nhi. Tử Chu Nhi không hiểu ra sao, không rõ vì cái gì tất cả mọi người sẽ là cái biểu tình này, các ngươi nhìn ta làm gì à, khiến cho giống như tiểu cô nương kia là ta sinh như thế. Linh cảm thì thào nói rằng, xác thực rất có khả năng này. Bọ Cạp Tinh ở một bên phụ hòa nói, không phải có thể là chuyện ván đã đóng thuyền, tiểu cô nương kia chính là của ngươi nữ nhi. Tử Chu Nhi lông mày nhướng lên, a. Chương 282. Mị đạo nhân một mảnh chân thành, quán nét đám người bội phục không thôi. Chương 282. Mị đạo nhân một mảnh chân thành, quán nét đám người bội phục không thôi. Trải qua đám người giải thích, Tử Chu Nhi giờ mới hiểu được càng nhiều chuyện xưa của mình. Nhất là nhìn thấy Long nữ đưa tới một trương lục muội chân dung sau, nàng chừng càng là một thanh nắm chặt thiên đồng lốt hai, tốt ngươi cái này đàn ông phụ lòng ném thê khí nữ đều làm được. Phu nhân ngươi điểm nhẹ, ngày đó sai người vẫn còn đang đánh giá đâu, còn nữa nói kia là chư bắt giới làm sự tình cũng không nên trách tới ta láo chư trên đầu a. Tô Hàn nhìn xem hai người bọn hắn người cười cười tiếp tục giảng thuật cố sự lục muội trong núi lớn lên từ nhỏ không có bạn chơi, cho nên liền đem thiếu niên dẫn tới chính mình trong động an trí xuống tới. Tiểu cô nương thường xuyên tìm đến mị đạo nhân chơi đùa giải buồn, mà mị đạo nhân nội tâm cũng bởi vì này có thụ dày vò. Một ngày trong đêm mị đạo nhân đối với ngọn đèn khuyên bảo chính mình, ngày mai nhất định phải giết lục muội báo thù. Nghe được cái này đám người hít sâu một hơi. Nghĩ thầm cái này mị đạo nhân tâm tư vậy mà như thế tàn nhẫn, muốn đối lấy ân nhân cứu mạng của mình hạ sát thủ. Bất quá nghĩ đến hắn lên núi nguyên bản là vì báo thù cũng liền hiểu rõ trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được, mị đạo nhân lời nói này bị trùng yêu nghe xong đã qua. Ngày thứ hai lục muội không tiếp tục đến, mà là tới một vị nữ tử áo xanh. Cô gái áo xanh này rõ ràng vẻ mặt đầy hung tợn, nhưng lại xinh đẹp dị thường. Phía sau hắn còn đi theo một đám trùng vệ binh, không đợi mị đạo nhân kịp phản ứng bọn hắn liền trực tiếp động thủ lật xem dương quần áo tìm kiếm ra một cây truy thủ, mị đạo nhân thế mới biết kế hoạch của mình đã lộ ra ánh sáng rồi. Tiên áo xanh tiên tử đối với mị đạo nhân nói rằng cái này bản tơ động vốn là không để người xuống người, nhưng đọc lấy hấu muội không có bạn chơi lúc này mới giữ lại ngươi, bây giờ nhưng ngươi muốn đả thương nàng, bất quá ngươi cũng là vì cha báo thù ta liền không giết ngươi, nhường trùng quật quyết định vận mệnh của ngươi a, nói xong liền đem mị đạo nhân đánh vào bản tơ động tầng dưới chót, nhường hắn tự sinh tự diệt. Nghe được cái này đám người phản ứng lại, khó trách Tô Hàn tiền bối trước đó nói mị đạo nhân một đường theo bản tơ động giết tới Tử Vân Sơn, chắc hẳn chính là bắt đầu từ nơi này a. Ta càng hiếu kỳ kia áo xanh tiên tử là ai, vẻ mặt hung tướng chẳng lẽ lại là nhị tỷ? Cái này hành sự phong cách ta cảm thấy càng giống là tứ muội. Tứ muội mặc không phải áo tím a. Tô Hàn không để ý đến thanh âm của mọi người tiếp tục giảng thuật xuống dưới bàn tơ động tầng dưới chót nuôi rất nhiều trăm chân trùng, những này trăm chân trùng đều là phụ trách xử lý canh thừa thịt yêu vật không có cái gì trí tuệ. Thiếu niên mị đạo nhân đến đây sau nhìn xem lít nha lít nhít trăm chân trùng lòng như cho nguội, tại cầu sinh muốn điều khiển hắn cuộn mình thành một đoạn, bắt trước trăm chân trùng bộ dáng thế mà tránh thoát một đoạn. Vì mạng sống hắn thời điểm ngụy trang trăm chân trùng hành vi, cùng một chỗ ăn ở cùng nhau, trọn vẹn bỏ ra hơn 10 ngày thời gian mới chữa khỏi thương thế. Tìm tới cơ hội thiếu niên mị đạo nhân vậy mà móc ra bản tơ động. Đám người nổi lòng tôn kính kia trăm chân trùng ta gặp qua, ngay tại bản tơ động tầng dưới chót nhất, những cái kia yêu thú cả ngày ăn chút thịt tối hải cốt, thiếu niên này vậy mà có thể nhịn xuống đến. Thật sự là loại người hung ác một cái a, trước đó là xem thường hắn. Đúng vậy à, có thể còn sống sót đã là kỳ tích, lại còn có thể bằng vào phàm nhân thân thể theo bản tơ động chỗ tới. Đang ngồi tất cả mọi người từng trải qua bản tơ động bên trong hung hiểm, cũng không ít người tự mình trải nghiệm qua. Cho dù là thiên mệnh người bên trong động đều là cựu tử nhất sinh, kia mị đạo nhân lại chạy thoát. Khí vận cùng tâm tính thiếu một thứ cũng không được, cái này mị đạo nhân trải qua này một nạn rốt cuộc minh bạch không nên chấp mê tại quá khứ, thế là hắn về tới thôn trang dự định cùng mẫu thân thật tốt sinh hoạt. Nhưng mà dệt hộ môn biết hắn đi Chu gia đại viện sau liền rộn rộn ràng ràng tụ tại cửa nhà hắn, yêu cầu thậm chí ép buộc hắn một lần nữa trở lại trên núi, dẫn bọn hắn đi trong sân tìm kiếm ngọc toa bà bối. Thật vất vả sống sót thiếu niên tự nhiên là không nguyện ý, chỉ có thể ngày ngày trốn tránh những ngày dệt hộ, có thể những người này vẫn không có buông tha hắn, nhất làm hắn thất vọng đau khổ chính là mẫu thân cũng không hiểu hắn buộc hắn dẫn đầu đám người đi trên núi tìm kiếm phụ thân. Đám người một trận trầm mặc. Hạo Thiên ở một bên thở dài, lòng người có đôi khi so yêu quái còn muốn đáng sợ. Thông Thiên thì là cười khổ một tiếng, Nguyên Thủy a Nguyên Thủy, ngươi coi thường nhất ở mức sinh chứng hóa yêu quái không có hại hắn, ngược lại là nhân tộc không cho hắn một đầu sinh lộ, thật sự là buồn cười. Lúc này Thông Thiên càng thêm kiên định chính mình lúc trước cách làm không có sai. Chúng sinh đều cần giáo hóa, cái nào điểm cái gì khoác cọng lông mang sừng ở mức sinh chứng hóa, đồng thời một cái tâm tư ở đáy lòng hắn sinh ra, nghĩ đến một bên Hạo Thiên dò hỏi, ta cái kia đại đồ đệ ngươi biết đều ở đâu a? Hạo Thiên sững sờ, chẳng phải đang linh sơn a? Thông Thiên khẽ miệng co giật, ta không nói tên nghịch đồ kia, là Triệu Công Minh cái kia ngoại môn đại đệ tử. Hạo Thiên giờ mới hiểu được tới, võ tài thần hắn hiện tại hẳn là cũng tại đại đường đâu, cũng không biết đang làm những gì, muốn ta đem hắn triệu hồi đến a? Hai người các ngươi nói cái gì đó? Hồng Quân thanh âm truyền đến, lập tức dọa Thông Thiên nhảy một cái, không có. Không có gì. Nói đùa, nếu để cho sư phó biết mình có tâm tư gây dựng lại tiệt giáo sợ là trực tiếp muốn thôi động vận thánh đan. Trên thực tế cho dù là Hồng Quân biết cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Dù sao phong thần lượng kiếp bản thân liền là thiên đạo cho hắn Hồng Quân dưới một cái bẫy. Hồng Quân không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục nghe Tô Hàn kể chuyện xưa. Ngươi đừng nói cái này cố sự vẫn rất đặc sắc, lại phối hợp cái này màu đen nước. Chậc chậc, cái này so tại Tử Tiêu cung bên trong thoải mái nhiều, thiếu niên bị buộc bất đắc dĩ mang theo mọi người đi tới Chu gia đại viện, đám người này vốn chính là đám ô hợp, đối mặt trong viện to lớn màu xanh nện càng là không hề có lực hoàn thủ, thời gian trong nháy mắt liền toàn bộ bị tiêu diệt. Nghe được cái này Hồng Quân có một loại muốn gọi tốt xúc động, bất quá vẫn là bị hắn nhịn xuống, thiếu niên mỹ đạo nhân cũng nằm sấp trên mặt đất nhìn xem màu xanh lớn nện hướng mình đi tới, mặc dù nội tâm sợ hãi nhưng cũng là một lòng muốn chết không phản kháng nữa. Ai ngờ kia màu xanh lớn nhện vậy mà hóa thành hình người, chính là trước đó từng có gặp mặt một lần áo xanh tiên nữ. Nghe được cái này đám người cũng xác nhận, kia áo xanh tiên nữ chính là nhị tỷ. Bởi vì tại chương không muốn, đám người đối mặt cái thứ nhất đầu mục chính là Chu gia đại viện nhị tỷ, đồng dạng là một cái màu xanh cự hình nhện, nhìn thấy áo xanh tiên nữ xuất hiện thiếu niên cũng nhịn không được nữa, hắn chịu đủ phàm nhân ngu muội thế là khóc ròng ròng cầu tiên nữ thu lưu hắn ở trên núi tu hành. Áo xanh tiên nữ cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới thiếu niên này vậy mà thật theo bản tơ động bên trong sống tiếp được, nhưng bản tơ động liên lụy quá nhiều, đem thiếu niên lưu lại không có khả năng có cái gì tốt kết quả, thế là liền mắng hắn dừng lại đem hắn từ nơi này đuổi ra ngoài. Linh cảm mở miệng nói ra, cái này nhị tỷ vậy mà cũng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ, hai lần đều không có hạ sát thủ. Đại bằng cười xấu xa một tiếng, ngươi đừng nói ta cảm giác đến cái này nhị muội có chút đáng yêu. Đám người nghe được lời nói này cũng đều là gật đầu tán đồng. Thiên Đồng cũng muốn nói cái gì lại bị Tử Chu Nhi một cái trường trở về. Bọ Cạp tinh chớp mắt dường như nhớ ra cái gì đó, đã bị đạo nhân bị đuổi xuống sơn, vậy hắn làm sao lại xuất hiện ở trong đêm? Tô Hàn đang muốn mở miệng nói phía sau cố sự, chỉ nghe Thiên Đồng bỗng nhiên quát to một tiếng, hiện ra hiện ra. Đây chính là mị đạo nhân muốn đổ vào ta. Đám người hướng màn hình nhìn lại, chỉ thấy Thiên Mệnh người đánh chết một cái phất trần đạo sĩ sau rơi xuống một cái màu đỏ cục thịt. Kia cục thịt tên là ngõ sen bạc, chính là mị đạo nhân muốn chi vật đã tìm tới liền mau giao cho mị đạo nhân a. Mị đạo nhân cũng là đủ thảm, lưu lạc đến nơi này sư huynh đệ lại đều biến thành chúng yêu. Hắn kinh nghiệm nhiều như vậy chẳng những không có động thủ giết chết những cái kia trùng hóa sư huynh đệ, ngược lại còn nghĩ nghiên cứu ngõ sen bạc cứu trợ bọn hắn, lần này chân thành chi tâm quả thực hiếm thấy a. Đúng vậy a, nhanh đưa cái này ngõ sen bạc cho mị đạo nhân đưa đi a. Chương 283. Mị chân nhân tùy ý phi tiên. Chương 283. Mị chân nhân tùy ý phi tiên. Thu hoạch được ngõ sen bạc, Thiên Mệnh người không có nửa khắc dừng lại về tới mị đạo nhân bên cạnh. Mị đạo nhân kích động vạn phần đoạt lấy, liền nói ba tiếng tốt 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 tốt. Đúng là hắn. Tốt, tốt, tốt. Chính là nó. Như vậy yêu vật, quỷ trạng dị hình, ta phải mang về xem bên trong hảo hảo suy nghĩ một phen. Vây xem đám người thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tử Chu Nhi lộ ra một cái mỉm cười, tâm nguyện của người này cũng coi là chấm dứt. Linh cảm nhẹ gật đầu, đúng vậy à, cái này mị đạo nhân cùng nhau đi tới không dễ dàng, cũng coi là không có cô phụ. Một bên Long Nữ thấy này, nâng bút liền phải đem mị đạo nhân sự tích họa dấu chấm tròn. Nhưng mà một mực không nói gì Hồng Quân ba người lại là đối xem một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia hoài nghi. Ba người bọn hắn đều là nhân tinh bên trong nhân tinh, vừa mới mị đạo nhân nói chuyện âm thanh run rẩy dị thường, hiển nhiên không quá bình thường. Liên tại bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm, kia trong màn hình mị đạo nhân đã xoay người bóng lưng mở miệng lần nữa nói rằng tiểu cư sĩ, người ta quen biết một trận, cũng là khó được. Không bằng sẽ giúp ta một lần, đem đầu khỉ lưu lại, ta tốt cùng sư phụ giao nộp. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, cho là mình lỗ thai nghe lầm, hổ tiên phong chạy tới đây. Ngao Liệt nghe được đầu khỉ hai chữ theo bản năng nhớ tới hổ tiên phong, đám người nhìn chằm chằm phía dưới màn hình, chỉ thấy mị đạo nhân thanh máu thình lình nổi lên, nguyên bản nhẹ nhõm không khí trong nháy mắt biến ngưng trọng lên, đại gia hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều dâng lên một cô cảm giác khác thường, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Lúc trước hắn không phải nói muốn đi dốc lòng nghiên cứu kia chứng trùng, vì sao trong nháy mắt liền cùng thiên mệnh người đánh nhau? Các ngươi còn không có thấy rõ sao? Cái này mị đạo nhân rõ ràng chính là đang lợi dụng thiên mệnh người a. Làm sao có thể? Mị đạo nhân đơn thuần như vậy một người, làm sao lại làm ra chuyện như vậy đâu? Càng nhiều người bắt đầu châu đầu ghé tai, thảo luận đột nhiên xuất hiện này biến cố. Vừa mới trong lòng mọi người dựng nên lên cái kia chính trực, đơn thuần mị đạo nhân hình tượng, phản phất tại một nháy mắt ầm vang sụp đổ. Mà ngồi ở nơi hẻo lánh bên trong Long Nữ, trong tay cầm bút cũng không khỏi tự chủ ngừng lại, nàng đôi mi thanh tú cao lại, trong đôi mắt mỹ lệ hiện lên một tia suy tư. Hiển nhiên, phát sinh trước mắt sự tình giống nhau ngoài dự liệu của nàng. Cùng lúc đó, Hồng Quân, Thông Thiên cùng Hạo Thiên ba vị này cao thủ liếc mắt nhìn nhau sau, không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Thông Thiên hơi nhíu lên lông mày, miệng bên trong tự lẩm bẩm, tuy nói sử dụng loại này không từ thủ đoạn phương pháp cũng không phải là chính đồ, nhưng không thể không thừa nhận, có đôi khi quả thật có thể thu được kỳ hiệu. Một bên Hạo Thiên thì khe khẽ lắc đầu, cười khổ cảm thán nói, thật sự là khó có thể tưởng tượng, đến tột cùng là dạng gì chuyện vậy mà có thể đem một cái trẻ tuổi như vậy thiếu niên bức bách tới tình cảnh như vậy. Hồng Quân thì là chậm rãi đưa ánh mắt về phía Tô Hàn, trầm giọng nói, vẫn là trước nghe một chút tiếp xuống cố sự a. Theo mị đạo nhân thanh máu càng ngày càng ít, nghị luận thanh âm cũng theo đó biến thấp. Tất cả mọi người nhìn về phía Tô Hàn, ý kia dường như mong muốn giải thích. Tô Hàn thấy này ho nhẹ hai tiếng tiếp tục nói, ta cũng không có nói Mị đạo nhân cố sự kể xong. Thiếu niên Mị đạo nhân bị nhị tỷ đuổi ra khỏi Chu gia đại viện, không chỗ nào có thể đi, hắn lưu lạc tại linh bên trên thôn hoang vắng. Mặc dù như thế, nhưng hắn sự tích lại truyền đến không ít yêu quái trong thai. Bởi vậy một cái chuồn chuồn tinh gặp hắn đau khổ liền đem hắn dẫn tiến cho Bách Nhãn Ma Quân. Thiếu niên Mị đạo nhân đi tới Hoa Cúc xem, lại bị Ma Quân cáo chi muốn ở chỗ này tu hành nhất định phải giải quyết xong Trần Duyên. Cái này khiến hắn có một tia do dự, nhưng mà lại trùng hợp đụng phải Nện Tinh toàn ra bái phòng Bách Nhãn Ma Quân, ở chỗ này hắn nhìn thấy đồ vật hoàn toàn lật đổ tam quan. Chỉ thấy nguyên bản mỹ mạo tiên tử nhóm đông nhiên biến thành dữ tợn yêu quái, ăn lên thịt người yến. Mị đạo nhân nghe tanh hôi, nhìn xem chúng yêu chia ăn trong nhân loại tâm rung động không thôi. Mà Ma Quân lại nhàn nhạt nói một câu, yêu ăn người là thiên tính, phàm nhân số tuổi thọ có hạn, cho dù bị ăn bất quá là thiếu đi vài chục năm số tuổi thọ mà thôi. Câu nói này thật lâu quanh quẩn tại Mị đạo nhân trong đầu, hắn lòng cầu đạo cũng bởi vì này sụp đổ. Cuối cùng quyết định bái sư học nghệ, đã không cách nào cải biến, vậy cũng chỉ có thể gia nhập bọn hắn. Nói đến đây đám người cũng đều nghe rõ. Về sau kịch bản Long Nữ bình tĩnh nói ra, Mị đạo nhân không chiếm được người tán đồng, cũng không chiếm được yêu tán đồng, khi nhìn đến trận kia thịt người yến thời điểm hắn có lẽ đã điên rồi, hắn duy nhất có thể làm chính là đắc đạo phi thăng, bất luận là thành tiên vẫn là thành yêu. Bọ Cạp Tinh có chút tiếc hận nói, nếu là nhị tỷ lúc ấy có thể lưu hắn lại liền tốt. Cũng liền vào lúc này trong màn hình Mị đạo nhân thanh máu rốt cục về không. Mị đạo nhân không có nhụt chí ngược lại càng thêm hưng phấn. Chỉ thấy hắn từ trong ngực móc ra vừa mới lấy được ngó sen bạc, âm thanh run rẩy nói như vậy năng lực, vừa vặn, từ ngươi tới làm ta thuế biến phi thăng đầu phần huyết thực, không thể tốt hơn. Theo vừa dứt tiếng Mị đạo nhân trực tiếp đem kia ngó sen bạc nhét vào trong miệng. Thân thể vặn vẹo co rúm mấy lần, đầu của hắn liền biến thành một đầu buồn nôn đến cực điểm côn trùng, lại lần nữa hướng lên trời sai người phát khởi công kích. Thấy một màn này quán nét mọi người cũng không có kinh ngạc, chỉ là lộ ra quả là thế biểu lộ, còn có không ít tiếng thở dài. Tô Hàn thấy này thản nhiên nói, cũng là không cần vì hắn đáng tiếc, Mị đạo nhân biết mình đang làm cái gì cũng minh bạch gan vật kia hậu quả, đây chính là hắn kiên trì đến bây giờ mục đích. Đám người trầm mặc, hồi tưởng lại Mị đạo nhân một đời. Hắn đã từng hò hét qua, thời gian dần qua, không phát ra được thanh âm nào. Hắn đã từng thút thít qua, thời gian dần qua, không còn rơi lệ. Hắn đã từng bi thương qua, thời gian dần qua, có thể tiếp nhận tất cả. Hắn đã từng vui sướng qua, thời gian dần qua, coi nhẹ thế gian. Mà bây giờ, hắn bây giờ chỉ còn lại mặt không biểu tình, ánh mắt của hắn như là bản thạch cứng rắn, trong lòng của hắn chỉ còn lại kiên trì, đây chính là Mị đạo nhân, một tiểu nhân vật kiên trì. Nộ đạo trong lầu. Lúc này nơi này bởi vì đại đường gặp thiên tai nguyên nhân cũng không có bao nhiêu người đến tìm cầu cơ duyên, chỉ có một ít trong cung người không có phận sự, tỉ như nói bọn thái giám. Nơi hẻo lánh bên trong một cái nam tử đưa mũ giáp buông xuống, người này khuôn mặt anh tuấn, chỉ là hai đầu lông mày không có dương cương chi khí, nhìn đàn bà chít chít. Người này chính là Lưu Ngạn Xương. Lấy nón an toàn xuống Lưu Ngạn Xương thở dài, Mị đạo nhân cũng không thể trốn qua thiên mệnh, ta còn ở nơi này đợi làm gì a? Nguyên bản Lưu Ngạn Xương còn có một tia may mắn tới, dù sao mọc ra gương mặt này cho dù không có đồ chơi kia cũng là mị lực mười phần, vạn nhất có thể gặp lại Dương Thiền lời nói còn có thể tiếp tục chấp hành Phật tổ giao cho hắn nhiệm vụ. Nhưng vừa mới đánh bại Mị đạo nhân về sau trong lòng của hắn không hiểu dâng lên một tia cảm giác bị thất bại. Nuốt ngó sen bạc Mị đạo nhân còn như vậy, hắn một người bình thường lẫn vào thần Phật chi tranh làm gì à, hắn nhưng không có quyết tâm làm được Mị đạo nhân loại trình độ kia. Không thể không nói cắt về sau hắn rất nhiều chuyện đều nhìn hiểu hơn. Nghĩ tới đây Lưu Ngạn Xương ánh mắt biến kiên định lên, nhất định phải rời đi địa phương quỷ quái này mới được. Chơi lâu như vậy trò chơi hắn cũng thu được không ít cơ duyên, nhưng bởi vì bản thân không có cái gì tu vi, cho nên rút đến cơ duyên đều chẳng ra sao cả. Phần lớn đều là chút bình thường binh khí cùng luyện khí pháp môn mà thôi, duy nhất có giá trị chính là trước mấy ngày rút đến một bản bảo điện. Hắn dự định rời đi nơi này sau liền ẩn cư tới trong núi sâu. Nghĩ như vậy Lưu Ngạn Xương cầm lên một bên tú hoa trầm. Chương 284. Lý Thế Dân được mở vở tờ, thì Lam Bà Bồ Tát lên đỉnh núi Tử Vân. Chương 284. Lý Thế Dân được mở vở tờ, thì Lam Bà Bồ Tát lên đỉnh núi Tử Vân. Trương An thành đường đi một hồi rối loạn, một đạo hồng ảnh lấy cực nhanh tốc độ chạy ra ngoài. Lý Thế Dân đứng tại trên tường thành nhìn xem đi xa Lưu Ngạn Xương trong ánh mắt không có chút nào gợn sóng bệ hạ, cứ như vậy thả hắn đi. Hắn lúc trước nhưng là muốn ám sát ngài a. Một bên Nhất Chỉ Kính Đức mở miệng hỏi thăm. Lúc trước chính là hắn trong hoàng cung bắt lấy đang muốn ám sát Lưu Ngạn Xương, cho nên hắn đối với người này ấn tượng rất sâu. Lý Thế Dân cười cười, một cái thái giám mà thôi, không quan trọng. Kỳ thật hắn đã sớm quên sự kiện kia, cho dù là còn nhớ rõ cũng sẽ không quan tâm, chính như hắn nói tới một cái thái giám mà thôi. Lý Thế Dân quay đầu nhìn về phía Bất Chỉ Kính Đức, gần nhất nhưng có cái đại sự gì xảy ra à? Bất Chỉ Kính Đức lúc này mới kịp phản ứng chính mình tới đây là báo cáo công tác, hồi bẩm bệ hạ, gần nhất các nơi thiên thai có chỗ hòa hoãn, nhất là mưa xuống vậy mà trở về bình thường, dân chúng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, hơn nữa chúng ta quốc thổ cũng làm lớn ra rất nhiều, cứ tiếp như thế ta đại đường cũng sẽ nên đón thịnh thế à? Bởi vì nhân tộc linh hồn đều sẽ đi hướng vu tộc sau đó lại từ vu tộc chuyển thế đầu thai về đại đường, cho nên Lưu Bang nghĩ đến một biện pháp tốt, trước phái sứ giả đi nước khác thiết lập quan hệ ngoại giao, nói là thiết lập quan hệ ngoại giao kỳ thật chính là chiêu hàng. Về sau bọn hắn sẽ đưa về đại đường bản đồ, vương thất quý tộc thượng tiểu quan đương nhiên cũng có một chút quốc gia không nguyện ý quy thuận, kia đại đường sứ giả liền sẽ tại chỗ tự sát. Sau đó đại đường liền có thể xâm phạm thiên uy lấy cớ, từ đó danh chính ngôn thuận khai chiến. Về phần chết đi sứ giả ngày thứ hai liền có thể trở về, hơn nữa còn sẽ ban thưởng tu vi, thế là không ít quan viên đều muốn đoạt lấy làm phần này sống. Những sứ giả này tại từng cái quốc gia hoa văn tìm đường chết, quốc thổ diện tích cũng bởi vì này làm lớn ra không ít. Nghe được cái này Lý Thế Dân cười ra tiếng, hán hoàng đế vẫn là ý tưởng nhiều a. Nói đến đây hắn bỗng nhiên ngừng lại, sau đó nghiêm túc nói, chúng ta hiện tại chân chính uy hiếp không còn là quốc gia khác. Nói đến đây Bất Chỉ Kính Đức nhìn một chút bầu trời. là người đều có thể nhìn ra tương lai nhân tộc sẽ cùng Thiên Đình cùng Phật giáo có một trận đại chiến, hiện tại Đại Đường cho khuyết trương lãnh thổ cũng là vì trận đại chiến kia làm chuẩn bị. Lý Thế Dân hơi vung tay, Nhân Hoàng cờ xuất hiện, nơi này có 8000 oan hồn đã bị luyện hóa đưa đi Vu tộc luân hồi chuyển thế a. Lúc này Vu tộc, nơi này cùng lúc trước đã có khác biệt lớn, chẳng những ngộ đạo lâu tạo dựng lên, còn có không ít đường triều quan viên cũng tại, bọn hắn phụ trợ Ngụy Trinh người phụ trách tộc hồn phách đầu thai công tác. Về phần Vu tộc nhân chủ muốn công tác chính là quản lý hồn phách, phòng ngừa bọn hắn chạy trốn. Vất Chỉ Kính Đức mang theo 8000 hồn phách lại tới đây tìm kiếm khắp nơi Ngụy Trinh thân ảnh. Rất nhanh liền nhìn thấy Ngụy Trinh ngay tại ngộ đạo trước lầu cùng một đám hồn phách tiểu quỷ giảng thuật Huyền Vũ môn chi biến cố sự. Ngụy Trinh ngẩng đầu một cái nhìn thấy Vất Chỉ Kính Đức đến lập tức biết là vì cái gì, cười khổ một tiếng, vậy hạ đây là muốn đem ta vào chỗ chết dùng a. Sau đó liền tiếp nhận Nhân Hoàng cờ đi làm việc. Vất Chỉ Kính Đức nhìn xem Ngụy Trinh bóng lưng cười hắc hắc, cái này khổ sai sự tình may mắn không có đến phiên trên đầu của ta. Cái này vô số hồn phách khi nào đầu thai ở đâu, bản tính của bọn hắn như thế nào? Những công việc này ngẫm lại liền nhức đầu, có công phu này còn không bằng nhường Vất Chỉ Kính Đức mang binh tiến đánh Linh Sơn đâu. Nghĩ như vậy hắn liền muốn rời khỏi, sau khi hắn lúc xoay người lại nghe được những cái kia hồn phách xì xào bàn tán, thì ra Huyền Vũ môn chi biến là chuyện như vậy a, lại nói thái tử không phải Lý Kiến Thành a. Lý Thế Dân làm là như vậy không phải soán vị a. Nghe được câu này Vất Chỉ Kính Đức lập tức mở to hai mắt nhìn, ngươi như thế nhận cái kia tứ phong thái tử làm gì a, hắn sẽ đem người nỗ lực cho dị hóa rơi. Ta cho ngươi gọi so sánh, các ngươi người một nhà thống nhất thiên hạ, nhưng cha ngươi mỗi ngày làm đầu đường xó chợ, ngươi ca mỗi ngày làm đầu đường xó chợ, chỉ có ngươi đang chiến tranh. Sau đó thay đổi triều đại một kết toán, ai u, ngươi được thiên sách thừa tướng, 13 tuổi lên binh chưa từng đánh qua đánh bại, phong ngươi làm tần vương. Ngươi nhìn cha ngươi cùng ngươi ca ngoại trừ so ngươi lớn tuổi bên ngoài cái gì cũng không phải, nằm thắng chó. Cha ngươi cùng ngươi ca chính là nằm thắng chó, kết quả một cái làm hoàng đế một cái làm thái tử, có thể dạng này tính a. Ngươi nói cho ta hai người bọn họ có phải hay không nằm thắng chó a? Mẹ nó bệnh tâm thần, ngươi để ý như vậy cái kia tứ phong làm gì đâu, không phải cụ thể nhìn ngươi làm cái gì sao? Bệ hạ có hay không lập xuống chiến công? Thiên hạ có phải hay không bệ hạ đánh xuống? Còn đặt kia lập giải không lập hiển, lão để ý những cái kia trưởng ấu làm gì đâu? Vất Chỉ Kính Đức một phen nói hồn phách tiểu quỷ nhóm run lẩy bẩy, nhưng cũng cảm thấy rất có đạo lý. Một chút tiểu quỷ càng là không kịp chờ đợi mong muốn chuyển thế đầu thai gặp được cái này bệ hạ một mặt. Tiểu Lôi Âm tự bên trong, Bì Lam bà Bồ Tát mang theo mũ giáp của mình, ngay tại chơi game. Những ngày này nàng một mực ở chỗ này nghiên cứu trò chơi, cùng Di Lạc Phật như thế nàng cũng không hề để ý cái gì ẩn giấu cái bản, chỉ là hoàn thành những cái kia trùng hợp đụng phải nhiệm vụ, lại thêm Di Lạc Phật chỉ điểm, nàng tốc độ tiến lên cũng là cực nhanh. Lúc này đầu nàng nón trụ bên trong thiên mệnh người đã đi tới Tử Vân Sơn đánh bại Mị đạo nhân. Nhìn trước mắt ngã xuống đất Mị đạo nhân không có nửa phần đáng thương, chỉ là thản nhiên nói, phàm phu tục tử, không biết tự lượng sức mình, quả thực gieo gió gặt bão. Đối với Mị đạo nhân quá khứ kinh nghiệm cùng phía sau cố sự, nàng hoàn toàn không biết được, ở trong mắt nàng, cái này Mị đạo nhân bất quá là mưu toan mượn nhờ thiên mệnh nhân chi lực lượng đến đạt thành tự thân mục đích tiểu nhân hèn hạ mà thôi. Di Lạc Phật ở một bên cười ha hả nhìn xem, trước đó đều là một người nghiên cứu, hiện tại có thêm một cái người quả nhiên có ý tứ nhiều. Bất quá trong lòng hắn vẫn còn có chút phiền muộn, Tỳ Lam bà nàng tận mắt thấy chính mình ở trong game thi thể như cũ không hề lay động. Dường như bản tơ động đáy tôn này tượng đã không phải nàng như thế. Hơn nữa đối với mình tại Phật giáo bên trong địa vị nàng cũng là tuyệt không quan tâm. Bì Lam bà Bồ Tát cho rằng cùng lắm thì chờ đi về phía Tây kết thúc về sau vẫn tại Linh Sơn bế quan, như thế tổng sẽ không bị tìm ra lấy cớ phái đi chịu chết đi. Di Lạc Phật nghĩ cũng phải, xem ra chính mình xúi dục tôn này chuẩn thánh kế hoạch muốn mắc cạn. Đúng lúc này Bì Lam bà Bồ Tát đống nhiên sững sờ, nàng nhìn xem một đầu đỏ rắn theo bãi cỏ bên trong chui ra, đi thẳng tới Mị đạo nhân trước thi thể đầu kia đỏ rắn hóa thành hình người, hoặc là nói là nửa người hình, bởi vì ngoại trừ mặt cùng thân thể là tiên tử bộ dáng bên ngoài cổ cùng chân đều là tráng kiện thân rắn. Dáng dấp của nàng mười phần doa người, tái diễn trước đó Bì Lam bà Bồ Tát lời nói phàm phu tục tử, không biết tự lượng sức mình, lần này kết quả đều là gieo gió gặt bão. Bì Lam bà Bồ Tát nhìn xem cái này nửa rắn người mặt ngây ngẩn cả người. Một bên Di Lạc Phật tiến lên hỏi thăm, ngươi thế nào? Nhìn thấy cái gì? Bì Lam bà Bồ Tát lẩm bẩm nói, đây không phải đỏ theo a? Đỏ theo từ nhỏ nhìn xem Mão Nhật Tinh Quân lớn lên nói là thân tỷ tỷ cũng không đủ, ở trong game nhìn thấy đỏ dựa vào thực có chút ngoài ý muốn. Đống nhiên Bì Lam bà Bồ Tát nhớ ra cái gì đó. Tiến vào Tử Vân Sơn thời điểm chỉ thấy qua đỏ theo một mặt, chỉ có điều ngay lúc đó nàng là một con cự xà cho nên không có nhận ra. Trong trò chơi đỏ theo đem ngó sen bạc theo Mị đạo nhân trên thân bóc xuống đưa đến thiên mệnh người trong tay ngươi không giống, trong thiên địa này đồ vật, tùy tiện không cần tính mạng của ngươi, thứ này hảo hảo thu, thiện thêm vận dụng, diệu dụng vô tận. Sau khi nói xong nàng quay người nhìn về phía đỉnh núi, trong giọng nói tràn đầy thương xót nhanh đi cứu hắn a, vậy ở nơi đó chắc hẳn sống không bằng chết, từ nhỏ nhìn hắn lớn lên, ta không xuống tay được. Nghe được cái này Bì Lam bà Bồ Tát trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Từ nhỏ nhìn hắn lớn lên. Chẳng lẽ lại là chương 285? Tỳ Lam bà Bồ Tát chấn kinh, độc địch đại vương xuất thủ tương trợ. Chương 285, Tỳ Lam bà Bồ Tát chấn kinh, độc địch đại vương xuất thủ tương trợ. Bì Lam bà Bồ Tát nguyên bản bình tĩnh như nước con người đột nhiên co vào lên, trong lòng báo động đại sinh. Nàng không dám có chút trì hoãn, toàn lực thao túng thiên mệnh ảnh hình người một đạo như thiểm điện hướng về đỉnh núi chạy như bay. Mà Di Lạc Phật thấy thế, trong lòng không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc, cái này Bì Lam bà Bồ Tát ngày bình thường từ trước đến nay chấn định tự nhiên, thế nào đột nhiên biến thất kinh, thái độ khác thường đâu? Ngay tại hắn suy nghĩ tung bay lúc, thiên mệnh người đã không sai nhanh như điện chớp một đường phi nước đại tới đỉnh núi. Nơi đây địa thế hiểm yếu, quái thạch lởm chởm, nhưng ở chính giữa lại đứng sừng sững lấy một tòa nhìn như không đáng chú ý miếu nhỏ. Tòa miếu nhỏ này bao quanh lấy rất nhiều rắc rối phức tạp lại dị thường tráng kiện rễ cây, những này rễ cây đan vào lẫn nhau quấn quanh, tựa như một trường thiên nhiên hình thành lưới lớn, vây ra một mảnh rộng lớn đất trống. Lúc này, chỉ nghe lạch cạch một tiếng vang trầm, một đống to lớn vô cùng tụ huyết từ trên trời giáng xuống, tóe lên đầy đất tinh hồng. Thiên mệnh người vô ý thức ngẩng lên đầu nhìn lại, lập tức bị cảnh tượng trước mắt cả kinh trợn mắt hốt hoồm, chỉ thấy giữa không trung treo một cái khoảng chừng vài chục trượng lớn nhỏ máu trứng. Cái này mai máu trứng toàn thân đỏ sậm, mặt ngoài hiện đầy quỷ dị đường vân, tựa như là một quả ngay tại khiêu động cự hình trái tim đồng dạng, không ngừng mà co vào bành trướng lấy. Có lẽ là cảm ứng được thiên mệnh người đến, viên kia máu trứng ra bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt nhúc nhích lên, cũng cao cao nổi lên một khối, phảng phất có vật gì đáng sợ sắp từ bên trong phá xác mà ra. Bì Lam bà Bồ Tát kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Bởi vì nàng lại theo cỗ này khí tức như có như không ở trong, ngửi được một tia mùi vị quen thuộc đang lúc nàng tâm thần căng cứng thời điểm, nương theo lấy phốc một tiếng vang thật lớn, máu trứng rốt cục không chịu nổi gánh nặng, trong nháy mắt vỡ ra. Trong chốc lát, máu tươi như suối trào bốn phía phun tung tóe, thịt nát bay tứ tung, toàn bộ cảnh tượng huyết tinh đến cực điểm. Cùng lúc đó, một cái bóng đen to lớn lấy thế sét đánh không kịp bưng thai theo vỡ vụn máu trứng bên trong đột nhiên chui ra. Tập trung nhìn vào, cái bóng đen này mọc ra một đôi rộng lượng cánh, đáng tiếc là nó trên cánh lông vũ sớm đã biến thưa thớt, căn bản là không có cách trèo chống bay lượn. Cho nên, bóng đen vừa mới xông ra liền thẳng tắp đánh tới hướng mặt đất, giơ lên một hồi bụi đất tung bay. Sau khi hạ xuống bóng đen cũng không như vậy bỏ qua, mà là liều mạng huy động cặp kia tàn phá cánh chim, ngay sau đó ngửa đầu phát ra một tiếng đinh thai nhức óc kêu to. Thanh âm này bén nhọn chói tai, giống như gà trống gáy minh đồng dạng, vang tận mây xanh, để cho người ta nghe ngóng kinh hồn bạt vía. Cái này, đây là Bì Lam bà Bồ Tát một câu đều nói không nên lời, chỉ cảm thấy tâm như la quét. Nhất là nhìn thấy phía dưới màn hình Hối Nguyệt Ma Quân thanh máu càng làm cho lâu dài không hề bận tâm Bì Lam bà Bồ Tát hai tay run rẩy lên. Mắt thấy Hối Nguyệt Ma Quân đâm vào lên, thiên mệnh người vẫn đứng tại chỗ không có nhúc nhích. Một bên Di Lạc Phật thấy thế, lòng nóng như lửa đốt, đang muốn há miệng lên tiếng nhắc nhở, nhưng mà, hắn còn chưa xuất khẩu, liền bỗng nhiên nghe được Bì Lam bà Bồ Tát trong miệng tự lẩm bẩm, "Nhi, nhi tử, ngươi thế nào biến thành dạng này?" Lời vừa nói ra, Di Lạc Phật trong nháy mắt chấn kinh đến không ngậm miệng được. Phải biết, Bì Lam bà Bồ Tát nhi tử chính là đại danh đỉnh đỉnh Mão Nhật Tinh Quân a. Đây chính là tại Thiên Đình thân cư cao vị, uy phong lẫm lẫm đại quân đầu. Di Lạc Phật vội vàng lần nữa đưa ánh mắt về phía trong trò chơi Hối Nguyệt Ma Quân, chỉ thấy lúc này Hối Nguyệt Ma Quân toàn thân trên dưới đều tản ra làm cho người sợ hãi quần quận ma khí, kia số lượng không nhiều mấy cây lông vũ nhìn liền như là vừa mới phá xác mà ra con gà trên người đồng dạng thưa thớt. Giờ phút này Hối Nguyệt Ma Quân hoàn toàn đánh mất lý trí, hai mắt đỏ bừng, diện mục dữ tợn, hiển nhiên chính là một cái hung tàn đến cực điểm yêu vương hình tượng. Di Lạc Phật không khỏi sinh lòng nghi hoặc, trước mắt cái này hình như phong ma yêu vương, lại có thể nào cùng Thiên Đình Tinh Quân dính líu quan hệ đâu? Nhưng hắn nghĩ lại, nhưng lại cảm thấy việc này cũng không phải là không hề có đạo lý có thể nói. Dù sao trước đó Cang Long Tinh Quân cũng đều bị Hoàng Mi cho xúi dục, bất quá cùng Bách Nhãn Ma Quân khác biệt, Hoàng Mi dùng chính là tẩy não, mà Bách Nhãn Ma Quân là trực tiếp cải tạo. Loại phương pháp này trực tiếp bạo lực hơn nữa càng thêm hoàn toàn, có thể bị cải tạo giả cũng tất nhiên sẽ vì vậy mà hoàn toàn sa đoạn, lâm vào bây giờ như vậy điên cuồng, mất đi bản thân trạng thái. Cũng nguyên nhân chính là như thế, trước đó Di Lạc Phật mới chưa thể nhận ra vị này Thiên Đình Tinh Quân, đồng thời cũng giải thích vì cái gì Bì Lam bà Bồ Tát sẽ chết ở chỗ này. Ngay tại Di Lạc Phật nghĩ như vậy thời điểm, trò chơi hình tượng đống nhiên tối sầm, thiên mệnh người rốt cục bị Hối Nguyệt Ma Quân đánh chết, đồng thời Bì Lam bà Bồ Tát cũng tháo xuống mũ giáp, trong mắt của nàng vẫn như cũ tràn đầy chấn kinh. Di Lạc Phật liền phải mở miệng nói chuyện, nhưng mà không nghĩ tới Bì Lam bà Bồ Tát dẫn đầu há mồm cái này tiểu lôi âm tự ta vào. Di Lạc Phật sững sờ ngay tại chỗ, trước đó vốn cho là đã không có hy vọng, không nghĩ tới Bì Lam bà Bồ Tát lần này vậy mà chủ động gia nhập. Bì Lam bà Bồ Tát cũng không đốc, làm nàng nhìn thấy con của mình biến thành Hối Nguyệt Ma Quân thời điểm đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Một đoạn phán đoán kịch bản tại trong đầu của nàng hiện hiện. Mão Nhật Tinh Quân chịu Thiên Đình chi mệnh hạ giới quét sạch yêu vật, không nghĩ tới lại bị bắt lấy cải tạo. Nguyên bản tại Linh Sơn tính tu Bì Lam bà Bồ Tát biết được việc này về sau này cứu rút, nhưng mà chẳng những không có cứu nhi tử, ngược lại còn bị Bách Nhãn Ma Quân người sau lưng ra tay trấn áp tại nơi này, thần hồn đều bị phong ấn lên. Lại nhớ tới cái kia phong ấn thủ đoạn đạo gia tử phụ tăng thêm Phật giáo xá lợi tháp, vô cùng có khả năng ngay từ đầu kế hoạch này chính là nhằm vào nàng sở định. Ngươi không phải một mực tại Linh Sơn bế quan không ra a? Vậy thì nhìn xem ngươi có thể hay không đối với mình nhi tử thấy chết không cứu. Một bên Di Lạc Phật thấy trong cái này tâm đại hỉ mở miệng nói, đã ngươi đồng ý gia nhập tiểu lôi âm tự, vậy ta đây liền đi phân phó Hoàng Mi làm một tôn Bồ Tát giống đến bày ra tại đại điện. Dứt lời hắn liền thức thời rời khỏi nơi này, lưu lại Bì Lam bà Bồ Tát một người tỉnh táo. Dù sao tận mắt thấy con của mình biến thành bộ kia quỷ bộ dáng, cho dù ai trong lòng cũng sẽ không dễ chịu đến đi ra đại điện. Không bao lâu Di Lạc Phật chỉ thấy một vệt kim quang bay ra, đó chính là Bì Lam bà Bồ Tát. Thấy này Di Lạc Phật mặc niệm A Di Đà Phật, ở trong lòng là Bách Nhãn Ma Quân niệm lên vãng sinh chú. Cùng tiểu lôi âm tự Bì Lam bà Bồ Tát khác biệt là, trong quán internet rất nhiều người giờ phút này đều nhìn chằm chằm màn hình, trên mặt lộ ra khó mà che giấu chấn kinh chi sắc, ánh mắt của bọn hắn dường như bị một mực bám vào trên màn hình, không thể rời đi mảy may. Chỉ thấy lúc này trong màn hình, hai cái hình thể vô cùng to lớn quái thú ngay tại kịch liệt đánh nhau ở cùng một chỗ. Trong đó một cái là chính là Hối Nguyệt Ma Quân, nó kia giữ tợn đáng sợ khuôn mặt cùng uy mãnh bá đạo khí thế để cho người ta không rét mà run. Nhưng mà, một cái khác yêu vương lại là trước đó từng bị Thiên Đồng Nguyên Soái buông tha độc địch đại vương, chương 286. Bốn cái gia đình phá hủy, bàn thờ lĩnh duy nhất ánh trăng sáng. Chương 286, bốn cái gia đình phá hủy, bản tơ lĩnh duy nhất ánh trăng sáng. Nguyên bản thiên mệnh người đang cùng Hối Nguyệt Ma Quân bình thường giao thủ, đột nhiên mặt chấn động độc địch đại vương trực tiếp chui ra, miệng bên trong hô to phu nhân, ta đến tự tay thay người báo thủ. Sau đó hai cái đại yêu liền đánh lên. Cái này hai đều là hình thể to lớn yêu vương, động thủ mặt đất chấn động không ngừng, thiên mệnh người đứng tại bọn hắn trước mặt mười phần nhỏ bé. Thiên đồng sợ bị lan đến gần cho nên liền lui qua một bên ngẫu nhiên ném định thân pháp phụ trợ độc địch đại vương ngươi cái này chim tiên. Hôm nay, ngươi ta chỉ có thể sống một người. Quyết không bỏ qua. Ta thề chi mệnh. Nợ máu trả bằng máu. Độc địch đại vương tiếng gào thét đem quán nét tâm tình của mọi người cũng điều động như bức a. Độc địch đại vương. Độc này địch đại vương là đưa cho hắn thê tử báo thù a. Đúng vậy a, đây mới là chân nam nhân. Nguyên bản tại đại gia hỏa trong lòng độc địch đại vương chỉ là một cái báo thù không đường chỉ có thể uống rượu giải buồn bỏ cả tinh, nhưng bây giờ bỗng nhiên giết ra đến độc địch đại vương cố sự cũng biến thành hoàn chỉnh đại bằng dùng bả vai đụng đụng bỏ cả tinh, thế nào, lao công ngươi báo thù cho ngươi tới, cảm động không? Nếu không ngươi cũng trở về đi thành thân. Bỏ cả tinh lúc đầu nhìn màn ảnh bên trong hình tượng gọi tốt, nghe đại bằng tiểu nói này trong nháy mắt sắc mặt lạnh lẽo, kia là Phong Nguyệt Ma lão công cùng ta có dám quan hệ. Nói xong vẫn không quên gắt một cái. Kỳ thật trong nội tâm nàng vẫn là có một tia xúc động, bất quá nàng cũng không có dự định cùng Thiên Đồng như thế tìm độc địch đại vương đi tục duyên. Có lẽ độc kia địch đại vương vốn là sống rất tốt, cũng bởi vì chính mình liên lụy đến những này nhân quả mới cuối cùng rơi vào kết cục kia. Huống chi nàng cùng độc địch đại vương vốn là không có gì tình cảm, thậm chí cũng không biết là ai, làm gì trở về tìm cho mình đau đầu, còn không bằng coi như thành người khác cố sự nhìn đám người nhìn náo nhiệt, nhưng một bên Hạo Thiên đã tê. Hắn tự nhiên là nhận ra Mão Nhật Tinh Quân, mặc dù đã sớm biết Thiên Đình tương lai sẽ bị Khuê Cương cho chơi hỏng nhưng cũng không đến nỗi đến nước này a Tinh Quân đều bị người cải tạo thành yêu vương. Thiên Đình uy nghiêm gì tổn? Hơn nữa hắn cũng ý thức được Bách Nhãn Ma Quân làm ra những sự tình này phía sau tất nhiên có người làm chỗ dựa. Bất quá sẽ là ai đâu? Đúng lúc này trong ngực hắn Phong Thần Bảng tản mát ra một cơn chấn động, dùng thần niệm dò xét lập tức trừng to mắt, bởi vì Tây Vương Mẫu danh tự cũng thay đổi thành màu xám, điều này nói rõ Dương Mi bọn hắn đã đem Vương Mẫu cho thay thế. Đúng lúc này trong màn hình Hối Nguyệt Ma Quân lượng máu rốt cục thấy đấy. Chỉ thấy hắn lui lại hai bước đống nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm này cực kỳ thê thảm. Cùng lúc đó toàn bộ bầu thiên đô biến thành huyết hồng sắc. Kia trong sân rễ cây cũng có cảm ứng kéo dài tới chân trời sẽ không còn có giai đoạn 2A. Xem ra hẳn là dạng này. Không quan trọng ngược lại độc địch đại vương đang đánh cũng nhẹ nhõm. Người này vừa dứt lời, chỉ thấy trong màn hình độc địch đại vương bỗng nhiên ôm đầu lộ ra một cái vẻ mặt thống khổ quên, còn có chiêu này. Sau đó một đầu mới ngã xuống đất, ngựa khí hư nhược nói rằng đáng thương ta mấy cái kia tiểu nhi. Vừa dứt tiếng vừa mới còn uy phong lẫm lẫm độc địch đại vương liền hóa thành cho tàn tiêu tán đám người không còn gì để nói không phải, chuyên môn đối phó ngươi sát chiêu đều có thể quên a. Hoặc là nói uống rượu hỏng việc đâu. Độc địch đại vương đến báo thù vậy mà quên cái này sát chiêu, cũng không biết nên nói hắn là báo thù sốt ruột vẫn là không có đầu óc đến tận đây độc địch đại vương cái này toàn ra xem như cửa nát nhà tan, chỉ có thể dùng một cái thảm chữ tổng kết. Một bên bọ cạp tinh thấy cảnh này càng thêm kiên định chính mình không đi tìm độc địch đại vương quyết tâm. Theo Hối Nguyệt Ma Quân giống lên một tiếng kết thúc, hai phiên chiến như vậy khai hỏa. Thiên Đồng hoạt động một chút khớp nối điều khiển thiên mệnh người xung tới. Trước đó hắn mặc dù một mực tại bên cạnh phụ trợ nhưng cũng không có nhàn rỗi, đem Hối Nguyệt Ma Quân thủ đoạn nhớ đại khái. Mặc dù giai đoạn 2 Hối Nguyệt Ma Quân đạt được cường hóa nhưng Thiên Đồng vẫn như cũ có thể làm được thuận buồm xuôi gió. Cũng liền tại lúc này, Long Nữ bỗng nhiên dừng bút trong tay nhớ thở dài một tiếng, thật thê thảm một đôi mẹ con. Tất cả mọi người là sững sờ, cái gì mẹ con? Đại Bằng trước hết nhất kịp phản ứng, ngươi nhớ hồ đồ rồi à? Độc địch đại vương cùng bỏ cạp tinh là vợ chồng, ở đâu ra cái gì mẹ con? Long Nữ thì cho hắn một cái nhìn thẳng ngốc ánh mắt, ta lúc nào thời điểm nói độc địch đại vương một nhà? Ta nói chính là Mão Nhật Tinh Quân một nhà. Nghe được Long Nữ nói như vậy, Tô Hàn có chút ngoài ý muốn, vốn cho là mình muốn giảng thuật phía sau cố sự không nghĩ tới Long Nữ vậy mà đã suy luận hiện ra, không hổ là kịch bản tổ tổ trưởng. Long Nữ thấy Tô Hàn không cắt đứt chính mình thế là bắt đầu giảng thuật lên phân tích của mình, ta đã từng là Quan Âm tọa hạ đệ tử, hữu duyên gặp qua vài lần Bì Lam bà Bồ Tát, mà cái này Hối Nguyệt Ma Quân chính là con của nàng Mão Nhật Tinh Quân. Lời này vừa nói ra mọi người tại đây xôn xao. Thì ra Long Nữ là căn cứ vừa mới kia một tiếng nói suy đoán ra Hối Nguyệt Ma Quân thân phận. Mặc dù gà trống thiên khắc chủng tộc, nhưng cũng phải nhìn cụ thể tu vi, liền giống với một cái bình thường gà trống lại thế nào gọi cũng không có khả năng giống chết độc địch đại vương loại này đẳng cấp yêu vương, thời điểm này còn không bằng đi thiên đình ăn gạo đâu. Cho nên Hối Nguyệt Ma Quân tất nhiên là một cái tu vi cao thâm gà. Mà phù hợp điểm này chỉ có thiên đình Mão Nhật Tinh Quân, chẳng lẽ lại Mão Nhật Tinh Quân cũng là bị trước đó ngó sen bạc cải tạo. Có người mở miệng dò hỏi. Long Nữ lắc đầu, các ngươi quên trước đó lão bản nói đàn lang trứng sao? Đàn lang trứng chỉ có hai viên, một cái hóa thành đàn lang tiên, một cái khác thì là bị Bách Nhãn Ma Quân cưỡng ép chút vào người nào đó thể nội tiến hành cải tạo, ta muốn người kia hẳn là Mão Nhật Tinh Quân đi. Nói đến đây đám người tập thể nhìn về phía Tô Hàn muốn có được đáp án. Tô Hàn nhún vai, nói tiếp. Long Nữ mừng rỡ trong lòng, quả nhiên chính mình đoán không lầm, về sau lại đem kịch bản chất hợp thành tích Bì Lam bà Bồ Tát thi thể nói ra đám người nghe xong một trận trầm mặc, các ngươi nhìn những cái kia kéo dài tới chân trời rễ cây, giống hay không điều khiển con rối tuyến. Hối Nguyệt Ma Quân cũng chỉ là một cái bị điều khiển một ngỗ mà thôi, cái này Bách Nhãn Ma Quân thật đúng là ghê tởm. Đúng vậy à, đầu kia đỏ rắn trượng phu chết, vị đạo nhân cũng bị khiến cho người không ra người quỷ không ra quỷ, Tử Chu Nhi cùng Trư Bát Giới thì càng không cần nói, hiện tại lại thêm ra tới một cái Bì Lam bà Bồ Tát một nhà. Nhìn như vậy đến mẹ con bọn hắn so bọ cạp tinh một nhà còn muốn thảm, khả năng cũng không biết đối phương biến thành như vậy đi. Ai, cái này Bách Nhãn Ma Quân thế nào so Hoàng Mi còn xấu đâu, cái này Trương không muốn, ngoại trừ tứ muội liền không có một chút có thể khiến người ta có hảo cảm độ vật. Còn tốt tứ muội còn sống. Đám người cảm khái không thôi, cái này Tử Vân Sơn mặc dù không lớn, lại có bốn cái gia đình phá hủy, Bách Nhãn Ma Quân là thật không phải người. Mà kiến thức càng nhiều loại này bi thảm kịch bản, đám người liền càng có thể nhớ tới tứ muội tốt. Hiện tại chỉ hy vọng có thể sớm một chút nhìn thấy tứ muội. Dựa theo trước đó kịch bản tổ phân tích, chỉ cần đem bản tơ động bốn tờ tử phụ để lộ liền có thể phá mất nơi này phong ấn, đến lúc đó tứ muội cũng liền nên xuất hiện. mà bây giờ đã bóc rơi mất 3 tấm, chỉ chờ ra cái này Tử Vân Sơn liền có thể lại đi tìm kiếm cuối cùng một chương tử phủ. Nghĩ đến cái này trong lòng mọi người rốt cục có một phần an ủi. Cũng liền tại lúc này, trong màn hình hóa thân thành tiểu hoàng long thiên mệnh người một hồi điện quang hiện lên, giai đoạn 2 hối nguyệt ma quân rốt cục ngã xuống. Chương 287. Quán nét quân khởi nghĩa, gặp lại tứ muội. Chương 287. Quán nét quân khởi nghĩa, gặp lại tứ muội. Thanh máu về không hối nguyệt ma quân ở giữa không trung bay nhảy hai lần cánh sau đó nương theo lấy một tiếng gào thét tầm vang rơi xuống đất. Huyết vũ rơi xuống nước trên mặt đất, đỏ theo đi tới. Nàng nhìn xem hối nguyệt ma quân thi thể trầm mặc thật lâu, lẩm bẩm lầu bầu nói rằng những năm này không được gặp nhau, ngươi lại bị bọn hắn hại thành bộ dáng này. Sau khi nói xong quay đầu nhìn về phía thiên mệnh người thẳng thắn thân phận của mình, ta tự Lê Sơn mà đến, ở đây điều tra trong cốc sự tình, ta cũng không phải là cố ý giấu giếm ngươi, quả thật có chút khó xử, ta cùng hắn mâu thân quen biết một trận, không xuống tay được, lúc này mới dẫn ngươi tới đây. Cùng lúc đó một cây phát ra kim quang tú hoa châm tại trong huyết vũ chậm rãi bay xuống, cuối cùng ngoan ngoãn rơi xuống đỏ theo trong tay cái này tú hoa châm không phải trước đó nhị tỷ dùng để mê hoặc chư bắt giới pháp bảo a. Tê trước đó đã cảm thấy cái này tú hoa châm nhìn quen mắt, nghe vừa mới long nữ vừa nói như vậy, cái này tú hoa châm giống như chính là bị làm bà bồ tát pháp bảo a. Còn giống như thật sự là dạng này, trước đó Dương Tiễn bọn hắn đại náo Linh Sơn thời điểm gặp một lần. Bởi vì Bì Lam bà Bồ Tát một mực tại Linh Sơn tĩnh tu, ngày bình thường không hiện sơn không lộ thủy, duy nhất một lần sử dụng pháp bảo cũng chính là trước đó Dương Tiễn bọn người kém chút nổ Linh Sơn. Cho nên trước mọi người thấy không nhận ra. Trong màn hình tú hoa châm vững vàng rơi vào đỏ theo trong tay ta nói vật này sớm đã rơi vào kia nhiều mắt quái thủ bên trong, lại bị ngươi tìm được, có lẽ đây chính là cơ duyên thôi, đã như vậy, ta liền giúp ngươi đem vật này khôi phục thần lực, quyền tắc ta đáp tạ chi ý. Dứt lời nàng liền đem tú hoa châm đặt ở Hối Nguyệt Ma quân ánh mắt bên cạnh. Nghe đồn Bì Lam bà Bồ Tát căn này tú hoa châm chính là theo Mao Nhật Tinh Quân trong ánh mắt luyện hóa mà đến. Bây giờ pháp bảo tiếp cận bản nguyên dường như nhận lấy cảm ứng đồng dạng, nguyên bản phía trên bám vào yêu khí tán đi, lần nữa khôi phục thần lực. Thấy này đỏ theo đưa tay bung ra, tú hoa châm tự động trôi giạt đến thiên mệnh tay của người bên trong đám người một hồi thổn thức. Một vị chuẩn thánh Bồ Tát, một tôn thiên đình tinh quân, duy nhất lưu tại nhân gian chỉ còn căn này nhỏ nhỏ tú hoa châm đỏ theo dường như cũng là như vậy nghĩ. Nàng hít sâu một hơi bình phục tâm tình, quay đầu nhìn về phía đầy trời hồng nguyệt. Còn có kia kéo dài tới chân trời rễ cây ra tay cảm khái nói rằng bất quá là mấy sợi trên trời rủ xuống sợi tơ liền nó thông hướng nơi nào, là phúc là họa cũng không biết vì sao. Đều tranh nhau trèo lên trên đâu. Theo đỏ theo lời nói xong màn hình tối sầm, thiên mệnh người bị chuyển tống về trước đó hang động. Trong mọi người tâm khó mà lắng lại, cái này nho nhỏ Tử Vân Sơn vậy mà đã xảy ra nhiều như vậy cố sự. Trọng yếu nhất là hoàn toàn tiết lộ tương lai thiên đình mặt ác. Có người thậm chí sinh lòng chỗ rời khỏi thiên đình ý nghĩ có dạng này thiên đình quản lý nhân gian chúng ta làm thần tiên ý nghĩa ở đâu. Đúng vậy a, còn không bằng làm cái sơn dã yêu quái tới thông khoái. Bằng không Hạo Thiên nghe những lời này biểu lộ kỳ quái, chính mình đây coi như là đánh vào phái phản động nhân viên nội bộ sao? Đúng lúc này Thiên Đồng bỗng nhiên mở miệng cắt ngang đám người nghị luận cũng không thể nói như vậy, Thiên Đình xảy ra vấn đề sửa lại là được rồi. Hạo Thiên âm thầm gật đầu, nghĩ thầm đừng nhìn tiểu tử này ngày bình thường cả lơ phất phơ không nghĩ tới vẫn rất trung tâm. Nhưng mà Thiên Đồng lời kế tiếp kém chút đem Hạo Thiên cho tức chết, chờ chúng ta huynh đệ mấy cái đột phá chuẩn thánh liền đem Ngọc Hoàng Bảo Tọa cho lật ngược, đến lúc đó huynh đệ chúng ta chính là Ngọc Đế, Thiên Đình tuyệt đối sẽ không mục nát. Khá lắm, làm nửa ngày tiểu tử ngươi là muốn khởi nghĩa a, cái này khiến Hạo Thiên không khỏi nghĩ lên Huyền Vũ môn chi biến cảnh tượng. Thiên Đồng đây là cùng Lý Thế Dân học ga, đáng giận nhất là chung quanh tiểu yêu nghe được biện pháp này đầu tiên là sức sờ, sau đó nhao nhao biểu thị duy trì, đến lúc đó ta cũng muốn làm tinh quân. Nhìn ngươi điểm này tiền đồ, tinh quân tính là gì? Muốn phong liền phong đế quân, ngũ vương lục ngự gì gì đó cũng nên thay người. Không sai, còn có ba đừng nói lung tung, đó cũng là ngươi có thể nghĩ. Cẩn thận gặp báo ứng. Hạo Thiên khỏe miệng co giật, âm thầm nắm chặt trong ngực phong thần bảng. Mắt thấy đám hôn đả này đã tại an bài chính mình ngày sau chức quan, Hạo Thiên thầm than một tiếng quay người đi ra ngoài cửa. Hồng Quân nhíu mày, ngươi đi làm cái gì? Hạo Thiên hai mắt vô thần nói rằng, ta muốn lặng lặng. Hồng Quân lập tức sắc mặt nghiêm túc, lặng lặng là ai? Ngươi thân là thiên đế mới đến nhân gian mấy ngày liền nhiễm lên tình dục. Nói liền phải giáo huấn Hạo Thiên, nhưng lại bị Thông Thiên cản lại. Thông Thiên đối với cái này, lúc Hạo Thiên tâm tình chỉ có thể nói là cảm động lây, cho nên rất có thể hiểu được đúng lúc này, trong màn hình chuyển tới một kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng đi mau. Đây là thanh âm một nữ nhân, nghe được thanh âm này sau tất cả mọi người đình chỉ ý dâm, cái này giống như là tứ muội. Ngọa tào tứ muội gặp phải nguy hiểm. Nhanh đi qua nhìn một chút. Thiên Đồng tự nhiên là không dám thất lễ, vội vàng hướng phía cái hướng kia chạy tới. Chỉ thấy một chỗ sạch sẽ dị thường đại điện tọa lạc ở chỗ này tên là Thiên Vương Điện, mà tại trước điện có một tòa tiểu tháp, phía trên dán giải khai bản tơ lĩnh phong ấn cuối cùng một đạo tử phù. Thiên mệnh người nhìn chung quanh một chút, nơi này không có bóng người, tứ muội khẳng định là tới nơi này thử giải trừ phong ấn sau đó gặp phải nguy hiểm. Loại thời điểm này nàng nghĩ đến vẫn là để thiên mệnh người đi mau, ta khóc chết. Xem ra cuối cùng này một đạo phong ấn hẳn là có người tại trấn thủ, chỉ là không biết rõ sẽ là ai. Đám người một bên nghị luận một bên thúc giục Thiên Đồng nhanh bóc cuối cùng một đạo tử phù. Thiên mệnh người cảnh giác tiến lên như là trước đó như thế đem tử phù kéo xuống. Xá lợi tháp tầm vang sụp đổ. Chính như đám người suy nghĩ như thế, một cái quay thân hai cánh bóng đen vượt qua Thiên Vương Điện rơi vào thiên mệnh người trước người. Người này một thân kim giáp mười phần uy vũ, tay cầm roi sắt nhìn qua là thủ vệ tướng sĩ. Nhất làm cho đám người khiếp sợ là hắn tướng mạo, chỉ thấy trên cổ của hắn đỉnh lấy chính là một cái giày rộng tay phải. Hạo Thiên nhìn thấy cái tay này trực giác quen thuộc, không khỏi túi đầu nhìn một chút tay phải của mình, ngoại trừ nhan sắc không giống, ngay cả đường vân đều là trong một cái mô hình khắc đi ra, đây là. Người kia thanh máu nương theo lấy danh tự cùng một chỗ tại phía dưới màn hình hiện, tất cả mọi người con người co vào. Vương Linh Quan. Cái này lại là Thiên Đình Tiên Quan. Hơn nữa nhìn hắn toàn thân tản ra thiên khí, không giống như là bị sa đọa cải tạo bộ dáng. Phải biết Vương Linh Quan là Ngọc Đế Ngự Tiền đại tướng, cũng là đạo giáo Chấn Sơn đại thần, tương truyền hắn thực lực không thể so với Na Tra cùng Dương Tiễn yếu. Dạng này một cái thần tiên làm sao lại xuất hiện ở đây? Bất quá rất nhanh đám người liền nghĩ minh bạch, hắn ở đây chính là trông coi cuối cùng này một đạo tử phủ. Chắc hẳn tứ muội chính là bị hắn chô bắt. Nhớ tới trước đó tứ muội kia âm thanh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Thiên Đồng cũng nhịn không được nữa, trực tiếp điều khiển thiên mệnh người giết tới. Thân ngoại thân pháp, định thân pháp, biến thân thuật một mạch toàn bộ đều ném ra ngoài tứ muội đi đâu? Tứ muội đi đâu? Từng câu chất vấn lời nói theo Thiên Đồng trong miệng truyền ra, đây cũng là quán nét đám người muốn biết. Nhưng mà Vương Linh Quan không hổ là Thiên Đình đại thần, đối mặt thiên mệnh người như là như mưa rơi lít nha lít nhít công kích hắn vậy mà tìm tới khoảng cách tiến hành phản kích. Mấy cái roi sắt đem thiên mệnh người đánh lùi mấy bước. Bọ Cạp Tinh hừ lạnh một tiếng, có bản lĩnh so tảng đá cái kéo vải, nhìn lao nương không hớt tóc trên ngươi. Vương Linh Quan một cái roi sắt đem thiên mệnh người đánh bay ra ngoài, sau đó bay thẳng thân lên đi lên, trong tay roi sắt giơ lên cao cao liền phải cho thiên mệnh người cuối cùng một cái. Đúng lúc này, một thanh âm từ đằng xa truyền đến dừng tay, tạm tha hắn một mạng. Chương 288. Tứ muội đã chết đúng sai ta lấy vô tâm giải thích. Chương 288. Tứ muội đã chết đúng sai ta lấy vô tâm giải thích. Chỉ thấy một cái to lớn tiên hạc tay cầm bụi bặm rơi vào Thiên Vương điện bên trên, đám người cảm thấy rất ngờ vực, đây là ai? Hắn sao có thể mệnh lệnh Vương Linh Quan? Một thân tiên khí, nhưng chưa bao giờ nhìn một chút qua, chắc là vị kia thượng tiên hóa thân a. Nhìn bộ dạng này là đến giúp đỡ thiên mệnh người, xem ra tứ muội còn có thể cứu. Đám người nghĩ như vậy, cầm tiên hạc hất lên phất trần phải nói giáo ngự khí mở miệng nói ra, người cái này con khỉ ngang ngược, đều thứ mấy thế, vẫn là như vậy không hiểu nhân tình, chính mình lô mãng gặp rắc rối, quấy trên trời mua bán thì cũng thôi đi, còn mang hộ chức không biết lượng sức tiểu nữ hoa tiểu nữ hoa. Nói là tứ muội a. Hắn quả nhiên biết tứ muội ở đâu. Tựa hồ là nghe được quán nét đám người nghị luận, kia hạc tiên nhân tiếp tục nói ngươi yên tâm, ta chắc chắn đưa nàng hảo hảo luyện thành khỏa kim đan, thay ngươi thu ngươi như kiếp sau còn muốn làm ở Mỹ, nhớ kỹ lên trên trời lấy. Dứt lời trực tiếp nhất phi trùng thiên, ngay tiếp theo Vương Linh Quan cũng bị mang đi, nhưng mà quán nét lại lâm vào yên tĩnh. Sau một hồi lâu một người thì thảo mở miệng, tứ muội bị luyện thành đan. Đám người cũng nhịn không được nữa trực tiếp trừng to mắt, cái kia hôn đản đến cùng đang nói cái gì à, tứ muội làm sao lại bị luyện thành đan, nàng. Nói mấy cái nàng cuối cùng vẫn là cũng không nói đến về sau lời nói. Tứ muội làm sao không biết bị luyện thành đan đâu? Nói cho cùng nàng tại Thiên Đình trong mắt chính là yêu, cũng nên bị luyện thành đan. Nhưng ở Thiên Mệnh mắt người bên trong kia là có mấy lần ân cứu mạng ánh trăng sáng á. Thiên Đồng nhìn xem trống rông Thiên Vương điện cũng có chút thất thần, đi về phía trước mấy bước chỉ thấy đại điện hạ trưng bày một cái tinh xảo hộp gỗ. Thiên Đồng nuốt nước miếng một cái, rũa ra tay run rẩy đem hộp gỗ mở ra. Chỉ thấy trong đó nằm một quả mượt mà kim đan. Thấy này đám người cũng nhịn không được nữa thao. Khinh người quá đáng. Hôn đàn này vậy mà thật đem tứ muội luyện thành đan. Đừng để ta biết là ai. Không phải ta nhất định phải đem hắn xé nát. Đám người chửi ầm lên, ngay cả Đại Bằng cũng siết chặt nắm đấm. Đại Bằng nhàn nhạt mở miệng, mặc dù không biết rõ kia tiên hạc là ai, nhưng Vương Linh Quan ngay tại Thiên Đỉnh. Lời này vừa nói ra xem như cho đám người để tỉnh được không sai. Thì Vương Linh Quan tính sổ sẽ đi. Cái gì đại thần, đúng sai thiện ác không phân ta trở liền phải đi thay đổi nhân quả. Đối. Đi Thiên Đỉnh. Thì Vương Linh Quan. Đám người vén tay áo lên liền hướng về ngoài cửa đi đến. Đại Bằng cùng Linh Cảm hai người trên mặt hung tướng dẫn đầu đi ở trước nhất. Tô Hàn nhìn xem một màn này, do dự nửa khắc cuối cùng vẫn là không có ngăn cản, chỉ hy vọng cái này hai tên dở hơi đừng đem quán nét danh hào báo ra đến. Hạo Thiên càng là khỏe miệng co giật, đám người này thật đúng là muốn đi tiến đánh Thiên Đình. Thông Thiên đụng bờ vai của hắn, ngươi không đi quên đủ. Hạo Thiên nghĩ sau đó nở nụ cười, ta hiện tại là Trương Bách Nhẫn, nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thông Thiên sững sờ lập tức liền hiểu, đầu này đau sự tình vẫn là giao cho Khuê Cương đi làm đi. Hạo Thiên cũng có thể nhân cơ hội này quan sát một chút bọn này tiểu yêu thực lực như thế nào. Lúc này Lăng Tiêu bảo điện, Khuê Cương ngồi ngay ngắn ở Ngọc Hoàng bảo tọa bên trên. Trải qua những ngày này cùng Dương Mi tiêu diệt toàn bộ đã hoàn toàn nắm trong tay Thiên Đình quyền lên tiếng. Những cái kia đại thần tất cả đều bị đổi một lần, còn lại đều là một chút trung lập phái không có gì chủ kiến. Những người này Ngọc Đế nói cái gì bọn hắn làm cái gì, đối Khuê Cương bọn hắn không tạo thành ảnh hưởng gì. Phía dưới Lý Tịnh biểu lộ kỳ quái, hắn luôn cảm thấy mấy ngày nay Thiên Đình có chút kỳ quái. Nguyên bản lời nói nhiều nhất Thái Bạch Kim Tinh cũng biến thành trầm mặc, ngược lại là Nam Cực Tiên ông cái này tà ác bản đạo tinh hết sức chủ động. Bất quá đối với này hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần làm tốt chính mình Thiên Vương là được rồi, quản nhiều chuyện như vậy làm gì. Hơn nữa trọng yếu nhất là Na Cha không biết rõ đi đâu, hắn rốt cục có thể dành thời gian buông xuống bảo tháp nghỉ ngơi một chút. Bất quá lúc ngủ vẫn là đến ôm để phòng vạn nhất, mấy ngày nay Tứ Hải Long Vương bắt đầu lười biếng, đối đại đường lượng mưa bỗng nhiên giảm nhỏ, bất quá cái khác tai hại vẫn còn tiếp tục. Nam Cực Tiên ông hồi báo thiên thai tình trạng, tại phía sau hắn hiệu hạc đồng tử động thân mà đứng. Khuê Cương nghe những này báo cáo âm thầm gật đầu, trong lòng suy tư có phải hay không nên đối Long tộc gõ một phen. Vừa vặn thừa cơ ăn được một lần chân long. Mặc dù ngày bình thường cũng có thể ăn vào, nhưng này chút nhiều nhất xem như giao long, rồng thực sự hắn còn không biết là vị gì đâu. Cũng liền tại lúc này, bỗng nhiên Lăng Tiêu điện một hồi lắc lư xảy ra chuyện gì. Khuê Cương lớn tiếng chất vấn tới, Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ vội vàng bẩm báo là một đám yêu quái. Bọn hắn đánh lên Nam Thiên Môn. Cái gì? Đám người chấn kinh không thể tin vào tai của mình, lại có yêu quái dám đánh Nam Thiên Môn, chẳng lẽ lại là bị Tôn Ngộ Không ảnh hưởng. Ngàn Dặm Xa có chút do dự nói, những cái kia mặc dù là yêu quái, nhưng trong đó có không ít là đã từng các tiên nhân tọa kỵ đồng tử, không biết rõ bị cái gì kích thích nguyên một đám tựa như phát điên. Thuận Phong Nhĩ thì là đề nghị, thần coi là, hẳn là nhường riêng phần mình tiên nhân đem nhà mình yêu quái lĩnh trở về. Khuê Cương nhíu mày, hiện tại Thiên Đình đa số tiên nhân đều bị thay thế, lúc này phái bọn hắn ra ngoài cố gắng sẽ bại lộ. Nghĩ đến cái này hắn lập tức nhíu chặt lông mày, đều thiên đại linh quan ở đâu? Một vị người mặc kim giáp trắng hắn đi ra, thần tại. Người này diện mạo hung ác chính là Vương Linh Quan, hắn là Ngọc Đế Ngự Tiền hộ vệ, kỳ thật có thể hiểu thành Thiên Đình bảo an đội trưởng, chỉ có điều phẩm cấp rất cao. Khuê Cương thấy Vương Linh Quan bộ dáng này âm thầm gật đầu, nếu không phải Dương Mi không có làm ra người này ác niệm hóa thân, Khuê Cương đều muốn trực tiếp đem hắn thay thế đi. Không nói những cái khác, riêng này thân hình tượng liền đủ dọa người, lại thêm Đại La Kim Tiên sơ kỳ tu vi đủ để chống lên Thiên Đình bề ngoài, chống hiện tại mệnh ngươi tiến đến Nam Thiên Môn đem tội yêu đổi bắt không được sai sót. Vương Linh Quan vừa chắc tay, thần tuân chỉ, dứt lời bay thẳng trước người hướng Nam Thiên Môn. Khuê Cương thì là vui vẻ móc ra Hạo Thiên kính bày tại Lăng Tiêu Điện bên trong chuẩn bị bắt đầu xem kịch, đây cũng là ngày khác thường tiêu khiển một mừng rỡ thú vị đưa ta tứ muội. Nam Thiên Môn hình tượng còn chưa mở ra liền nghe tới một tiếng hò hét truyền đến, đám người nhìn lại lập tức hít sâu một hơi. Chỉ thấy Nam Thiên Môn lúc này đã loạn làm một đoàn, yêu quái cùng thiên binh thiên tướng nhóm đã đánh bỏ ra. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là những này yêu quái từng cái đều có không tầm thường tu vi, yếu nhất cũng là Kim Tiên đỉnh phong, Đại La Kim Tiên số lượng cũng không phải số ít. Cũng may các thiên binh có thể vô hạn phục sinh còn có thể ngăn cản một lát. Khuê Cương nghe những này yêu quái miệng bên trong hô hào tứ muội như mày, Thiên Đỉnh có ai là tứ muội a? Chẳng lẽ lại là Thất Tiên Nữ bên trong áo tím tiên tử? Nghe nói lúc trước Tôn Ngộ Không làm bật ngựa ấm thời điểm cùng với nàng quan hệ không tệ, chẳng lẽ bọn này yêu quái là Tôn Ngộ Không phái tới tìm kiếm áo tím tiên tử? Ngay tại Khuê Cương suy tư lúc, đám kia yêu quái bên trong một cái cá chép tinh bỗng nhiên chui vào trong tầng mây, sau đó hóa thành một cái cự kình nhảy lên mà ra một ngụm thôn vẹn mấy ngàn thiên binh. Một màn này nhường Thiên Đỉnh chúng tiên quan chừng to mắt, bọn hắn theo cái kia cự kình trên thân cảm nhận được viễn cổ thần linh khí tức. Một kích này hoàn toàn đánh tan Nam Thiên Môn phòng thủ, đám yêu quái nhảy cẫng hoan hô, sau đó liền phải bước vào Nam Thiên Môn. Đúng lúc này Vương Linh Quan rốt cục đổi tới, các ngươi tặc yêu đừng muốn lại tiến lên trước nửa bước. Nhưng mà vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là những cái kia yêu quái chẳng những không có lùi bước, ngược lại nguyên một đám lộ ra hưng phấn sắc mặt. Chương 289, đám người đánh tơi bởi Vương Linh Quan, Khuê vừa tế ra Thiên Hoàng Cờ. Chương 289, đám người đánh tơi bởi Vương Linh Quan, Khuê vừa tế ra Thiên Hoàng Cờ. Chúng yêu nhìn thấy Vương Linh Quan đến, động tác trong tay cũng theo đó dừng lại. Vương Linh Quan thấy này trong lòng không khỏi có chút đắc ý, nói cho cùng vẫn là mấy tiểu yêu, nhìn thấy thật thần tiên liền sợ. Chỉ là rất nhanh hắn liền đã nhận ra không đúng, bởi vì những này tiểu yêu nguyên một đám lộ ra mừng như điên biểu lộ tốt tốt tốt, tới thật đúng lúc. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Chớ nói nhảm nhiều như vậy. Lam Ngân quân quanh. Không đợi Vương Linh Quan kịp phản ứng, chỉ nghe một đầu cầu yêu hô to một tiếng, lập tức dưới chân tầng mây vậy mà trống rỗng mọc ra lục sắc dây leo theo hắn kim giày leo lên. Vương Linh Quan nhíu nhíu mày như muốn giật xuống, không nghĩ tới cái này nhìn như bình thường dây leo tính bền dẻo vậy mà vượt qua tưởng tượng của hắn. Cùng lúc đó con chó kia yêu ném ra một cái ám khí thẳng đến Vương Linh Quan mà đến, tiểu nhân hèn hạ. Vương Linh Quan thầm mắng một tiếng, đại la trung kỳ tu vi bộc phát ra, những cái kia dây leo trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Thân ảnh của hắn cũng tới thực chiến Lam Ngân quấn quanh cầu tự trước mặt. Trong tay roi sắc mạnh mẽ rơi đập, to lớn xung kích đem tầng mây đánh sơ sát, trung quanh tiểu yêu nhóm liền lùi mấy bước, con chó kia tại chỗ nhận cơ hội. Không hổ là Thiên Đình bảo an đội trưởng, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, ở đây chúng yêu lúc này mới bình tĩnh lại. Bọn hắn đại đa số đều là đã từng tiên nhân tọa kỵ đồng tử, xoay chuyển trời đất đỉnh trong mắt bọn hắn tựa như về nhà như thế. Cho nên mới nhất thời hưng khởi xung tới, bây giờ tận mắt thấy đại la cảnh cầu yêu bị một kích miểu sát, cái này khiến bọn hắn có chút do dự. Vương Linh Quan lúc này cầm trong tay roi sắt liếc nhìn đám người, ta nhận ra trong các ngươi rất nhiều người, lúc này rời đi còn có hòa giải chỗ trống, nếu không chớ trách ta trong tay roi sắt vô tình. Lời này vừa nói ra trực tiếp đem đám yêu quái chấn trụ, ta đến cùng ngươi sẽ lên một hồi. Đột nhiên một tiếng cao vút hò hét vang lên. Vương Linh Quan đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, lập tức con người co vào. Chỉ thấy một cái che khuất bầu trời bóng đen từ không trung đánh tới, cái này đúng là một cái thân dài tiếp cận ngàn trượng chim bằng. Kia chim bằng song chảo phát ra hàn mang hướng hắn chụp tới, Vương Linh Quan phản ứng cấp tốc đem roi sắt ngăn khuất trước người. Làm. Một tiếng vang thật lớn truyền khắp hư hoang. Vương Linh Quan bay rất ra ngoài trăm bước, đợi hắn dừng lại lúc trong mắt tràn đầy không thể tin. Trong tay roi sắt vậy mà gây mất, kia chim bằng chỉ dựa vào lực lượng của thân thể liền đem cái này linh bảo cho mạnh mẽ rung động thành hai đoạn, quả thực kinh khủng như vậy a. Đúng lúc này kia chim bằng cười ha ha, cái gì ngự tiền quan võ, không gì hơn cái này. Vương Linh Quan nhướng mày, ngươi là Kim Sĩ Đại Bằng? Kia ngàn trượng đại bằng hóa thành hình người, chính là đương kim Phật cậu, Kim Sĩ Đại Bằng. Đại Bằng nhếch miệng lên một cái nụ cười, vốn cho rằng ngươi thiện ác không phân, không nghĩ tới lỗ tai còn láo lỉnh, có thể nhận ra người ta. Vương Linh Quan hơi nghi hoặc một chút, cái gì thiện ác không phân, còn có bọn hắn kêu la tứ muội là ai? Phần phật. Một hồi xiềng xích va chạm thanh âm vang lên, Đại Bằng trong tay thêm ra một cái pháp bảo. Kia pháp bảo là hai thanh màu đỏ đòn đao, hai thanh đao trôi đao bị xích sắt nối liền cùng một chỗ, nhìn mười phần hào phóng Đại Bằng mang theo hỗn độn chi nhận hướng hắn lao xuống mà đến. Vương Linh Quan mong muốn né tránh nhưng mà dưới chân bỗng nhiên trầm xuống, túi đầu nhìn lại lần nữa chấn kinh. Nguyên bản hắn chỗ đứng tầng mây chẳng biết lúc nào biến thành một phiến ông dương đại hải. Mà tại Nam Thiên Môn hạ, một cái to lớn cá voi ngay tại phun ra nuốt vào nước biển, đây chính là linh cảm đại vương lĩnh ngộ cái thứ nhất cơ duyên, nước khắp núi vàng. Trước đó hắn vẫn cho là cái này thần thông không có gì đại dụng, nhưng ở bát phẩm thiên hoa đột phá đại la kim tiên sau, vô tận pháp lực khiến cho lượng biến dẫn đến chất biến. Giống như hiện tại như thế, hắn có thể trong nháy mắt chế tạo ra một vùng biển rộng. Cái này nếu là đặt ở trên chiến trường tuyệt đối có thể gọi xuất kỳ bất ý, hơn nữa cũng là bởi vì có chiêu này, hắn côn bằng hóa thân cũng biến thành càng thêm nhanh nhẹn. Thân làm cá chép tinh hắn tự nhiên là hóa thành côn hình thái tác chiến mạnh nhất. Nhưng côn bằng nhất định phải vào nước khả năng hóa kình, không giống đại bằng như thế tùy ý, mà nước khắp núi vàng chiêu này vừa lúc đền bù khuyết điểm này. Vậy xem chúng yêu đều mặt lộ vẻ sợ hãi, không nghĩ tới cái này bình thường ở quán internet chạy trước chạy sau như là điếm tiểu nhị cá chép tinh lại có như vậy năng lực. Xem ra sau này phải lần nữa xem kỹ ra hỏa này. Linh cảm điều khiển dòng nước, một cái vòng xoáy tại Vương Linh Quan dưới chân tạo ra trực tiếp đem hắn vây ở nguyên địa. Đại Bằng cầm trong tay hỗn độn chi nhận theo bên cạnh hắn sẽ qua. Kia hỗn độn chi nhận xích sắc tựa như mọc thêm con mắt trực tiếp đem Vương Linh Quan quấn quanh. Trước đó còn chấn nhiếp đám người Vương Linh Quan, một nháy mắt liền bị nhốt thành bánh trưng. Thấy này chúng yêu lập tức đại hỉ, lên a các huynh đệ, là tứ muội báo thủ. Ô ô ô, ngươi tại sao phải giết tứ muội? Tất cả mọi người làm thành một vòng đối với Vương Linh Quan quyền đấm cước đá. Động tĩnh của nơi này hấp dẫn không ít chú ý. Trước đó Hồng Hoang các đại năng còn cảm thấy là Nam Thiên Môn không tốt trực tiếp dùng thần thức xem kịch. Nhưng theo động tĩnh càng lúc càng lớn, bọn hắn cũng không diễn, nhao nhao đem thần thức đầu tới lại tại làm cái gì? Lại có người phải đại náo thiên cung. Ngoa tạo, mảnh này biển là cái quỷ gì? Ai thủ đoạn thần thông? Lại là một đám yêu quái đánh lên thiên đỉnh. Ngọc Đế lại tại chơi thủ đoạn gì? Dù sao trước đó dám đánh lên thiên đỉnh chỉ có Tôn Ngộ Không cùng Nhị Lang Thần. Mà bọn hắn sở dĩ có thể đánh lên Lăng Tiêu Điện, một cái là vì Tây Du Lượng Kiếp, một cái khác là vì cứu mẹ. Có thể nói đều là âm thầm đạt được Ngọc Đế ngầm đồng ý, Hồng Hoang đám người cũng đều biết. Hiện tại lại nhìn thấy cái này xuất diễn mã, đám người không khỏi hướng phương diện kia suy đoán. Bất quá rất nhanh liền có người phát hiện kỳ quặc, bọn hắn vì sao không đi vào a? Đám người xem xét thật đúng là dạng này, một đám người chuyên chú vào quần đầu Vương Linh Quan không ai bước vào Nam Thiên Môn một bước. Cái này khiến Hồng Hoang các đại năng nhìn chính là không hiểu ra sao. Lăng Tiêu Điện bên trong đã an bài tốt một đường cửa ải chuẩn bị đem bọn này yêu quái cho bắt được, nhưng thấy cảnh này đám người cũng đều là vẻ mặt một bước. Vây lại người ta cửa nhà bảo đảm an đội trưởng là cái gì thao tác? Lúc này Nam Cực Tiên Ông chắp tay nói, kia Kim Si Đại Bằng chính là Phật cậu, chẳng lẽ lại là Phật giáo bên kia thủ đoạn? Lời này vừa nói ra đám người âm thầm gật đầu, cảm thấy có khả năng này. Khuê Cương cũng là lông mày nhíu chặt, nguyên bản còn cùng Dương Mi thương lượng có thể cùng Phật giáo hợp tác, ngược lại Phật giáo sốt ruột thôi động đi về phía Tây Lượng Kiếp, hơn nữa hiện tại bọn hắn cùng trung địch nhân đều là Lý Thế Dân đại đường. Nhưng hiện tại xem ra Phật giáo bên kia cũng không giả thực, kế hoạch này còn phải giữ lại làm quan sát. Khuê Cương nghĩ đến cái này hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy đau đầu, có công phu này còn không bằng trực tiếp phái binh diện Phật giáo sau đó trực tiếp đánh lên Tử Tiêu cung đâu. Không hiểu rõ Dương Mi vì cái gì như vậy sợ Hồng Quân, thời gian dài như vậy Hồng Quân đều không có ra tay, làm không tốt đã chết. Mắt thấy càng ngày càng nhiều đại năng bắt đầu chú ý bên này, như thế mang xuống cũng không phải cái biện pháp. Thế là Khuê Cương ho nhẹ hai tiếng, các vị ái khanh ai muốn tiến đến chợ đều thiên đại linh quan một chút sức lực. Ở đây chúng thần hai mặt nhìn nhau, đám kia yêu quái một cái so một cái mãnh, ai nguyện ý đi ai đi. Khuê Cương thấy này có chút im lặng. Bất đắc dĩ vây tay một cái, một mặt màu đen đại kỳ xuất hiện trong tay, đây là ta căn cứ Lý Thế Dân nhân hoàng cờ luyện chế thiên hoàng cờ, Nam Cực Tiên Ông ngươi nắm pháp bảo này tiến đến thu phục chúng yêu. Nam Cực Tiên Ông nghe nói như thế trong lòng chửi mắng, chỉ là liếc qua Khuê Cương liền đem thiên hoàng cờ đưa cho sau lưng Hạc Đồng Tử, tốc độ ngươi nhanh nhất, thay vi sư đi một chuyến. Chương 290. Tinh chuẩn điểm tướng, vu tộc người xuất thủ. Chương 290. Tinh chuẩn điểm tướng, vu tộc người xuất thủ. Tuân chỉ. Hạc Đồng Tử tiếp nhận thiên hoàng cờ không do dự trực tiếp hóa thành to lớn thiên hạc bay ra Lăng Tiêu Điện, thẳng đến Nam Thiên Môn mà đi. Thấy này Khuê Cương nhíu mày, cảm thấy rất khó chịu. Ta giao cho ngươi nhiệm vụ, ngươi quay đầu liền ném cho thuộc hạ, cái này không nói rõ không nể mặt ta à? Bất quá hắn cũng không nói thêm cái gì. Dù sao tà ác lớn bàn đảo cũng là ác niệm hóa thân, trên bản chất hai người không có phân chia cao thấp. Trước đó Quân Quân thần thần kêu thân thiết, trên thực tế cũng chỉ là diễn kịch cho cái khác người nhìn mà thôi. Khuê Cương trong lòng lại là một hồi phiền chán, cái này Ngọc Đế hắn đã làm đủ đủ. Nam Thiên Môn bên ngoài đám người còn tại vây đánh Vương Linh Quan kháng Long hữu hối. Bát Hoàng trưởng, xương vỡ chỉ, hầu tử thâu đảo, giống như trà trộn vào đi kỳ quái thủ đoạn, tính toán mặc kệ A Huy 18 thức. Các loại thủ đoạn hết thảy chào hỏi tại Vương Linh Quan trên thân. Bị hỗn độn chi nhận xiềng xích quấn quanh, Vương Linh Quan căn bản là không có cách hoàn thủ, hắn lúc này khóc không ra nước mắt. Các ngươi mẹ nhà hắn tối thiểu nhất nói cho ta biết trước ai là tứ muội a. Mọi người ở đây đánh đang lên hương thời điểm một hồi khói đen bay lên. Pháp lực cường đại truyền đến, một cái hô to thiên nhiên sát tiểu yêu bỗng nhiên bị hút tới giữa không trung hòa tạo, cái này tình huống như thế nào? Thanh âm của hắn hấp dẫn chú ý của mọi người, linh cảm theo bản năng khống chế dòng nước hóa thành xúc tu đem hắn níu lại. Có thể hấp lực cường đại không phải linh cảm có khả năng chống lại không ra gì. Một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên, đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái to lớn tiên hạc cầm trong tay màu đen đại kỳ, mặt mũi tràn đầy khinh thường, đây là Hạc tiên nhân. Không quá giống a, trong trò chơi Hạc tiên nhân so với hắn mức cách cao hơn a. Trong trò chơi thời gian là tương lai, khẳng định là đầu này tiên hạc không có chạy. Ha ha, đang lo không biết rõ kia Hạc tiên nhân là ai đâu, không nghĩ tới đưa mình tới cửa. Hạc Đồng Tử nhíu mày, không biết rõ bọn hắn đang nói cái gì. Dứt khoát lần nữa thôi động tiên hoàng cờ, kia cố hấp lực càng thêm cường đại. Bị hút đi tiểu yêu chửi ầm lên, đừng nói những cái kia có không có, nhanh cứu ta a. Cái này thiên hoàng cờ tuy nói là Khuê Cương ban cho, nhưng trên thực tế lại là Dương Mi chế tạo. Cường độ thẳng bức hậu thiên chí bảo, mắt thấy cái kia tiểu yêu sắp bị hút đi vào, đám người không dám thất lễ, nhao nhao ra tay liền phải tương trợ. Hạc tiên nhân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem thôi động thiên hoàng cờ, kia cố hấp lực bao phủ tất cả mọi người ở đây. Ngay cả linh cảm cũng bị hút tới giữa không trung. Cái này có thể cùng vẫn là khác biệt, nếu là bị hút đi vào liền chuyển thế cơ hội luân hồi cũng không có, đại bằng do dự một cái trước mắt, lập tức hóa thành ngàn dặm côn bằng, cùng lúc đó hỗn độn chi nhận xiển xích giải khai, quấn quanh ở những cái kia tiểu yêu trên thân. Ngàn dặm côn bằng cánh rung động, trực tiếp mang theo chúng yêu thoát khỏi thiên hoàng cờ trói buộc. Vương Linh Quan thừa dịp cái này khoảng cách thân hình lóe lên đi tới Hạc Đồng Tử bên người đa tạ tương trợ. Hạc Đồng Tử nhẹ gật đầu, đều là bệ hạ ý chỉ. Vương Linh Quan nhìn xem bay ở giữa không trung đại bằng mở miệng nói, đạo hữu chớ có để bọn hắn chạy trốn. Hạc Đồng Tử cười cười, kia là tự nhiên. Vừa dứt tiếng hắn giống nhau vỗ cánh đuổi theo, trong tay thiên hoàng cờ trên không trung xẹt qua một đầu khói đen. Nguyên bản đã chạy trốn linh cảm nhẹ nhàng thở ra, kia pháp bảo thật là lớn hấp lực, kém chút bị hút đi vào. Đại Bằng cười ha ha, bằng vào ta tốc độ chuẩn thánh không ra ai cũng không có khả năng đuổi theo. Chúng yêu nhẹ gật đầu, dù sao Kim Sĩ Đại Bằng chính là lấy tốc độ nghe tiếng đại yêu. Bất quá bọn hắn còn có một số đáng tiếc, nếu có thể đem kia hạc đồng tử cũng đánh một trận liền tốt. Đúng lúc này kia cỗ hấp lực vậy mà lần nữa truyền đến, Đại Bằng quay đầu nhìn lại lập tức trừng lớn hai mắt. Chỉ thấy hạc đồng tử cầm trong tay Thiên Hoàng cờ đuổi theo, kia cỗ hấp lực gắt gao khóa chặt tại Đại Bằng trên thân. Hắn vậy mà dựa vào Thiên Hoàng cờ hấp lực đuổi kịp Đại Bằng tốc độ, các ngươi yêu ma hôm nay liền đến cái này cờ bên trong đền tội a. Hạc đồng tử thanh âm truyền đến chúng yêu cả kinh thất sắc. Linh cảm đột nhiên quật Đại Bằng cái mông, chim chết nhanh lên bay a. Lão tử không phải ngựa. Ngươi lại đánh một chút ta trước hết đem ngươi bỏ rơi đi. Đại Bằng chửi ầm lên, đồng thời cánh vũ cũng càng phát ra dùng sức. To lớn như vậy chim bằng tại hồng hoang trên không sẽ qua, hồng hoang các đại năng trừng lớn hai mắt, đây thật là Phật tổ cứu cứu. Cái kia Đại Bằng chim, riêng này hình thể cũng đủ để được xưng tụng thần thú đi. Ha ha, chỉ đổ thừa hắn chọc thiên đình, ta xem bọn hắn bọn này yêu quái hôm nay là đến bàn giao ở đằng kia cờ bên trong. Hồng hoang các đại năng nhao nhao gật đầu. Kia hạc đồng tử thực lực cũng không tính mạnh, chỉ có thái ớt kim tiên cảnh giới. Nhưng hắn chỉ là bằng vào kiện pháp bảo kia vậy mà có thể đuổi theo Đại Bằng chạy, bởi vậy có thể thấy được thiên đình nội tình chi thâm hậu. Quán nét cổng. Tô Hàn giống nhau chú ý một màn này. Long nữ ở một bên nhàn nhạt phun ra hai chữ, ngớ ngẩn. Đây là nàng đối đám kia tiểu yêu đánh giá. Lấy Đại Bằng cùng linh cảm thực lực đủ để tại bị hút vào thiên hoàng cờ một nháy mắt đem kia hạc đồng tử cho miểu sát, nhưng bản năng điều khiển bọn hắn chỉ lo chạy trốn, liền hoàn thủ đều quên. Bọ cạp tinh ngữ khí có chút lo lắng hỏi thăm Tô Hàn, "Lão bản, muốn hay không ra tay giúp bọn hắn a?" Tô Hàn nhíu mày, không nghĩ tới chuyện sẽ phát triển tới loại trình độ này. Do dự một lát, đang lúc hắn quyết định muốn xuất thủ thời điểm, đột nhiên tựa hồ là đã nhận ra cái gì, lập tức nở nụ cười, xem ra có người muốn thay ta xuất thủ. Lời này vừa nói ra, long nữ cùng bọ cạp tinh đều là sức sở, lập tức liền phát giác được mặt đất một hồi lắc lư. Các nàng lập tức dùng thần thức đi điều tra, cô này dị động lại là theo địa phủ chuyển đến. Bọ cạp tinh lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, là Vu tộc. Vu tộc muốn xuất thủ. Long nữ nhẹ gật đầu, đúng vậy à, bọn hắn khẳng định cũng là thấy được tứ muội bị luyện thành đan mới có thể xuất thủ. Tô Hàn nhớ tới trước đó tại Vu tộc đám người đối tứ muội thái độ, nhưng vẫn là lắc đầu, người tới cũng không phải là Vu tộc, bọn hắn hiện tại còn chưa đủ lấy tái hiện hồng hoang. Hai nữ sững sờ, này sẽ là ai? Tô Hàn lộ ra một cái thần bí nụ cười. Trên bầu trời hạc đồng tử còn tại truy sát Đại Bằng bọn người. Giờ khắc này hắn đại biểu thiên đình quyền uy, cái này khiến hạc đồng tử nội tâm có chút bành trướng. Mắt thấy khoảng cách Đại Bằng càng ngày càng gần, đang lúc hắn muốn thôi động thiên hoàng cờ hoàn toàn đem bọn này yêu quái hàng phục. Đống nhiên giữa thiên địa một cỗ bạo ngược khí tức truyền đến. Vụt. Một tiếng kiếm minh vang vọng, huyết hồng sắc lưỡi đao xẹt qua chân trời. Xoẹt một tiếng, thiên hoàng cờ bị chém thành hai nửa. Kia cỗ hấp lực đống nhiên biến mất. Hạc đồng tử lăng ngay tại chỗ, không đợi hắn kịp phản ứng, chỉ thấy xuất hiện trước mặt một cái cao lớn bóng người. Người này cầm trong tay trường kiếm, toàn thân tản ra máu tanh mùi vị. Một trương khuôn mặt anh tuấn cùng hắn khí thế không hợp nhau. Hạc đồng tử chỉ vào nam nhân này trong tay phổ biến thanh âm phát run nói, cái này, đây là A Tỳ kiếm. Ngươi là A Tu La nhất tộc bởi vì. Ấn giờ dạ. Cùng lúc đó giữa thiên địa vang lên Minh Hà lão tổ bạo ngược thanh âm, đưa ta tứ muội. Chương 291. Hạc đồng tử vẫn lạc. Chương 291. Hạc đồng tử vẫn lạc. Minh Hà lão tổ từ khi ở trong game rút ra ra đại thiên ghi chép cái này một tuyệt thế công pháp về sau, liền không chút do dự đem nó truyền thụ cho A Tu La nhất tộc. Phải biết A Tu La nhất tộc tiên thiên có thiếu, nam tính A Tu La không giờ khắc nào không thừa nhận nhục thể sinh ra tàn tật mang tới kịch liệt đau đớn, mà nữ tính A Tu La thì sống đến liền ở vào tinh thần sụp đổ rịa vách núi, cực dễ dàng biến thành thiên điên. Bọn hắn duy nhất có thể dựa vào chính là thông qua giữa nam nữ giao hoang chi nhạc đến thoáng giảm bất phần này bẩm sinh thiếu hụt. Trừ phi đột phá đại la cảnh mới có thể chuyển biến tốt đẹp, liền như là tứ đại ma tướng đồng dạng. Mà đại thiên ghi chép môn công pháp này lại tựa như là A Tu La lượng thân định chế đồng dạng, bởi vì nó vừa vặn là lấy tiếp nhận thống khổ đến để thăng thực lực. Môn công pháp này có khả năng mang tới hiệu quả quả thực làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Ngay tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, đông đảo A Tu La giống như thay ra đổi thịt, thực lực liên tục tăng lên, trong đó cũng không ít người nổi bật thành công tấn thăng đến thái ớt kim tiên chi cảnh. Mắt thấy tình cảnh này, Minh Hà lão tổ trong lòng tất nhiên là hưng phấn dị thường. Hắn đối trò chơi này càng phát ra mê muội lên, cả ngày đắm chìm trong đó, lòng tràn đầy chờ mong còn có thể lại có một lần như là rút đến đại thiên ghi chép kinh người như vậy cơ duyên. Sau khi hắn nhìn thấy tứ muội bị luyện thành đan sau trực tiếp phiền muộn, tổ vu nhóm cũng là cái nào thời điểm đến đây địa phủ cướp đoạt linh hồn. Minh Hà lão tổ nguyên nhân chính là trong trò chơi tao ngộ mà tâm tình sa sút, không hứng lắm. Đối mặt Phật giáo phương diện khẩn cầu hắn xuất thủ tương trợ thỉnh cầu, hắn không hề nghĩ ngợi liền quả quyết cự tuyệt. Từ đó về sau, hắn càng là đối với cái này từng để cho hắn si mê không thôi trò chơi hoàn toàn đã mất đi hứng thú, rốt cuộc chưa từng đụng vào qua. Hôm nay hắn nhìn thấy bọn này tiểu yêu nhóm giết tới thiên đình đánh tơi bởi vương linh quan cùng hạc tiên nhân. Lúc đầu hắn cũng không hề để ý, chẳng qua là cảm thấy đây là tại tự tìm đường chết, nhưng nghe đến bọn hắn hô hào tứ muội thời điểm Minh Hà không thể lại tỉnh táo. Bọn này tiểu yêu còn có thể náo một lần thiên cung, dựa vào cái gì chính mình không được? Kết quả là hắn trực tiếp an bài Ấn Giờ Dạ mang theo A Tỳ kiếm giết ra địa ngục đến đây cứu chẳng tử. Mà Ấn Giờ Dạ cũng không có nhường hắn thất vọng, một kiếm này uy lực trực tiếp rung động hồng hoang, bất quá là dựa vào phụ thân A Tỳ kiếm mà thôi. Một cái bén nhọn thanh âm vang lên, người nói chuyện chính là cùng Ấn Giờ Dạ cùng là tứ đại ma tướng quỷ mẫu không sai, phụ thân không khỏi quá mức bất công chút. Ai nói không phải à, Ấn Giờ Dạ đã dùng hai lần A Tỳ kiếm, ta liền sợ đều không có sợ qua một lần. Vị Nụ cùng Lỗ Thác là hai người thấp giọng phụ hòa nói. Ba người bọn họ thân ở Minh Hà chỗ sâu, nghị luận thanh âm cũng không lớn. Nhưng cái này lại chạy không khỏi Minh Hà lão tổ lỗ tai, đối với cái này Minh Hà lão tổ như mày, hắn biết do A Tu La nhất tộc thói hư tật xấu, ba người này càng là trong đó người nổi bật. mỗi ngày đều có thể nghe được vô số lần bọn hắn phàn nàn, đã phiền tới Minh Hà lão tổ không muốn truy cứu. Thiên đình chúng tiên quan lúc này cũng bị ỉn giờ ra một kiếm này làm chấn kinh, đây chính là A Tu La nhất tộc a. Thật mạnh thủ đoạn. Chủ yếu vẫn là dựa vào A Tỷ kiếm a, đây chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Lại nói A Tu La nhất tộc nam tính không đều rất xấu a. Thế nào người này dáng dấp đẹp trai như vậy a, chẳng lẽ hắn là nữ? Người này tên là ỉn giờ ra, mặc dù tướng mạo không có không trọn vẹn, nhưng cùng lúc thừa nhận nam tính A Tu La nhục thể thống khổ cùng nữ tính A Tu La tinh thần tra tấn, cũng bởi vì thực lực này cực mạnh là tứ đại ma tướng một trong. Thì ra là thế. Khuê Cương ngồi ngay ngắn thượng vị cau mày. Vừa mới còn đang hoài nghi bọn này tiểu yêu có phải hay không Phật giáo phái tới, hiện tại đã có thể xác định. A Tu La đều xuất thủ, cái này mẹ nó khẳng định là Phật giáo đang tìm việc. Bọn này con lửa chọc chẳng lẽ đã không đem thiên đỉnh để ở trong mắt ta? Đây là tại thăm dò vẫn là tuyên chiến? Khuê Cương nội tâm dị thường phẫn nộ, có một loại bị đồng minh đâm lưng cảm giác. Không được, tuyệt đối không thể cứ tính như vậy, nhất định phải cho Phật giáo một chút giáo huấn mới được. Hoặc là trực tiếp nhường Dương Mi luyện nhiều mấy cô ác niệm phân thân đem Phật giáo cũng cho thay thế. Khuê Cương trong lòng nghĩ như vậy, mà phía dưới Nam Cực Tiên Ông thì là cao mày. Hắn nhìn chằm chằm lấy Hạo Thiên trong kính hình tượng, trong lòng có chút thấp thỏm, thế là yên lặng rời đi Lăng Tiêu Bảo Điện, hướng về Hạc Đồng Tử bên kia tiến đến. Lúc này giữa thiên địa A Tỷ kiếm một kích đem thiên địa chém ra một đạo to lớn khe rãnh. Ín Giờ Dạ cầm trong tay trường kiếm nhìn xem Hạc Đồng, trong hai mắt không có chút nào tình cảm, đại bằng bọn người ngơ ngác nhìn một màn này thật lâu nói không ra lời. Vẫn là linh cảm dẫn đầu kịp phản ứng nuốt nước miếng một cái áp sát tới, đa tạ đạo hưu ra tay. Nhưng mà sau một khắc hắn liền nghe tới bên tai một đạo kiếm minh vang lên. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm kia A Tỷ kiếm đã gác ở trên cổ của mình. Ín Giờ Dạ thanh âm nhàn nhạt truyền đến, phụ thân chưa hề nói muốn giết ngươi, lui ra phía sau. Linh cảm khẽ miệng co giật, ngoan ngoãn lui ra phía sau nửa bước. Hắn không chút nghi ngờ vừa mới kia A Tỷ kiếm tuyệt đối có thể trực tiếp chém xuống chính mình đầu cá. Nói như vậy đến lúc đó lại về quán nét liền phải cùng chặt tiêu cùng nhau. Thấy linh cảm thối lui, ỉn giờ dạ lần nữa đem kiếm nhắm ngay Hạc Đồng. Kia Hạc Đồng trong tay cầm nửa cái thiên hoàng cờ ngồi dưới đất, thấy một màn này hắn nuốt nước miếng một cái, ngươi. Ngươi không thể giết ta, ta là thiên đình tiên quan. Ngươi mong muốn A Tu La nhất tộc cùng thiên đình khai chiến a. Thanh âm của hắn rất lớn, nhưng run rẩy ngữ khí bán hắn nội tâm. Có thể lời nói này hiệu quả rất là rõ ràng, ỉn giờ dạ dừng ở nguyên địa nhíu mày tự hỏi. Mệnh lệnh của phụ thân chỉ là để cho mình đến giáo huấn người này, nhưng không có nói muốn cùng thiên đình trở mặt ý tứ. Huống hồ hắn thấy, A Tu La nhất tộc đạt được đại thiên ghi chép chính là muốn giấu tài tăng thực lực lên giai đoạn. Ngay tại lúc ỉn giờ dạ thời điểm do dự, linh cảm đống nhiên mở miệng, đừng nghe hắn nói bậy, hắn căn bản cũng không phải là tiên quan. Những cái kia tiểu yêu cũng là phản ứng cấp tốc, trong miệng một lời nói, không sai, hắn nhiều lắm thì tọa kỵ đạo đồng, thực lực kia căn bản không thể nào là tiên quan. Chính là, dựa vào chủ nhân nhà ngươi ban cho pháp bảo phách lối, ngươi nếu là tiên quan ta vì sao cũng chưa hề gặp qua ngươi. Chờ một chút, ta nhớ ra rồi. Hắn tựa như là Nam Cực Tiên Ông đạo đồng tới. Này, ta còn tưởng rằng là ai đây, không có Nam Cực Tiên Ông ngươi chính là dã yêu quái, ỉn giờ dạ đại ca ngươi cứ việc động thủ, thiên đình mới sẽ không bởi vì một cái đồng tử cùng A Tu La nhất tộc khai chiến. Tìm cái kia tiểu yêu một bên trào phúng Hạc Đồng Tử, một bên kích động ỉn giờ dạ. Bọn này cực phẩm xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Hạc Đồng Tử nội tâm đã đem đám khốn kiếp này tổ tông 18 đời thăm hỏi một lần. Ỉn giờ dạ nghe xong những lời này sát khí trên người lần nữa phóng thích ra, ngươi cũng dám gạt ta. Hạc Đồng Tử sắc mặt hốt hoảng liên tục quát tay, miệng bên trong vội vàng nói, không có. Không có. Thật không phải bọn hắn nói như vậy. Kỳ thật ta còn có một cái thân phận. Ngay tại hắn chuẩn bị đem chính mình chính là ác niệm phân thân sự tỉnh toàn bộ đỡ ra thời điểm, ỉn giờ dạ đã không chút do dự giơ lên trong tay kia lóe ra hàn quang trường kiếm, mắt thấy là phải hướng phía Hạc Đồng Tử mạnh mẽ đánh xuống. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy một đầu tráng kiện dễ cây xúc tu tựa như tia chớp cấp tốc mở rộng mà đến. Tốc độ kia nhanh chóng làm cho người lưu lưới, trong chớp mắt liền đã chăm chú quấn chặt lấy Hạc Đồng Tử, cũng lấy thế lôi đỉnh vạn quân đem hắn đột nhiên kéo ra khỏi ỉn giờ dạ phạm vi công kích. Bị biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho có chút đầu óc choáng váng Hạc Đồng Tử, qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Khi hắn rốt cục thấy rõ tình hình trước mắt sau, ngạc nhiên phát hiện chính mình vậy mà đã bình yên vô sự đi tới Nam Cực Tiên Ông bên cạnh sư. Sư tôn, ta liền biết ngài nhất định sẽ chạy đến cứu ta. Hạc Đồng Tử mặt mũi tràn đầy vui mừng, kích động đến thanh âm đều có chút run rẩy lên. Nhưng mà Nam Cực Tiên Ông chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, mà không thay đổi hỏi, ngươi vừa mới nói ngươi còn có thân phận, đến tột cùng là cái gì? Nghe nói như thế, Hạc Đồng Tử trong lòng đột nhiên siết chặt, lúc này mới ý thức được chính mình vừa rồi bởi vì nóng lòng bảo mệnh, suýt nữa liền đem cái kia cực kỳ trọng yếu bí mật đem nói ra ngoài. Phải biết. Việc này liên quan đến Dương Mi hóa thân thiên đạo cái này một kinh thiên cơ mật, có thể nói là tuyệt mật bên trong tuyệt mật. Một khi tiết lộ ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Cảm nhận được theo rễ cây bên trên truyền đến lực lượng cường đại, Hạc Đồng Tử lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Hắn lắp bắp mở miệng nói, "Sư tôn, ta..." Còn chưa có nói xong, đột nhiên chỉ nghe phốc một tiếng vang trầm truyền đến. Nguyên bản chăm chú trói buộc Hạc Đồng Tử rễ cây trong nháy mắt hoàn toàn co vào để ép ở cùng nhau, mà Hạc Đồng Tử thậm chí không kịp phát ra cuối cùng một tia kêu thảm. Cứ như vậy tại dưới áp lực cực lớn trực tiếp hóa thành một đoàn tinh hồng chói mắt huyết vụ, tiêu tán ở trong không khí. Chương 292. Nam Cực Tiên Ông thực lực, Thương Khương đang dai. Chương 292. Nam Cực Tiên Ông thực lực, Thương Khương đang dai. Nam Cực Tiên Ông bỗng nhiên bóp nát Hạc Đồng Tử, cái này ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Ngay cả những cái kia hồng hoang các đại năng cũng đều khiếp sợ không thôi, đây thật là Nam Cực Tiên Ông a. Thật là lớn sát khí a. Chậc chậc, không hổ là uy tín lâu năm tiên thần, ra tay chính là quả quyết. Mấu chốt đây chính là chính hắn Đồng Tử a, vì sao bỗng nhiên liền hạ sát thủ? Nam Cực Tiên Ông hai mắt híp lại thành một đường nhỏ, đối với tự tay bóp chết chính mình Đồng Tử chuyện này không có chút nào gánh nặng trong lòng. Hắn cái này sát phạt quả đoán hành vi nhường mọi người ở đây cũng đều là giật mình, hiển nhiên là không nghĩ tới sẽ xảy ra loại sự tình này. Duy chỉ có Ấn Giờ ra mặt không biểu tình, ánh mắt đảo qua kia phiến huyết vụ sau đó trực tiếp quay người liền phải rời đi. Nam Cực Tiên Ông nhíu mày, thế nào? Cái này muốn đi a? Ấn Giờ ra mở miệng nói ra, đầu kia hạc đã chết, phụ thân cho ta nhiệm vụ cũng hoàn thành tự nhiên muốn trở về. Nam Cực Tiên Ông nghe nói như thế khỏe miệng co giật, đánh xong thiên đình mặt liền phải chạy, ai cho ngươi mặt mũi lớn như vậy? Các ngươi Atula nhất tộc vốn cũng không bị Hồng Hoang dung nạp, hôm nay vừa lúc bị lão phu gặp phải, có thể nào thả ngươi cái này yêu vật rời đi? Dứt lời Nam Cực Tiên Ông tay cầm bàn long trượng đột nhiên trong hư không rung động, vô số rễ cây trong nháy mắt tuôn ra hướng về Ấn Giờ Dạ rào sát mà đến. Ấn Giờ Dạ sắc bén sát khí phá thể mà ra, vung tay một kiếm vung ra. Địa cao ngàn trượng lớn một long trực tiếp bị chém thành hai nửa. Một kích này uy lực so trước đó chặt đứt thiên hoàng cờ lúc càng thêm tấn mãnh. Nhưng mà kia đứt gãy chỗ trong nháy mắt sinh trưởng ra vô số một mầm, lần nữa quấn quanh ở cùng một chỗ vậy mà hợp thành một cái càng lớn một long. Ấn Giờ Dạ con ngươi co vào rất rõ ràng hắn không có ý thức được biến cố như vậy. Một long trong nháy mắt đem hắn quấn quanh bao khỏa, hắn ở bên trong không ngừng vùng vẫy a tỷ kiếm. Mỗi một chiêu đều có thể đem sợi rễ chém ra, nhưng sinh trưởng tốc độ càng nhanh. Nguyên bản mấy ngàn mét lớn nhỏ một long chậm chạp thu nhỏ, Ấn Giờ Dạ hoạt động không gian cũng bị dần dần áp xúc, lao giả này thật là có hai lần a. Đại Băng nhìn xem một màn này mở miệng nói ra, hắn có thể cảm nhận được Nam Cực Tiên Ông cảnh giới tại Đại La đỉnh phong. Mặc dù hơi mạnh hơn Ấn Giờ Dạ nhưng có a tỷ kiếm nơi tay Ấn Giờ Dạ chuẩn thánh phía dưới không người nào dám tới dùng sức mạnh. Mà bây giờ Nam Cực Tiên Ông nương tựa theo kinh nghiệm chiến đấu vậy mà nghiền ép cầm trong tay a tỷ kiếm Ấn Giờ Dạ, chỉ có thể nói không hổ là thế hệ trước tiên thần. Nam Cực Tiên Ông cũng là xiển giáo một trong thập nhị kim tiên. Bọn hắn tại Phong Thần Lượng Kiếp bên trong bị lột trên đỉnh Tam Hoa thực lực giảm lớn, chỉ có Văn Thủ Phổ Hiển cùng Từ Hàng ba người bị chuẩn đề đạo nhân khôi phục tu vi, bọn hắn cũng là bởi vì này gia nhập Phật giáo. Về phần mấy người khác tất cả đều bế quan thanh tu, hoàn toàn khôi phục ngày chính là bọn hắn tấn thăng chuẩn thánh thời điểm, đây cũng là tại Phong Thần về sau bọn hắn rất ít xuất hiện tại Hồng Hoang nguyên nhân. Nhưng thực lực là một bộ phận, kinh nghiệm lại là một phần khác. Nam Cực Tiên Ông phát huy đầy đủ ưu thế của mình, A Tỷ Kiếm mặc dù là cực phẩm tiên thiên linh bảo nhưng thủ đoạn công kích đơn nhất, lại thêm Ấn Giờ Dạ không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng trong lúc nhất thời rơi vào hạ phong, thậm chí liên tục bại lui lại. Bằng trong lòng nghĩ như vậy bỗng nhiên nghe được sau lưng truyền đến thanh âm kỳ quái, quay đầu nhìn lại lập tức khỏe miệng co giật. Chỉ thấy cùng đi tiểu yêu đều ngồi xổm trên mặt đất ăn lên dưa hấu chật chật, cái này lão bản đảo vẫn rất nhu bức. Ta nhìn hắn chính là trông mà thèm A Tỷ Kiếm, hắn cũng không sợ đem Minh Hà giáo chủ cho dẫn tới. Lớn lý tử còn có dưa hấu a, lại cho ta hai cái. Đám người này vậy mà trước mặt mọi người ăn lên dưa cũng không biết là tâm lớn vẫn là không biết sống chết. Tồi tệ nhất là linh cảm, hắn ôm nửa cái dưa hấu một cái tay khác rôi ra năm ngón tay năm lượng bạc một khối trước giao tiền. Đại Bằng gặp bọn họ như thế lỏng lẻo không khỏi nổi trận lôi đình, giận ăn bốn cái dưa hấu. Hồng Hoang các đại năng thấy cảnh này hai mặt nhìn nhau. Trên trời hai vị đại la đỉnh phong đánh hôn thiên ám địa, các ngươi an vị tại cái này ăn dưa hấu. Quá không tôn trọng người A địa phủ Minh Hà. Ủy mẫu bọn người cau mày, Ấn Giờ Dạ tiên kia đến cùng đang làm cái gì? Cầm A tỷ kiếm vậy mà đều đã rơi vào hạ phòng, phụ thân nhìn thấy tuyệt đối sẽ bị tức chết. Ta đã sớm nói hắn không được, lần này tứ đại ma tướng muốn đổi tên tam đại ma tướng. Ba vị ma tướng đối với Ấn Giờ Dạ biểu hiện bất mãn hết sức, đây chính là đại biểu Atula nhất tộc tại Hồng Hoang khai hỏa trận chiến đầu tiên, cái này nếu là bị thua toàn bộ Atula nhất tộc đều muốn đi theo mất mặt. Những lời này tự nhiên cũng truyền vào Minh Hà lão tổ trong tai. Nhưng hắn cũng không có giống ba vị ma tướng nghĩ như vậy phẫn nộ, đầu tiên là thở dài, quả nhiên lấy thực lực của ngươi vẫn là không cách nào hoàn toàn điều khiển A Tỷ Kiếm. Sau khi nói xong chỉ thấy Minh Hà nhếch miệng lên một nụ cười lạnh, thần thanh khí nhàn truyền âm cho Ấn Giờ Dạ, không cần ẩn giấu, dùng phương thức của ngươi chiến đấu a. Thu được mệnh lệnh, Ấn Giờ Dạ đầu tiên là sững sờ, sau đó trong lòng mặc niệm một tiếng minh bạch phụ thân. Chỉ thấy hắn đình chỉ vung chặt đứng ở một long bên trong không có phản ứng. Nam Cực Tiên Ông thấy này cười cười, từ bỏ chống lại sao? Vậy thì chịu chết đi. Dứt lời hắn đột nhiên một nắm quyền, sợi rễ quấn quanh tốc độ tăng tốc, trong nháy mắt đem Ấn Giờ Dạ hoạt động không gian áp xúc tới cơ hồ là số không. Hồng Hoang các đại năng thấy cảnh này âm thầm gật đầu, đây chính là kinh nghiệm chiến lệnh. Đúng vậy a, chiến lược còn có thể dựa vào pháp bảo đền bù, nhưng kinh nghiệm lại là thực sự. Chỉ tiếc Atula nhất tộc thiên tài liền phải vỡ lạc. Người đáng tiếc cái rắm, Atula nhất tộc vốn cũng không nên tồn tại. Nhưng mà đúng vào lúc này không biết là ai bỗng nhiên hô to một tiếng, các ngươi mau nhìn. Ấn Giờ Dạ động. Đám người vội vàng dùng thần thức điều tra. Chỉ thấy tại một cầu bên trong, Ấn Giờ Dạ chậm rãi giơ lên A Tỷ Kiếm. Còn muốn phản kháng a? Nam Cực Tiên Ông ánh mắt hiện ra nồng đậm sát khí, lần nữa thôi động một cầu áp xúc. Nhưng mà Ấn Giờ Dạ một kiếm này cũng không có chém về phía chúng quanh sợi rễ, ngược lại vượt quá tất cả mọi người dự kiến đâm vào bộ ngực của mình. Không đợi người kịp phản ứng, chỉ thấy hắn đột nhiên hướng phía dưới kéo một cái. A Tỷ Kiếm theo lồng ngực một đường mở ra, hắn vậy mà mở ngực một bụng. Tiếp xuống chuyện phát sinh càng thêm sởn hết cả gai ốc. Ấn Giờ Dạ một tay cắm vào phá vỡ bụng trong túi, xoạt, một tiết ruột bị hắn móc ra a. Luôn luôn lãnh đạm Ấn Giờ Dạ tiếp nhận thống khổ to lớn không nhịn được kêu lên tiếng. Nhưng hắn động tác trên tay không có chút nào đình chỉ. Gan tính khí liên tiếp bị hắn rút ra vặn mèo điên. Điên rồi. Người này điên rồi. Không biết là ai hô lớn một tiếng, nhưng mà Ấn Giờ Dạ lại càng thêm dùng sức thay đổi lấy ngũ tạng của mình. Cùng lúc đó giữa thiên địa đống nhiên truyền đến một cỗ khí tức kinh người. Này khí tức có ít nhất chuẩn thánh cấp bậc uy áp. Cỗ uy áp này nhường không ít người trực tiếp phun ra. Thiên địa cũng đống nhiên biến thành màu trắng đen. Minh Hà trong biển máu, Tam Ma sẽ thấy một màn này mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Quỷ mẫu thì thảo phun ra bốn chữ, thương. Thương thương đang dai. Tiếng nói của nàng rơi xuống, chỉ thấy Ấn Giờ Dạ đỉnh đầu mây mù đống nhiên tản ra. Một cái tản ra quỷ dị khí tức to lớn ánh mắt giáng lâm hồng hoang. Chương 293 Ba hủy chi lực, dẫn động thiên đạo. Chương 293, ba hủy chi lực, dẫn động thiên đạo. Thương Khương đăng giai là đại thiên ghi chép mạnh nhất chiêu thức, dựa vào người sử dụng vô tận thống khổ triệu hoán ba hủy giáng lâm. Một chiêu này sử dụng điều kiện cực kỳ hà khắc, cần nhục thể cùng tinh thần đồng thời đạt tới bên bờ biên giới sắp sụp đổ mới có thể làm tới. Cho dù là thích hợp nhất tu luyện môn công pháp này, A Tu La nhất tộc cũng không một người có thể làm được. Nhưng Yến Dở Dã lại làm được, đây cũng là Minh Hà lão tổ nhường hắn xuất thủ nguyên nhân. Huyết nhục của hắn tràn ngập tại một cầu bên trong, nội tạng tức thì bị quấy không còn hình dáng. Lại thêm bản thân hắn liền thời điểm chịu đựng lấy tinh thần tàn phá, lại thành công triệu hoán ra ba hủy. Cái kia con mắt thật to phá vỡ tầng mây, như là thượng cổ thần ma đồng dạng liếc nhìn chúng sinh. Tất cả mọi người đờ đẫn nhìn xem một màn này, sợ tới đối mặt. Minh Hà trong biển máu, tứ đại ma tướng như là bị định trụ đồng dạng, ngây ra như phỗng nhìn chăm chú phát sinh trước mắt một màn kinh người, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, rung động chi tình khó mà nói nên lời. Bọn hắn xem như tu luyện đại thiên ghi chép người, đối với trong đó môn đạo có thể nói lòng dạ biết rõ. Muốn thành công thực hiện thương khương đăng giai, độ khó quả thực vượt quá tưởng tượng. Lục thể thừa nhận kịch liệt đau nhức tất nhiên gian nan, nhưng chân chính muốn mạng vẫn là đến từ phương diện tinh thần áp lực thật lớn cùng tra tấn. Như thế đông đảo nữ tính Atula đều không ai có thể đạt tới như vậy cảnh giới, nhưng mà loại thống khổ này cũng chỉ là ỉn giờ dạ thường ngày trạng thái. Giờ này phút này, tứ đại ma tướng rốt cục bừng tỉnh hiểu ra, minh bạch vì sao ỉn giờ dạ luôn luôn tấm lấy một trương lạnh như băng mặt. Lâu dài đối mặt như thế tinh thần tra tấn, lại có thể nào cười được? Khó trách phụ thân chọn nhường ỉn giờ dạ cầm kiếm a. Ủy mẫu tự lẩm bẩm, trong ngôn ngữ toát ra vui lòng phục tùng chi ý ngay trong nháy mắt này. Ở đây vô số Atula dường như cũng đều rõ ràng cảm thụ tới ba hủy kia không có gì sánh kịp lực lượng cường đại. Nguyên bản còn đắm chìm ở giao cấu cuồng hoan bên trong bọn chúng, giờ phút này giống như là bị một luồng áp lực vô hình chấn nhiếp, nhao nhao dừng lại động tác, không hẹn mà cùng túi lầu xuống, tỏ vẻ ra là thật sâu kính ý. Linh Sơn, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người nhìn lên bầu trời bên trong ba hủy con mắt lớn cao mày, cái này tựa hồ là cái nào đó tiên tiên thần ma hình chiếu, thực lực tại chuẩn thánh cấp bậc, nếu là bản thể giáng lâm sợ là. Tiếp dẫn không có tiếp tục nói hết, chỉ là một đạo hình chiếu liền có như thế uy năng, nếu là bản thể giáng lâm sợ không phải muốn so vai thánh nhân. Những cái kia tiên tiên thần ma có phần này thực lực hắn tuyệt không ngoài ý muốn, dù sao Dương Mi cùng Hồng Quân cũng là tiên tiên thần ma một loại. Chỉ có điều tại Hồng Quân dung hợp thiên đạo về sau liền đem những cái kia thần ma xua đuổi tới Hồng Hoang bên ngoài. Không nghĩ tới A Tu La nhất tộc lại có bản sự nhường hình chiếu dáng lâm Hồng Hoang. Chuẩn Đề mặt lộ vẻ tàn khốc, cái này A Tu La nhất tộc ở đâu ra những thủ đoạn này? Tiếp dẫn thì là túi đầu rơi vào trầm tư, mặc dù dưới mắt Phật giáo cùng A Tu La duy trì lấy quan hệ hợp tác, nhưng hắn không hoài nghi chút nào, là Minh Hà lão tổ có năng lực thời điểm tuyệt đối sẽ để Phật giáo hủy diệt. Trên thực tế Phật giáo cùng Minh Hà lão tổ còn có rất nhiều ân oán. Tỷ như phong thần thời kỳ mỗi đạo nhân, tên kia không phải Phật phi đạo đống nhiên giáng lâm Hồng Hoang, một mạch hút chết tiệt giáo quy linh thánh mẫu, thậm chí còn đem tiếp dẫn thập nhị phẩm kim liên hút thành cửu phẩm kim liên, cái này trực tiếp dẫn đến Tây Phương giáo khí vận lớn mất. Về sau Thái thượng càng là tới một tay hóa hồ thành Phật kém chút hoàn toàn hủy diệt Tây Phương giáo, cũng may hai người bọn họ tương kế tiểu kế đem đa bảo độ hóa thành Phật tổ, Tây Phương giáo chính thức đổi thành Phật giáo. Sau đó phỏng đoán kia mỗi đạo nhân có thể là Hồng Hoang cái thứ nhất con muỗi, đản sinh tại bản cổ thể nội máu đen, cũng chính là bây giờ Minh Hà lão tổ địa bàn. Nếu là không có kia mỗi đạo nhân Tây Phương giáo khí vận hoàn chỉnh phát triển đến bây giờ cũng không đến nỗi cần nhờ đi về phía Tây Lượng kiếp khả năng đại hưng. Bây giờ kia mỗi đạo nhân không biết tung tích, hắn hoài nghi chính là bị Minh Hà lão tổ giấu tới trong biển máu. Cũng là bởi vì đoạn ân đoán này, hai giáo bây giờ nhìn dường như hợp tác trên thực tế vụn trộm đều không có kìm nén tốt cái rắm. Mắt thấy tiên thiên thần ma hình chiếu bởi vì ỉn giờ dạ hạ xuống Hồng Hoang, cái này khiến tiếp dẫn không thể không một lần nữa xem kỹ A Tu La nhất tộc Minh Hà lão tổ, ngươi tốt nhất đừng làm quá mức. Tiếp dẫn lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, quán nét bên trong, thông thiên giống nhau nhìn lên bầu trời bên trong ba hủy hình chiếu. Hắn hít mắt, không biết rõ Lao Phu Chu Tiên Tứ Kiếm có thể hay không chém giết Tiên Tiên Thần Ma. Hạo Thiên giống nhau sắc mặt nghiêm túc, hắn xem như Hồng Quân đồng tử tự nhiên minh bạch Tiên Tiên Thần Ma giáng lâm Hồng Hoang ý vị như thế nào, dù là đây chỉ là một đạo hình chiếu. Tại những này Tiên Tiên Thần Ma trong mắt Hồng Hoang chính là một khối bánh gà tổ, nếu không phải Hồng Quân dung hợp thiên đạo bọn hắn đã sớm đem thế giới này chia cắt lao ra, muốn hay không đem hắn đuổi ra ngoài. Hạo Thiên chắp tay nói rằng, Hồng Quân khoát tay áo, hắn cũng muốn nhìn xem đạo này hình chiếu có bản lãnh gì. Đúng lúc này, Hồng Quân đống nhiên sững sờ. Hắn cảm nhận được thiên đạo chi lực dường như bị thứ gì cho quấy nhiễu. Quay đầu vội vàng nhìn về phía ba hủy hình chiếu, kia to lớn con mắt qua lại chuyển động cuối cùng đem ánh mắt tập trung ở vây khốn nhìn dở dạ to lớn một cầu bên trên. Cứ như vậy thẳng tắp nhìn chăm chú lên, đang lúc tất cả mọi người suy đoán hắn muốn làm gì thời điểm. Giang giác, kia một cầu bên trên sợi dễ chậm rãi mở ra. Nam cực tiên ông thấy thế theo bản năng thôi động bản long trượng, cái kia vừa mới mở ra một cái khe hở trong nháy mắt lần nữa một mực khép lại. Thấy như thế nhẹ nhõm liền ngăn lại đối phương, Nam cực tiên ông nhẹ nhàng thở ra, phô trương thanh thế. Kia mắt to cũng sẽ ánh mắt chuyển rời đến Nam cực tiên ông trên thân, ánh mắt kia tựa hồ có chút không hiểu, vì cái gì nhỏ yếu như vậy sinh vật dám can đảm trở ngại chính mình. Cũng liền tại lúc này, Nam cực tiên ông đạt được một đoạn truyền âm, đi thử xem vật kia thực lực. Đoạn này truyền âm đến từ cây dương mai, hắn cũng rất tò mò cái này đống nhiên giáng lâm Hồng Hoang tiên tiên thần ma là cái gì nội tình. Nam cực tiên ông sau khi tiếp nhận mệnh lệnh không do dự, cái gì tiên tiên ma thần, hôm nay lão phu liền đem ngươi luyện thành đan dược. Nghe nói như thế Hồng Hoang các đại năng âm thầm gật đầu, không hổ là thế hệ trước tiên thần, mặc dù thực lực rõ ràng không bằng cái kia đạo hình chiếu, nhưng vẫn như cũ có loại khí thế này. Mắt thấy Nam cực tiên ông liền phải lần nữa thôi động bàn long trượng phóng thích đại lượng sợi dễ. Bàn long trượng gõ vào trong hư không, nhưng lúc này đây lại không có từng cây cần phóng thích mà ra. Nam cực tiên ông sững sờ, này sao lại thế này? Hắn còn muốn lần nữa nếm thử, nhưng mà một mực tại phía dưới quan chiến tiểu yêu nhóm bỗng nhiên chỉ vào Nam cực tiên ông mặt, các ngươi nhìn, hắn thế nào ra đi? Nam Cực Tiên Ông nghe xong đội vàng xuất ra một cái tấm gương, chỉ thấy trong gương chính mình đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ già yếu. Không chỉ như vậy, pháp lực của hắn cũng như thủy ngân như thế khó mà điều động, đây cũng là vừa mới hắn muốn phóng thích thần thông không thành công nguyên nhân ta. Cái này, Nam Cực Tiên Ông gấp, hắn qua lại gõ bản long trượng tựa như một cái giơ chân tiểu lão đầu. Mắt thấy chính mình cuối cùng một tia tu vi cũng bị phong ấn, hắn một tiếng hét thảm từ không trung rơi xuống. Hồng Hoang đại năng thấy cảnh này hít sâu một hơi, đạo hư ảnh này vậy mà trực tiếp phong ấn đại La Kim Tiên pháp lực, hơn nữa trọng yếu nhất là không có người nhìn thấy hắn là như thế nào xuất thủ 36 trọng thiên phía trên. Dương Mi Ác Thi trừng lớn hai mắt, đây là thiên đạo chi lực. Đây rốt cuộc là vị kia tiên thiên ma thần. Chương 294. Hồng Quân ra tay rung động Hồng Hoang, chạm tiếp theo bản tơ lĩnh. Chương 294. Hồng Quân ra tay rung động Hồng Hoang, chạm tiếp theo bản tơ lĩnh. Ba hủy xem như một cái tồn tại cường đại, có năng lực phong phú lại làm cho người e ngại. Nó không chỉ có thể lấy cỡ nào loại phương thức đối với địch nhân khởi xướng sắc bén công kích, càng có hơn một loại làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tuyệt kỹ, điều động thiên đạo lực lượng. Vẹn vẹn dựa vào chiêu này, những cái kia chưa đạt tới chuẩn thánh cảnh giới đối thủ, tại đối mặt ba hủy lúc cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết, trong nháy mắt bị miểu sát. Tình cảnh trước mắt chính là như thế, đáng thương Nam Cực Tiên Ông tao ngộ ba hủy sau, trong chớp mắt tựa như xế chiều lão nhân giống như cấp tốc già yếu, cuối cùng vô lực rơi xuống tại đất. Mắt thấy một màn này, Hồng Hoang các đại năng không khỏi hoảng sợ thất sắc, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay tại lúc ba hủy chuẩn bị thừa thắng xông lên, một lần hành động đem Nam Cực Tiên Ông hoàn toàn gạt bỏ thời điểm. Vốn nên nghe theo nó điều khiển thiên đạo đột nhiên phát ra một hồi trầm thấp vụ vụ âm thanh, ngay sau đó ba hủy phát hiện chính mình lần này ý đồ điều động thiên đạo chi lực lại lấy thất bại trong dứt. Nó kia uy nghiêm trong ánh mắt không khỏi toát ra một tia nghi hoặc, dường như hoàn toàn không cách nào lý giải từ trước đến nay thuận theo chính mình thiên đạo tại sao lại tại lúc này xuất hiện sức chống cự. Cùng lúc đó quán nét bên trong, Thông Thiên giáo chủ cùng Hạo Thiên thượng đế không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Hồng Quân đạo tổ. Bọn hắn biết rõ, có thể khiến cho thiên đạo sinh ra như thế dị động người, chỉ có lão sư. Mà giờ khắc này Hồng Quân đạo tổ sắc mặt nghiêm trọng, cái kia mênh mông vô biên thần thức đã một mực khóa chặt lại ba hủy thân ảnh. Kỳ thật ngay từ đầu, Hồng Quân vốn định yên lặng theo dõi kỳ biến, thật tốt quan sát một chút cái này thần bí thần ma đến tuột cùng có như thế nào thực lực kinh người. Nhưng khi hắn nhìn thấy ba hủy lại có thể điều động thiên đạo chi lực lúc, trong lòng ranh giới cuối cùng rốt cục bị xúc động, chỉ là một cái thần ma, dám mưu toan điều khiển thiên đạo. Quả thực là không biết trời cao đất rộng. Hồng Quân trong miệng tự lẩm bẩm, lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn đột nhiên thôi phát tự thân pháp lực, khu động lên thiên đạo chi lực đến. Lấy thân hợp đạo hắn thiên đạo đã trở thành Hồng Quân một bộ phận, hắn điều khiển lên thiên đạo càng thêm thuận buồm xuôi gió. Huống hồ ba hủy cũng chỉ là một đạo hình chiếu mà thôi. Chỉ là trong nháy mắt thiên đạo chi lực liền đem kia ba hủy thân hình vào mẹo. Hồng Hoang các đại năng thấy cảnh này lập tức nghị luận ầm ĩ là Hồng Quân lão tổ xuất thủ. Tử Tiêu cung vị kia vô thượng tồn tại quả nhiên không được vật như vậy giáng lâm Hồng Hoang. Không sai, có thể điều khiển thiên đạo toàn bộ Hồng Hoang chỉ có một cái, cũng chỉ có thể có một cái. Mắt thấy tự mình ra tay ba hủy cũng vẹn vẹn nhận lấy một chút bị thương ngoài ra, Hồng Quân có chút ngoài ý muốn. Lục thể chi lực vậy mà cũng như thế cường hãn. Hồng Quân có chút ngoài ý muốn, cái này tiên thiên thần ma thực lực ngoài dự liệu của hắn, bất quá cũng chỉ thế thôi. Sau một khắc một cái vô hình cự thủ ở trong thiên địa hiện hiện, một tay lấy ba hủy nắm ở trong tay. Cái này cự thủ bên trong ẩn chứa vô thượng pháp tắc, không gian thời gian cùng ngũ hành chi lực dung hợp mà thành, bình thường tiên thần xúc chi tức tử. Cự thủ phá vỡ tầng mây một phát bắt được ba hủy thân thể, sau đó một hồi không gian pháp tắc chấn động chuyển ra. Vừa mới còn khinh thường thiên địa ba hủy sau một khắc tính cả cái kia thiên đạo cự thủ cùng nhau biến mất. Hồng Hoang đại năng đều rung động, đây chính là Hồng Quân lão tổ thủ đoạn a. Trực tiếp đem tiên thiên thần ma cho bóp nát. Cũng không phải là bóp nát mà là truyền tống tới nơi khác, nói một cách khác chính là đuổi ra khỏi Hồng Hoang. Đuổi ra khỏi Hồng Hoang? Kia là đi đâu? Sâu trong hư không, chỗ nào cũng có thể. Không hổ là Hồng Quân lão tổ A36 trọng thiên phía trên, Dương Mi Ác Thi nhíu mày, đây cũng là thiên đạo lực lượng a. Hắn xem như không gian thần ma tự nhiên có thể cảm nhận được vừa mới kia cự thủ bên trên bám vào không gian pháp tắc có nhiều nồng đậm, đồng thời cũng may mắn chính mình không có trực tiếp đi Tử Tiêu cung tìm tới Hồng Quân, bằng không mà nói tất nhiên sẽ có một trận ác chiến. Bất quá hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, vừa mới nhìn thấy ba hủy sử dụng thiên đạo chi lực hắn còn tưởng rằng là Hồng Quân người. Hiện tại xem ra là mình cả nghĩ quá rồi, đang lúc hắn thu hồi tâm thần thời điểm bỗng nhiên ý thức được cái gì, vội vàng hướng sâu trong hư không xem xét. Trước đó chính mình sở tại viên kia hoang vu tinh cầu phía trên thiên đạo đại thủ tính cả lấy ba hủy thân hình bỗng nhiên xuất hiện. Biến cố đột nhiên xuất hiện nhường cái tinh cầu kia trong nháy mắt sụp đổ. Nổ bể ra tới cự thạch hóa thành vô số mảnh vỡ, sau một khắc những cái kia mảnh vỡ lần nữa ngưng tụ, đem ba hủy phong ấn tại trong đó. Thấy cảnh này Dương Mi Ác Thi mở to hai mắt nhìn. Cái này đầy trời tinh không vì sao hết lần này tới lần khác lựa chọn viên kia, chẳng lẽ là Hồng Quân đã biết mình nội tình? Vẫn là nói hắn vẫn luôn đang nhìn chăm chú chính mình. Nghĩ đến cái này khả năng Dương Mi Ác Thi không khỏi hít sâu một hơi, đã như vậy vì sao Hồng Quân không quả đoán ra tay? Vẫn là nói thật là trùng hợp. Cái này khiến đáy lòng của hắn bỗng nhiên có một tia bất an. Suy tư một lát hắn nhíu mày thì thào nói rằng, không được, không thể kéo dài nữa, nhất định phải tăng tốc tiến độ. Trên chiến trường, bị rễ cây bao quanh một cầu từ từ mở ra, ẩn dở dạ thân ảnh lộ ra. Hắn lúc này đã lâm vào hôn mê, ruột nội tạng vẫn như cũ còn nắm trong tay. Chỉ là nhìn xem đã cảm thấy đau. Hồng Hoang đại năng không ai nói chuyện, nhưng lại đều hiểu ẩn dở dạ lấy đại la thực lực triệu hồi ra như thế tồn tại, A Tu La nhất tộc là muốn qua thời. Ẩn Dở Dạ từ giữa không trung rơi xuống, nhưng mà không đợi rơi xuống đất một đạo huyết quang hiện lên Ẩn Dở Dạ trực tiếp biến mất. Không cần nghĩ cũng biết đây là bị Minh Hà lão tổ cho triệu hồi. Theo ba hủy biến mất đại bằng cùng linh cảm bọn người theo trong rừng cây thò đầu ra. Bọn hắn tả hữu xem xét xác định không có uy hiếp về sau đi ra. Nơi này duy nhất còn lại chính là lâm vào hôn mê Nam Cực Tiên Ông đại bằng đến gần xem thử, Nam Cực Tiên Ông sớm đã không có ngày xưa tiên phong đạo cốt, liền như là một cái giàn mua lão đầu. Một cước đạp tới, để ngươi quản giáo vô phương. Một cước này xem như cho tứ muội báo thù, ở đây chúng yêu thấy này cũng nhao nhao tiến lên, ngươi một quyền ta một cước chào hỏi tại Nam Cực Tiên Ông trên thân. Không bao lâu lão nhân này liền biến mặt mũi bầm dập lên. Lúc này linh cảm bỗng nhiên nói rằng, ta cảm thấy chúng ta còn phải đi bản tơ động một chuyến, cố gắng tứ muội đã ra đời. Cái này nhường đám người đồng ý, thế là nhao nhao nhìn về phía đại bằng khoe miệng co giật, các ngươi muốn làm gì? Linh cảm cười hắc hắc, ai bảo ngươi bay nhanh đâu? Lúc này có nét, Hồng Quân cũng không dễ chịu. Chỉ thấy sắc mặt hắn trắng bệnh, khí tức cũng suy yếu mấy phần, lấy trạng thái của hắn bây giờ điều động thiên đạo chi lực 10 phần phí sức lao ra, ngươi không sao chứ? Hạo Thiên đã nhận ra Hồng Quân trạng thái liền vội vàng tiến lên hỏi thăm. Hồng Quân khoát tay áo biểu thị chính mình không có trở ngại. Trên thực tế nếu không phải nhân đạo có quật khởi chi thế vừa mới một kích kia đủ để cho thiên đạo đem hắn thôn phệ. Trong lòng âm thầm suy tư, ngày sau không thể lại dễ dàng điều động thiên đạo, đúng lúc này Tô Hàn đi vào con nét. Hắn nhìn xem Hồng Quân cau mày, ngươi có phải hay không? Lời này vừa nói ra Hồng Quân tim nhảy tới cổ rồi, chẳng lẽ mình điều khiển thiên đạo sự tình bị phát hiện? Tô Hàn tiếp tục nói, ngươi có phải hay không tuần huyết tắc a? Hồng Quân khỏe miệng co giật, thứ đồ gì a, mắt thấy bọ cạp tinh đã muốn bắt đầu chào hàng mì ăn liền hắn liên tục khoát tay, không có việc gì không có việc gì, chính là thời gian đứng lâu. Tô Hàn nhẹ gật đầu, vậy là tốt rồi, đừng chết tại trong tiệm. Vừa dứt tiếng thiên đồng lần nữa mang theo mũ giáp đăng nhập vào trò chơi, mấy người cũng đưa tới không tiếp tục để ý bọn hắn. Hồng Quân hừ lạnh một tiếng, cái gì đại đạo hóa thân, không gì hơn cái này. Hắn còn tưởng rằng người trẻ tuổi kia nhìn ra thân phận của mình đâu. Chỉ bất quá hắn không có phát hiện chính là, Tô Hàn trong mắt một tia cảnh giác. Chương 295. Tô Hàn suy đoán, nệ tinh tỷ muội liên thủ chiến ma quân. Chương 295, Tô Hàn suy đoán, nệ tinh tỷ muội liên thủ chiến ma quân. Xem như quán nét lão bản Tô Hàn tự nhiên là đã nhận ra có đại lượng pháp lực theo lão nhân này trên thân tuôn ra. Ngay từ đầu Tô Hàn còn tưởng rằng lão nhân này muốn cướp máy tính tới, bất quá khi hắn phát hiện những pháp lực này xuất hiện trong nháy mắt liền tiêu tán giữa thiên địa liền đến hứng thú. Thế là Tô Hàn liền không có ra tay ngăn lại, muốn nhìn một chút đây là cái gì kỳ quái thần thông. Sau khi nhìn thấy này thiên đạo đại thủ xuất hiện trong nháy mắt Tô Hàn liền hiểu, lão nhân này chính là Hồng Quân. Tô Hàn lập tức liền luống cuống, mặc dù mình chỉ là một cái cẩn trọng tiểu lão bản, nhưng làm sao những khách cũ kia một cái so một cái có thể làm loạn. Nguyên bản Tây Du lượng kiếp càng là bởi vì bọn hắn loạn thành hỗn loạn, lần này tốt bị Hồng Quân để mắt tới mà tính trương mục ca bất quá tỉnh táo lại tưởng tượng, nếu như Hồng Quân mong muốn ra tay căn bản không có tất yếu tự mình tới một chuyến. Hơn nữa còn ẩn giấu đi thân phận của mình. Phải biết đây chính là thiên đạo a, toàn bộ Hồng Hoang chuyện gì có thể khiến cho hắn che giấu tung tích. Thế là Tô Hàn hoài nghi Hồng Quân tới đây căn bản không phải vì con nét, có thể là trùng hợp. Cho nên hắn mới không có nói ra Hồng Quân thân phận, ngược lại chỉ cần không ra đại đạo con nét, cho dù là Hồng Quân hắn cũng không sợ. Mắt thấy Hồng Quân mấy người đi tới thiên đồng trước màn hình, Tô Hàn lại có chút không chắc. Cũng không sợ ai trong lòng nghĩ như vậy, âm thầm dùng đại đạo chi lực đem chính mình bảo vệ. Đúng lúc này thiên đồng đỗng nhiên hô to một tiếng, Tử Chu Nhi. Một bên Tử Chu Nhi đưa tay vô một cái hắn đầu heo, ngạc nhiên dọa ta một hồi. Thiên đồng có chút bất ức chỉ vào màn hình, là Tử Chu Nhi, trong trò chơi Tử Chu Nhi. Một tiếng này hấp dẫn ánh mắt của mọi người, chỉ thấy trong màn hình thiên mệnh người đi tới một mảnh đất trống trước. Hóa thân thành nện Tử Chu Nhi đứng tại một cái màu da xám đen đạo sĩ trước người. Tại bọn hắn bên cạnh trước đó mấy cái nện tinh tỷ muội quỳ rạp xuống đất. Long nữ thì thào nói rằng, đạo nhân này hẳn là Bách Nhãn Ma Quân đi. Lúc này lão nện dùng hư nhược thanh âm nói rằng, sư minh, cứu ta. Bách Nhãn Ma Quân nhíu mày răn dạy lên, đã dạy ngươi xếp đặt cục, lại cho ngươi pháp bảo tương trợ, sao liền bại? Đối mặt Bách Nhãn Ma Quân chất vấn, lão nện giải thích nói thật thấy hắn, ta không xuống tay được, về sau thiên mệnh người đổi tới, ta đánh nhau bất quá, trong động đã bị kia hầu tử quấy đến nghiêng trời lệch đất. Nghe nói như thế thiên đồng nhìn về phía bên cạnh Tử Chu Nhi cười hắc hắc. Tử Chu Nhi tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Trong trò chơi Bách Nhãn Ma Quân hơi vung tay chỉ là một cái hầu tử, cũng quá vô lễ, ngươi vết thương cũng chưa tốt, lại bị hắn đánh làm mới tổn thương, yên tâm, ta thay ngươi chuẩn bị. Lão nhện theo bản năng lui về sau nửa bước, nàng dường như rất sợ sở hữu cái này sư huynh. Bách Nhãn Ma Quân thấy này thật cũng không nói cái gì, ngược lại hỏi thăm về đến sư muội ta như thế đồ vật. Còn ở trên thân thể ngươi. Một mực không hề rời đi Ngao Liệt nghe nói như thế linh cơ khẽ động như thế đồ vật, chẳng lẽ căn khí? Lão nhện do dự một chút còn tại. Bách Nhãn Ma Quân tựa hồ là nhẹ nhàng thở ra, sư muội, ngươi mặc dù mọi thứ không tốt, có thể đem thiên mệnh người dẫn tới nơi này, cũng coi như công đức một cái, nhưng ta mượn ngươi đồ vật, trước tiên cần phải trả lại. Nói xong hắn đưa tay tại lão nhện đỉnh đầu một chảo, kim sắc quang mang chợt hiện. Cùng lúc đó lão nhện tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Nhị muội thấy này liền vội vàng tiến lên mong muốn ngăn lại, nhưng thấy chung quanh mấy người tỷ muội đều có chút do dự nàng cũng ngừng lại, chỉ là đứng ở đằng xa không biết rõ như thế nào tiến thối. Cũng liền tại lúc này, Bách Nhãn Ma Quân đem đoàn kia kim sắc đồ vật hoàn toàn theo lão nhện thể nội rút ra. Sau đó không có nửa điểm do dự liền đem nó dung hợp. Bách Nhãn Ma Quân khí tức trong nháy mắt tăng vọt, cùng lúc đó lão nhện tê liệt ngã xuống trên mặt đất thoi thóp. Thấy thế nhị muội không do dự nữa trực tiếp hiện ra bản thân, cái khác mấy người tỷ muội liếc nhau cũng giống nhau hóa thân thành nện đối với Bách Nhãn Ma Quân trợn mắt nhìn. Bách Nhãn Ma Quân rất nhanh liền đem đoàn kia kim sắc đồ vật hoàn toàn dung hợp, cùng lúc đó nửa người dưới của hắn biến thành một cái to lớn con rết thân thể. Phát giác được nện tinh bọn tỷ muội địch ý, hắn khinh thường hừ lạnh một tiếng, các ngươi tiểu bối, làm sao có thể minh bạch khổ tâm của ta, chỉ cần lại thôn phệ hết thiên mệnh người còn lại căn khí, ta liền có thể không hề bị côn lôn bài bố sư muội, ngươi khổ cả một đời, an tâm đi thôi. Nghe nói như thế, Thiên Đồng tức giận đến sắc mặt đỏ lên, hung hăng hướng trên mặt đất nổ một ngụm nước bọt, phẫn nộ quát, thật là một cái dối trá đến cực điểm tiểu nhân. Đám người nghe xong Thiên Đồng lời nói, cũng không nhịn được âm thầm gật đầu biểu thị đồng ý, có người thấp giọng nói rằng, còn không phải sao, căn này khí há lại có thể tùy tiện liền bị thôn phệ rơi đổ vào ta. Trước đó gấu đen kia tinh đều không thể làm được, ngay cả Hoàng Phong đại thánh liền muốn đều không dám đi nghĩ tới đâu. Cho dù là giống Hoàng Mi như vậy phát rồ, không từ thủ đoạn ra hỏa, cũng bất quá là tại sắp thời điểm chết, cùng Đường Mạt Lộ phía dưới mới đánh lên căn khí chủ ý. Đúng vậy a, đúng vậy a. Người khác căn khí căn bản là đụng vào không được. Kia Bách Nhãn Ma Quân thế mà còn to tiếng không biết thẹn nói phải dùng căn khí cho Tử Chu Nhi kéo dài tính mạng, kỳ thật người sáng suốt người nào không biết, hắn bất quá là đem Tử Chu Nhi xem như một cái thịnh phóng căn khí vật chứa mà thôi. Lại có một người phụ họa nói đứng ở một bên Tử Chu Nhi nghe nói lời ấy, trong lòng không khỏi trầm xuống, nhưng vẫn là nhẹ nhàng gật gật đầu đối với Bách Nhãn Ma Quân người sư huynh này, nàng lại biết rõ rành rành, lấy hắn ngày thường việc đã làm cùng tâm tính, làm ra chuyện như vậy hoàn toàn ở trong dự liệu. Cùng mọi người nhao nhao nghị luận khác biệt, Long Nữ giờ phút này lại đối Bách Nhãn Ma Quân nói tới mặt khác một câu sinh ra hứng thú nồng hậu. Chỉ thấy nàng đôi mi thanh tú cao lại, như có điều suy nghĩ tự lẩm bẩm, không nhận Côn Lôn bài bố. Chẳng lẽ nói, đó chính là hắn phía sau ẩn giấu người kia sao? Nghĩ tới đây, Long Nữ đem câu nói này vững vàng ghi xuống. Mà đổi thành một bên, Hạo Thiên thì là nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, Côn Lôn, kia không phải là Tây Vương Mẫu đạo trưởng nơi ở sao? Bây giờ Tây Vương Mẫu đã bị ác niệm phân thân chỗ thay thế, như thế xem ra, cái này toàn bộ bản tơ lĩnh phát sinh tất cả quả nhiên đều là Dương Mi trước đó mưu kế tỉ mỉ tốt. Mỗi người chỗ chú ý trọng điểm cũng khác nhau, tựa như trong màn hình chiến đấu như thế. Lần này thiên mệnh người không còn là một mình phân chiến, còn có những con nhện kia tinh bọn tỉ muội ở một bên trợ giúp. Mặc dù các nàng cũng không tính mạnh, nhưng cùng nhau vây đánh Bách Nhãn Ma Quân cũng là dễ dàng không ít. Nhị muội đột nhiên nhảy lên đi tới Bách Nhãn Ma Quân trên đầu, những người còn lại thì là thừa cơ chuyển vận. Bách Nhãn Ma Quân giận dữ lớn mật: "Các ngươi những này vong ân phụ nghĩa đồ vật, dám khi sư diệt tổ. Nhất định là kia con khỉ ngang ngược phỉ báng, mới khiến cho ngươi trở vắng đầu, mau mau cùng ta cùng nhau chấm dứt hắn." Thiên mệnh người gọi thẳng oan uổng, chính mình rõ ràng một câu cũng sẽ không nói ở đâu ra phỉ báng. Chương 296. Bách Nhãn Ma Quân tam giai đoạn, thiên mệnh người bị miểu sát. Chương 296. Bách Nhãn Ma Quân tam giai đoạn, thiên mệnh người bị miểu sát. Thiên mệnh người cùng nhện tinh nhóm liên thủ đối phó Bách Nhãn Ma Quân. Trước đó tại bản tơ động địch nhân lúc này vậy mà so thiên mệnh người còn muốn hung mãnh. Các nàng nguyên một đám nhảy đến Bách Nhãn Ma Quân trên đầu cơ chân nện, công kích như là như mưa rơi kêu gọi. Nhưng chung quy là tu vi chênh lệch quá lớn, Bách Nhãn Ma Quân không nhìn những công kích này, một tay lấy các nàng từ trên đầu kéo xuống, trường kiếm trong tay đột nhiên đánh xuống. Vẹn vẹn một kích liền có thể trọng thương một con nhện tinh. Thụ thương nhện tinh không tiếp tục chiến chi lực chỉ có thể đào mở mặt đất trốn đi, đầu tiên là nhị tỷ, sau đó đại tỷ, cuối cùng toàn bộ chiến trường chỉ còn lại Bách Nhãn Ma Quân cùng thiên mệnh người đạo quán hủy, sư muội không có, bây giờ ta không có gì cả, càng có gì hơn sợ. Bách Nhãn Ma Quân gầm thét một tiếng, sau đó lại đối thiên mệnh người nói còn có ngươi, xấu ta chuyện tốt, mơ tưởng mạng sống. Đều là ngươi, quấy ta đại cục. Đám người nghe được vẻ mặt im lặng, kia không đều là chính ngươi làm a, nhện tinh nhóm lui ra khỏi chiến trường sau Bách Nhãn Ma Quân lượng máu cũng chỉ rơi mất không đến hai thành, chiến đấu lúc này mới vừa mới bắt đầu. Thiên Đồng nâng lên tinh thần càng thêm chăm chú điều khiển thiên mệnh người. Nhưng theo thời gian chuyển rời, Thiên Đồng sắc mặt dần dần khó coi. Cũng không phải Bách Nhãn Ma Quân quá mạnh, chủ yếu là công kích phán định có chút quỷ dị. Nhiều lần rõ ràng cây gậy đều đã rơi vào Bách Nhãn Ma Quân trên thân lại không có tạo thành tổn thương. Cái này khiến Thiên Đồng rất là bực bội. Cũng may cái này Bách Nhãn Ma Quân công kích cũng rất tốt tránh, thiên mệnh người hiện tại lượng máu còn rất khỏe mạnh. Tử Chu Nhi ở một bên thì thào nói rằng, luôn cảm giác công kích khoảng cách kém một chút. Nghe nói như thế Thiên Đồng linh cơ khẽ động, đúng à, bộ côn cùng lập côn công kích khoảng cách xác thực ngắn một chút, nhưng còn có một cái đâm côn đặc điểm của nó chính là tay dài. Nghĩ đến cái này Thiên Đồng cười hắc hắc, vẫn là nương tử thông minh. Dứt lời trực tiếp thay đổi công pháp, dựa vào đâm côn quả nhiên tỷ lệ chính xác tăng lên không ít. Tử Chu Nhi cười duyên một tiếng. Mọi người chung quanh đồng thời liếc mắt. Thay đổi đâm côn về sau Bách Nhãn Ma Quân lượng máu lấy tốc độ nhanh hơn bắt đầu hạ xuống. Thiên Đồng dần dần thích ứng dùng đâm côn chiến đấu phương thức, mắt thấy Bách Nhãn Ma Quân lượng máu hạ xuống tới 1/3 thời điểm biến cố đột phát. Bách Nhãn Ma Quân thân thể khổng lồ đột nhiên chui vào dưới mặt đất. Xuất hiện lần nữa lúc hắn đã đi tới chiến trường trung ương. Chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn trên không trung xẹt qua một vệt kim quang, vài lá bùa không biết từ nơi nào bay ra đem lá bùa đặt vào thể nội, kim sắc quang mang phá thể mà ra chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Vô số hình tròn hình cầu trôi lơ lửng trên không trung, kia lại là từng khóa con mắt. Quan chiến đám người giờ mới hiểu được vì sao gia hỏa này muốn gọi Bách Nhãn Ma Quân. Bách Nhãn Ma Quân thanh âm trầm thấp vang lên thiên điệu: bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu. Thánh nhân bất nhân lấy bách tính là chó rơm. Dù là làm chó rơm, ta cũng muốn cắn hắn hai cái. Thông Thiên cùng Hồng Quân đồng thời khoe miệng co giật, nghĩ thầm liên quan ta cái rắm. Nhất là Thông Thiên, chính mình tại Tử Tiêu cung nốt nhiều năm như vậy cầm đoán đi ra liền bị chửi, cảm giác mười phần oan uổng. Hồng Quân thì là thở dài một hơi, hắn đã thành thói quen. Thiên đạo là tuyệt đối công bằng tồn tại, vạn vật trong mắt hắn không có tốt xấu thiện ác chi phần. Cùng nói vạn vật vì xô cầu càng không bằng nói vạn vật là không khí. Chỉ là câu nói này bị thế nhân lý giải thành thiên đạo thánh nhân cao cao tại thượng không biết chúng sinh khó khăn, Hồng Quân biểu thị có chút bất đắc dĩ ngoại tảo. Thiên Đồng một tiếng mắng to vang lên đem mọi người chú ý kéo về trong trò chơi, rõ ràng vừa mới một kích kia ta có thể tránh thoát ta. Thiên Đồng mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Lúc này Bách Nhãn Ma Quân mở ra kim quang trận, toàn bộ chiến trường hóa thành một mảnh kim sắc. Vô số ánh mắt ở trên bầu trời xoay quanh. Bách Nhãn Ma Quân công kích trong đại trận này biến càng hung hiểm hơn, hoặc là nói là thiên mệnh người hành động biến chỉ hoãn. Liên tiếp hai lần lăn lộn không có né tránh công kích, Thiên Đồng lúc này mới phát giác được không thích hợp, đầu tiên là kéo dài khoảng cách thử lăn lộn một chút, quả nhiên so trước đó muốn khắp núi rất nhiều. Không chỉ như vậy, khí lực HP thanh ma nạ hạn mức cao nhất đều giảm bớt một bộ phận, tốt cái tên Vương Bát Đả ngươi, chơi như vậy đúng không? Thiên Đồng trực tiếp phát nổ nói tục. Bách Nhãn Ma Quân không nói chỉ là một mặt tiến công. Tiếng cười của hắn càng ngày càng phách lối, thủ đoạn công kích cũng biến thành không chút kiêng kỵ. Loại tình huống này thiên mệnh người mười phần bị động. Ngay tại Thiên Bồng quyết định sau đó tự mình đi bản tơ lĩnh tìm Bách Nhãn Ma Quân tính sổ thời điểm, Long Nữ bỗng nhiên mở miệng: "Ta nhớ được trước đó mấy chương có thể thông qua ẩn dấu kịch bản đạt được bảo vật có thể khắc chế yêu vương." Đám người nghe được cái này nhắc nhở sau âm thầm gật đầu: "Không sai à, chương thứ nhất Hắc Hùng Tình cùng chương không hai, Hoàng Phong Đại Thánh chính là dựa vào Tị Hỏa che đậy cùng Định Phong Châu trôi qua. Hoàng Mi mặc dù không có đạt được pháp bảo, nhưng là dựa vào cấm tự quyết cũng có thể giảm bớt độ khó. Trước đó Hối Nguyệt Ma Quân hẳn là chương không bốn, ẩn dấu yêu vương, dùng tú hoa châm thử một chút." Nghe được chung quanh lời nói, Thiên Bồng không dám do dự vội vàng kéo dài khoảng cách sử dụng tú hoa châm. Chỉ thấy một đạo hồng quang ở thiên mệnh người bao quanh một vòng, ngay sau đó là từng cây màu đỏ sợi tơ chống rông xuất hiện tại Bách Nhãn Ma Quân đỉnh đầu. Thấy này, Bách Nhãn Ma Quân trừng to mắt tú hoa châm. Thì ra cây kia ứng đã pháp lực mất hết, ngươi từ chỗ nào lại tìm tới một cái? Không đợi Bách Nhãn Ma Quân kịp phản ứng, những cái kia tơ hồng liền như hạt mưa rơi xuống, trực tiếp đâm vào trong cơ thể của hắn. Nguyên bản mười phần phách lối Bách Nhãn Ma Quân trong nháy mắt không có tinh thần sủi lơ ngã xuống đất, kia kim quang trận cũng theo đó tiêu tán, đồng thời trong miệng của hắn phát ra sợ hãi thanh âm Bồ Tát. Bồ Tát tha mạng. Đám người thấy này mười phần ngạc nhiên mừng rỡ, quả nhiên cùng mình phỏng đoán như thế. Cái này tú hoa châm quả nhiên khắc chế Bách Nhãn Ma Quân, trực tiếp nhảy qua giai đoạn này. Bất quá không đợi Thiên Đồng cao hứng liền nghe Bách Nhãn Ma Quân nói lần nữa: "Không có cái tia gà trống cùng hắn lão mẫu, ngươi thắng không được." Nghe nói như thế tất cả mọi người là sững sờ, chẳng lẽ cái này Bách Nhãn Ma Quân còn có thủ đoạn khác? Chỉ thấy lần nữa đứng người lên Bách Nhãn Ma Quân cầm trong tay trường kiếm cầm ngược, sau đó ngẩng đầu lên hé miệng. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, hắn vậy mà đem thanh trường kiếm kia nuốt vào trong bụng. Một đạo lục sắc kim quang tại đỉnh đầu hắn sáng lên, bộ da toàn thân cũng thay đổi thành xích hồng sắc, giờ khắc này khí thế của hắn lần nữa tăng vọt. Không cho thiên mệnh người cơ hội xuất thủ đem nó một phát bắt được ném tới giữa không trung. To lớn con giết thân thể đồng thời nhảy lên một cái, vô số con ngô công chân tựa như từng thanh khoái đao từ phía trên sai người trên thân xẹt qua. Thiên mệnh người trùng điệp ngã xuống đất, Bách Nhãn Ma Quân vẫn không quên dùng con giết thân thể mạnh mẽ đánh lên một chút. Vẹn vẹn một chiêu này thiên mệnh người HP trực tiếp về không. Chết, chương 297. Lưỡi nếm nghĩ chớ nghe, người tóc bạc là ngọc đế. Chương 297, lưỡi nếm nghĩ chớ nghe, người tóc bạc là ngọc đế. Nhìn xem thanh không thanh máu thiên mệnh người, mọi người ở đây đều là khỏe miệng co giật, vừa mới nhưng vẫn là còn lại hơn phân nửa còn a, cứ như vậy một kích trực tiếp miểu sát thiên mệnh người. Bất quá đúng lúc này thiên mệnh người giãy giụa lấy đứng lên, đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tô Hàn cười giải thích nói, cùng loại yêu vương ném kỹ cũng sẽ không chí mạng, cuối cùng sẽ cho thiên mệnh người lưu lại một tia HP. Nghe được cái này tất cả mọi người âm thầm hồi ức, còn giống như thật sự là dạng này, trước đó xác thực không có bị yêu vương ném kỹ cho đánh chết qua. Thiên Đồng không dám do dự vội vàng hướng sau lăn lộn vài vòng, tìm an toàn thời cơ liên tiếp uống hai ngụm hồ lô đem HP bổ đi lên. Về sau chiến đấu liền đơn giản, trải qua trước đó tiêu hao Bách Nhãn Ma Quân lượng máu đã không đủ 30%. Thân ngoại thân pháp, định thân pháp, tụ hình tán khí, nguyên một đám chiêu thức không còn bảo lưu nhau thi triển đi ra. Theo một đoạn sục sôi âm nhạc vang lên, thiên mệnh người biến thân làm rộng trí, xích chiều xẹt qua một đạo hỏa diễm đem Bách Nhãn Ma Quân thân thể bốc cháy lên. Mặc dù giai đoạn này Bách Nhãn Ma Quân còn tăng lên rất nhiều chiêu thức mới, bất quá lấy Thiên Đồng kỹ thuật cùng bật hết hỏa lực thiên mệnh người những này căn bản không đủ gây sợ. Không bao lâu Bách Nhãn Ma Quân thanh máu hoàn toàn về không. Bất quá đám người vẫn như cũ nhìn chằm chằm màn hình sợ lại đến một cái tứ giai đoạn. Dù sao Trương không muốn, yêu quái thật sự là ứng câu nói kia, côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa. Mị đạo nhân, Hối Nguyệt Ma Quân, Hắc Thủ đạo nhân đều có mấy cái giai đoạn. Bất quá khi trên màn hình xuất hiện thông quan hai chữ sau, tất cả mọi người cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Bách Nhãn Ma Quân cũng không có trực tiếp tử vong, mà là lui về sau hai bước, hắn lúc này làn da càng thêm đỏ trướng, dường như căn khí lực lượng liền phải nứt vỡ thân thể của hắn như thế. Mắt Trần có thể thấy hắn lúc này cực kỳ thống khổ: "Sư tổ, xuống tới cứu ta." Lưu lại câu nói sau cùng, lực lượng trong cơ thể cũng không còn cách nào áp chế. Kim sắc quang mang chợt hiện, trước đó bị hắn tính cả đại thánh căn khí cùng nhau nuốt vào thể nội Tử Chu Nhi phá thể mà ra. Một bộ áo đỏ Tử Chu Nhi bay ở không trung, nàng lúc này đã mất đi căn khí toàn bộ, lại thêm tại Bách Nhãn Ma Quân thể nội như thế dày vỏ đã biến thoi thoát. Cũng may nàng trùng điệp té ngã trên đất, đồng thời người mặc áo xanh nhị tỷ xuất hiện. Một tiếng rồn dập mẫu thân hô ra miệng cũng sẽ Tử Chu Nhi vững vàng đón lấy. Cùng lúc đó cái khác mấy người tỷ muội cũng nhao nhao bu lại. Các nàng xem lấy còn sót lại một mạch Tử Chu Nhi nức nở lên tiếng, vừa mới đánh bại Bách Nhãn Ma Quân thắng lợi quét sạch sành sanh, lúc này bầu không khí càng trở nên có chút bi thương lên. Nhỏ tuổi nhất Lục Muội cũng chạy tới, nàng nhìn xem Tử Chu Nhi mặt mũi tràn đầy không biết làm sao. Gió thổi qua bãi cỏ, người thấp nhỏ Chư Bát Giới đứng tại trong bụi cỏ đứng xa xa nhìn bọn hắn. Lục Muội tựa hồ là có chỗ phát giác quay đầu nhìn lại, hai người đối mặt trầm mặc không nói. Chư Bát Giới bị Lục Muội nhìn có chút nỗi lòng không tự chủ túi lầu xuống. Sau đó mang theo một phần thất lạc quay đầu lưu cho các nàng một cái bóng lưng. Hắn cuối cùng vẫn không có nhận hạ hai mẹ con này, người vẫn là cùng khi đó như thế. Đần a. Nghe nói như thế Chư Bát Giới nội tâm cảm xúc cuộn cuộn, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời tựa hồ là sợ hãi nước mắt chảy xuống đến. Sau đó thở dài một tiếng từ trong miệng hắn phun ra. Hắn vẫn là đi, nghe phía sau Lục Muội từng tiếng mâu thân kêu gọi Tử Chu Nhi, hắn không quay đầu lại, cũng không dám quay đầu. Lần này hành vi quả thực có chút lãnh huyết, nhưng quán nét mọi người cũng không nói gì thêm. Bởi vì bọn hắn minh bạch Chư Bát Giới đây là tại bảo hộ Tử Chu Nhi, như hiện tại nhận nhau đến lúc đó tất nhiên sẽ bị Thiên Đình thanh toán. Không thể nhận hạ thế nữ, cũng là vì bảo trụ vợ con của mình. Thiên Đồng cao mày, bực bội cảm xúc xông lên đầu. Lúc này một cái ngọc thủ khoác lên trên vai của hắn, Thiên Đồng quay đầu nhìn lại, Tử Chu Nhi hướng hắn mỉm cười: "Ta ở đây." Thiên Đồng cười cười: "Đúng vậy a, chính mình tại hệ vài cái gì?" Lúc này trong màn hình Chư Bát Giới nện bước cô đơn bộ pháp đi vào Bách Nhãn Ma Quân trước thi thể. Bộ kia trên thi thể tản mát ra kim sắc quang mang ngưng tụ ở giữa không trung hóa thành một đóa cụ sen, đây chính là đại thánh cái thứ tư căn khí, lười nếm nghĩ. một đoạn du dương âm nhạc vang lên. Trong màn hình hình tượng nhất chuyển, Nguyệt cung phía dưới, một mảnh trên đồng cỏ, Thiên Đồng Nguyên Soái nhàn nhã nằm tại nơi này. Mở mắt nhìn lại, người mặc nghê thường vũ y tóc trắng nữ tử đứng tại đầu cầu dưới ánh trăng ngoái nhìn hắn một cái. Vẹn vẹn cái nhìn này, Thiên Đồng Nguyên Soái liền sững sờ ngay tại chỗ ánh trăng tại mới gặp đầu cầu ánh trăng tại biện diện chia tay thành lâu. Hai cái thanh âm ôn nhu hát lên ca, trong màn hình là Thiên Đồng đuổi theo Thường Nga bóng lưng tại ngân hà bên trong chạy. Thường Nga vũ y tung bay ở sau lưng xẹt qua Thiên Đồng ánh mắt, liền cái này ánh mắt che chắn một sát na Thiên Đồng đâm vào một cái cung nữ trên thân. Thiên Đồng lùi lại hai bước lộ ra kia ngây thơ ngây ngô cung nữ tướng mạo. Quán nét đám người hô hấp chỉ trệ cái này. Đây không phải Tử Chu Nhi a? Vẫn đứng tại Thiên Đồng sau lưng Tử Chu Nhi cũng là sững sờ, không nghĩ tới lại trong trò chơi thấy được đã từng chính mình. Bất quá trong màn hình Thiên Đồng Nguyên Soái cũng không để ý tới vị kia cung nữ, quay đầu tiếp tục đuổi theo Thường Nga bộ pháp đi. Trong quán internet người phát ra một hồi hư thanh, quả nhiên là cặn bã nam bản cặn bã a. Chính là, liên thanh thật xin lỗi đều không nói. Các ngươi nhìn Tử Chu Nhi ánh mắt, chắc hẳn nàng chính là vào lúc này đợi đối Thiên Đồng vừa thấy đã yêu a. Nghe được người chung quanh lời nói, Tử Chu Nhi sắc mặt đỏ lên, Thiên Đồng hắc hắc cười ngây ngô. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy ngay lúc đó chính mình quá ngu, rõ ràng chân ái ngay tại bên người lại không có trông thấy. Tựa như ca từ bên trong hát như thế. Nguyệt mỗi năm nhìn tương tự, bình thường dài lâu nhất. Thiên Đồng không nhìn Tử Chu Nhi si tình ánh mắt tiếp tục hướng về Thường Nga đuổi theo đẩy ra những cây, lộ ra ánh trăng, đồng thời cũng hiện lộ ra Thường Nga thân hình. Còn không đợi Thiên Đồng Nguyên Soái nói chuyện liền cảm giác yết hầu một lạnh, bởi vì Thường Nga bên người còn đứng lấy một người đàn ông. Nam nhân kia thân hình cao lớn tại Thường Nga như thế mái đầu bạc trắng, hai người ôm nhau đối mặt hàm tình mạnh mạnh. Cho dù là trong quán internet đám người cũng chưa từng thấy qua như thế xứng tình người. Thiên Đồng lúc này lòng như dao cắt, hắn lúc này vẫn như cũ quên không được ngay lúc đó cảnh tượng. Một bên Hạo Thiên nhíu mày thì thảo nói rằng năm này, giống như không có tại Thiên Đình gặp qua a. Thiên Đồng lúc này hung tợn mở miệng nói ra, còn có thể là ai, khẳng định là Ngọc Đế kia sắp phôi hóa thân. Hạo Thiên khỏe miệng co giật, ta mẹ nó sao không biết. Nhưng mà người chung quanh cũng đều là âm thầm gật đầu xác thực a, Thiên Đồng Nguyên Soái thật là nhân giáo đời thứ ba duy nhất đệ tử bởi vì việc này bị đuổi xuống Thiên Đình xác thực có kỳ vọng. Hóa ra là cùng Ngọc Đế đoạt tình nhân, ta liền nói đâu, đụng vào lãnh đạo quy tắc ngầm nữ nhân viên, không phạt ngươi phạt ai vậy? Ai chỉ có thể trách ngươi không may. Hạo Thiên cứng miệng không trả lời được, chính mình tốt xấu là chuẩn thánh cảnh cường giả, đau khổ trải qua 1.7 năm không cướp, về phần làm loại chuyện này a. Chẳng lẽ lại chính mình tại đám người này trong mắt cứ như vậy không chịu nổi a? Đáng giận nhất là lúc này Thông Thiên chọc chọc bờ vai của hắn, lộ ra một cái cười xấu xa, giống như đang nói tiểu tử ngươi hóa ra là người loại này. Hạo Thiên chỉ cảm thấy có lý không có chỗ nói. Lúc trước Biếm Thiên Đồng hạ giới đúng là bởi vì hắn đùa giỡn Thường Nga sự tình, nhưng hắn cũng không biết còn có một đoạn dạng này cố sự á. Lúc này Hồng Quân cũng dùng kỳ quái ánh mắt đánh giá Hạo Thiên lao ra, ngươi cũng. Hạo Thiên vô lực nói rằng, chỉ là không đợi hắn nói xong Hồng Quân liền thấp giọng cắt ngang hắn, ta tin tưởng người kia không phải ngươi. Hạo Thiên nhãn tỉnh sáng lên, lão gia chỉ cần ngài tin tưởng ta liền tốt. Hồng Quân tiếp tục nói, người kia không những không phải ngươi, hơn nữa đoạn chuyện xưa này cũng không phải chân thực phát sinh. Lần này Hạo Thiên cùng Thông Thiên hai người đều động, đây là ý gì? Hồng Quân giải thích nói, đoạn chuyện xưa này chỉ xuất hiện tại Thiên Đồng Nguyên Soái trong trí nhớ, hoặc là nói là trong động. Trong động. Hạo Thiên trước hết nhất kịp phản ứng, ý của ngài là có người dùng mộng cảnh cải biến Thiên Đồng Nguyên Soái ký ức. Hồng Quân nhẹ gật đầu, đoạn này ký ức cùng hiện thực phát sinh cơ bản nhất trí. Thiên Đồng một cái nhìn chúng Thường A, truy đuổi quá trình bên trong đụng phải Tử Chu Nhi, những này cũng không có vấn đề gì. Chỉ là tại cái này mấu chốt thời gian nhiều một cái tóc trắng nam nhân nhường Thiên Đồng Nguyên Soái tưởng lầm là Ngọc Đế. Mặc dù cải biến không lớn, nhưng lại tại Thiên Đồng trong lòng gieo một quả hạt giống. Nếu là kết hợp Thiên Đồng tính cách chỉ cần thêm chút ám chỉ đủ để cho nhìn Thiên Đình sinh ra cựu hận. Nghĩ tới những thứ này Hạo Thiên hít sâu một hơi, đến cùng là ai tại làm như vậy? Thông Thiên hừ lạnh một tiếng, còn có thể là ai? Hồng Hoang Tinh Thông Mộng Chi Đại Đạo Thánh Nhân không phải liền một cái kia à? Hạo Thiên sững sờ, ngươi nói là? Tiếp dẫn. Chương 298. Một cái heo cùng một nện, Thiên Đồng rút ra cơ duyên hoàn mỹ thế giới. Chương 298. Một cái heo cùng một nện, Thiên Đồng rút ra cơ duyên hoàn mỹ thế giới. Nâng lên Tinh Thông Mộng Chi Đại Đạo tu sĩ liền không thể không nói lấy mộng chứng đạo tiếp dẫn đạo nhân. Xem như phương Tây hai thánh một trong, tiếp dẫn bất luận tâm tính cùng tu vi đều viễn siêu sư đệ của hắn chuẩn đề. Hơn nữa tâm cơ của hắn còn rất sâu, là Hồng Hoang ít có thể cùng Thái Thượng Thánh Nhân so chiêu tồn tại. Nếu như hắn không có nhúng tay Tây Du Lượng Kiếp đánh chết Hạo Thiên cũng không tin. Hạo Thiên giờ phút này cũng minh bạch, khó trách Thiên Đồng lấy xong trải qua về sau chưa có trở về Thiên Đình, thì ra đều là tiếp dẫn ở sau lưng dở trò quỷ. Hắn thấy Tây Du Lượng Kiếp chính là đi ngang qua sân khấu, đến lúc đó từ Thái Thượng lão quân ra mặt giải thích một phen Thiên Đồng tự nhiên sẽ trở về Thiên Đình. Nhưng tại Thiên Đồng trong mắt, hắn là bởi vì phá vỡ Ngọc Đế cùng Thường Nga chuyện tốt mới bị giáng chức hạ giới, coi như trở lại Thiên Đình cũng không thiếu được Tiểu Hải Xuyên, đây vẫn chỉ là kết quả tốt nhất. Nghĩ đến cái này Hạo Thiên biểu lộ trở nên khó coi, tiếp dẫn bố cục chi sâu đã vượt quá tưởng tượng của hắn, đây vẫn chỉ là Thiên Đồng, cái khác tiên quan đâu, cái này một lộ thượng 9981 khó đâu. Càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ, Thiên Đình cựu cư cao vị chính mình lại có chút bướng lòng, Phật giáo đã sớm đem bàn tay tới hắn lăng tiêu bảo địa lên. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm trong màn hình Thiên Bằng Nguyên Soái cũng bị đánh vào thế gian. Mây chuyển mây thư, phong tình mưa đột nhiên, theo lập xuân tới lập thu. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, phản phất giống như cách một thế hệ đồng dạng, Thiên Đồng Nguyên Soái bỗng nhiên theo băng lãnh cứng rắn trên mặt đất đột nhiên giật mình tỉnh lại. Hắn giờ phút này vẫn như cũ duy trì thân làm Nguyên Soái thời điểm tuấn lãng tướng mạo, nhưng làm cho người kinh ngạc là nguyên bản không thể phá vỡ, long lánh hàn quang hoa lệ khôi giáp đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó đúng là một thân phát tố vô hoa vải thô y phục, đây hết thảy liền như là một trận hư ảo mê ly một cảnh, nhường Thiên Đồng Nguyên Soái không khỏi sinh lòng nghi hoặc, đến tột cùng vừa rồi trải qua đủ loại phải chăng chỉ là hoàng lương một giấc chi bao? Đang lúc hắn lâm vào trầm tư lúc, cả người tư thức tha thân ảnh lặng yên xuất hiện tại trước mắt của hắn. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy một gã thân mang váy lục nữ tử đỉnh đỉnh ngọc lập đứng ở nơi đó, tựa như một đóa nở rộ thanh liên, tươi mát thoát tục. Nữ tử kia mặt như hoa đào, tỉ mỉ miêu tả đường trang càng nổi bật lên nàng tiểu diễm động nhân, khóe miệng có chút dương lên, hướng về phía Thiên Đồng Nguyên Soái lộ ra một vẻ khuynh quốc khuynh thành mỉm cười. Mà chung quanh người vây xem nhóm thấy thế, lập tức bắt đầu châu đầu ghé thai, nhao nhao ồn ào lên. Ai nha nha, thật không nghĩ tới cái này Thiên Đồng Diễm Phúc vậy mà như thế chi sâu. Nhìn bộ dạng này, cái này nên là phát sinh ở hắn tiến về Tây Thiên Thỉnh Kinh chuyện lúc trước a. Nhìn một cái người ta, coi như bị giáng chức hạ phàm trần, như cũ có thể nhân duyên không ngừng đâu. Nghe được những nghị luận này âm thanh, trong đám người Tử Chu Nhi trong lòng không khỏi dâng lên một tia bất mãn, nàng đưa ánh mắt về phía Thiên Đồng Nguyên Soái, lại phát hiện hắn đang ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước tấm kia gương mặt xinh đẹp. Cái này khiến Tử Chu Nhi ghen tuông đại thăng, đúng lúc này một bên lão Nưu nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó chậm rãi mở miệng hướng đám người giải thích nói, chư vị có chỗ không biết, Thiên Đồng trước đây tại Cao lão trang thời điểm, hoàn toàn chính xác từng nắm giữ qua một đoạn khắc cốt minh tâm nhân duyên, hơn nữa, cái này trong màn hình nữ tử, cùng hắn trước đó vị kia có mấy phần chỗ tương tự, chắc hẳn. Nói tới chỗ này, lão Nưu đột nhiên dừng lại, trong ánh mắt toát ra một tia bi thương khó nói nên lời cùng bất đắc dĩ, đám người nghe nói lời ấy, đều là một trận trầm mặc. Bởi vì bọn hắn đều tin tưởng được này. Bởi vì Thiên Đồng cùng nữ nhân kia ở giữa tình cảm ảnh hưởng tới đi về phía Tây Đại Kế, thế là Phật giáo phái người tìm tới cửa, tàn nhẫn đem nữ tử kia sát hại. Bi vẫn gần chết Thiên Đồng Nguyên Soái không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy, dưới cơn nóng giận, hắn liên hợp Nhị Lang Thần Dương Tiễn bọn người, cùng nhau đại náo Tây Phương Cực Lạc thế giới, trận kia kịch chiến có thể nói kinh thiên địa khiếp quỷ thần, cơ hội hủy đi nửa cái linh sơn. Không ít người đều ở sau lưng khen tích lũy Thiên Đồng thuần đàn ông tới. Chỉ là Tử Chu Nhi nội tâm vẫn như cũ có chút ghen, nhưng nàng cũng minh bạch, trước đó Thiên Đồng cũng không biết mình tồn tại, cho nên nàng cũng không có lại đi truy cứu. Trong màn hình Thiên Đồng Nguyên Soái đuổi theo Cao Thúy Lan thân ảnh đẩy ra chung quanh tơ lụa. Nhưng hắn không có ý thức được chính là mình thân thể bắt đầu vặn mèo, chậm rãi biến thành nguyên hình. Chờ đẩy ra cuối cùng một sợi cà sa thời điểm hắn rốt cục đuổi kịp Cao Thúy Lan đối mặt toàn thân lông đen hai mắt đỏ bừng Chư Bát Giới, Cao Thúy Lan trực tiếp kêu lên sợ hãi. Chư Bát Giới tại trong ao nhìn thấy hình dạng của mình lập tức bị giật nảy mình, hắn khóc thoát đi nơi này. Loại tình huống này Chư Bát Giới rốt cuộc không có cách nào lưu tại Cao Lao Trang, đám người cũng minh bạch bước kế tiếp hắn liền nên đạp vào Tây Du con đường. Ngay tại trong nháy mắt đó, Chư Bát Giới xoay người sang chỗ khác, cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Chỉ thấy hắn lại đi tới một mảnh sóng gợn lăn tăn bên cạnh cái ao bên trên. Trong ao thình lình có mấy vị vóc người nóng bỏng, dáng vẻ thức tha mềm mại nữ tử ngay tại thỏa thích tắm rửa chơi đùa. Các nàng da thịt như tuyết, tóc dài như thác nước, dáng người uyển chuyển, tựa như trong nước tiên tử đồng dạng. Nhìn thấy cảnh này, đám người không khỏi nhao nhao cảm khái Thiên Đồng Nguyên Soái diễm phúc không cạn a, nhưng mà, lúc này trong đám người Tử Chu Nhi lại đột nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì nàng thanh thanh sở sở nhận ra mấy người này nữ tử, thì ra các nàng chính là tới từ bản tơ động những con nhện kia tinh các tỷ tỷ. Giờ phút này, đứng tại bên bờ Thiên Đồng Nguyên Soái dùng sức vuốt vuốt cặp mắt của mình, dường như không thể tin được nhìn thấy trước mắt. Ngay sau đó, trên mặt hắn lộ ra một vẻ mừng rỡ như điên nụ cười, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp giống tựa như một trận gió hướng bên này chạy như bay đến. Chỉ nghe bịch một tiếng vang thật lớn, hắn không chút do dự thả người nhảy lên, một cái lặn xuống nước liền thẳng tắp đâm vào trong hồ nước. Vào nước sau Thiên Đồng trong nháy mắt hóa thân thành một đầu hình thể cực đại vô cùng mũi heo lớn cá nheo, lắc đầu vây đuôi du động lên. Nhắc tới cũng xảo, phản phất là từ nơi sâu xa tự có thiên ý an bài, đầu này cá nheo vậy mà trực tiếp hướng phía Tử Chu Nhi vị trí bơi đi. Làm cá nheo nổi lên mặt nước lúc, Tử Chu Nhi cùng nó bốn mắt nhìn nhau. Trong chốc lát, thời gian dường như đông lại đồng dạng, hai người đều lăng lăng ngây người tại nguyên chỗ, không lúc đích. Vẹn vẹn chỉ là cái này nhìn thoáng qua, bọn hắn liền lập tức nhận ra lẫn nhau. Lập tức, hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau cười một tiếng, tiếp lấy ăn ý mười phần cùng nhau chui vào đáy nước, hướng về nơi xa một chỗ ưu tĩnh không người đầm nước bơi đi. Tới đầm nước chỗ sâu, Chư Bát Giới lắc mình biến hóa, khôi phục chi phí thể, trở thành một đầu uy phong lấm lấm, hình thể to lớn lợn rừng. Tử Chu Nhi thấy thế, đầu tiên là bị dọa đến không tự chủ được lui về sau một bước nhỏ, nhưng rất nhanh nàng liền chấn định lại, khóe miệng có chút dương lên, cười một tiếng về sau giống nhau thi triển ra pháp thuật, hóa thân thành một cái thân hình so Chư Bát Giới còn muốn khổng lồ rất nhiều cự hình nện. Cứ như vậy, một cái thai to mặt lớn lợn rừng cùng một cái dương nhanh múa vướt cự hình nện chăm chú ôm nhau cùng một chỗ. Bức tranh này nhìn qua thật sự là có chút hỗn loạn không chịu nổi, để cho người ta khó mà phân biệt bọn hắn đến tột cùng là tại tình ý giả dích lẫn nhau triển miên đâu, vẫn là ngay tại kịch liệt chiến đấu. Có lẽ đây chính là yêu tộc biểu đạt yêu thương phương thức. Nhưng bất kể như thế nào bọn hắn cuối cùng đều sẽ tiêu tan, tựa như lúc này trong màn hình hình tượng như thế. Thiên Đồng ôm ấp lấy Tử Chu Nhi hai người lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau, tại lẫn nhau trong mắt đối phương vẫn là lúc trước uy vũ Thiên Đồng Nguyên Soái cùng Ngây Ngô Nguyệt Cung cung nữ. Trên tấm hình hiện hiện Tử Chu Nhi tướng mạo. Nàng theo lúc trước cái kia Ngây Ngô cung nữ một chút xíu biến hóa thành bây giờ xấu xí nện. Hiện ra nụ cười trên mặt cũng theo đó càng ngày càng ít. Thiên Đồng thì là theo lợn rừng biến trở về có chút ngây thơ Nguyên Soái. Giờ phút này màn hình bên ngoài Thiên Đồng nhìn xem Tử Chu Nhi kinh nghiệm đủ loại, trong lòng một hồi khó mà nói nên lời. Tử Chu Nhi hít mũi một cái, Thiên Đồng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hốc mắt của nàng đã đỏ lên, Thiên Đồng lại có chút không biết làm sao, hắn lẩm bẩm nói, ngươi ca nguyện là ta hạ giới là yêu, ta. Tử Chu Nhi duỗi ra ngón tay chống đỡ tại trên cái miệng của hắn, lần này không mượn. Nhưng bất kể nói thế nào Thiên Đồng vẫn như cũ cảm thấy có chút thua thiệt, đúng lúc này trong màn hình ạ niệm kết thúc, Long nữ đi lên trước chuẩn bị vẽ lên nếm nghị chân dung, nhưng mà mở ra thiên mệnh người ba lô nhìn lại bỗng nhiên sững sờ cái này, lưỡi nếm nghị cụ sen bên trên thế nào thiếu một khóa hạt sen. Đám người nghe xong cũng đều bu lại. Lưỡi nếm nghị hình dạng là một cái cụ sen, phía trên vốn nên sắp hàng 7 viên hạt sen, nhưng mà góc dưới bên trái thình lình thiếu khuyết một quả, có thể hay không thì ra chính là như vậy. Không đúng, trước đó đánh bại Bách Nhãn Ma Quân thời điểm ta xem phía trên hạt sen là đầy. Chẳng lẽ lại còn có thể bị người đánh cắp đi a? Lúc này Tô Hàn cười cười, thật là có khả năng này, tỉ như nói người nào đó cầm lấy đi cứu hắn tình người. Nghe nói như thế tất cả mọi người là sức sở, nhưng rất nhanh đều kịp phản ứng đúng vậy a, thiên mệnh người rời đi bản tơ linh thời điểm Tử Chu Nhi mắt thấy cũng nhanh không được. Trước đó Tử Chu Nhi một mực dựa vào lươi nếm nghĩ treo một mạch tới. Cho nên kia thiếu khuyết một quả hạt sen là bị Trư Bát Giới lấy đi, Tử Chu Nhi cũng không có chết. Long nữ ở một bên nhẹ gật đầu, có lẽ đối với tương lai Trư Bát Giới mà nói là kết cục tốt nhất đi. Bọ Cạp Tinh thì là vỗ vỗ Thiên Đồng bả vai, không nhìn ra, ngươi vẫn là có mấy phần đảm đương. Thiên Đồng hắc hắc cười ngây ngô, không chết liền tốt, không chết liền tốt. Tử Chu Nhi nhìn xem hắn bộ dáng này phốc phốc cười một tiếng, nghĩ thầm chính mình quả nhiên không có nhìn lầm người. Đúng lúc này Thiên Đồng đỗng nhiên nhìn về phía nàng, Tử Chu Nhi hơi đỏ mặt, ngươi muốn làm gì, cái này còn có nhiều người như vậy đâu. Sợ cái gì, liền hôn một cái. Thiên Đồng cười hắc hắc không có nhiều lời nói nhảm liền phải đem miệng lại gần. Tử Chu Nhi ngay từ đầu còn có chút phản kháng, bất quá rất nhanh nàng liền từ bỏ dãy rủa. Thấy cảnh này đám người đồng thời liếc mắt, nhưng nội tâm còn có chút chờ mong. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái lớn bàn quay bỗng nhiên xuất hiện tại Thiên Đồng mặt bên trên, Tử Chu Nhi giật nảy mình. Người chung quanh tiếng cười truyền đến, Thiên Đồng vẻ mặt u hoán nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn nhún vai, ở quán internet trước mặt mọi người vung cầu lương, không có đem ngươi chôn đến hậu viện liền vụng trộm vui a, lần này rút thưởng cơ hội là đánh bại Hối Nguyệt Ma Quân đạt được, bất quá Thiên Đồng vì thời gian đang gấp cho nên lúc đó không có rút, liền giữ lại cho tới bây giờ. Thiên Đồng bình phục một chút nội tâm, chung quanh thanh âm cũng đều yên tĩnh trở lại. Tử Chu Nhi vẻ mặt to mò nhìn một màn này, nàng chỉ nghe nói qua cơ duyên, nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Hồng Quân thì là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, đây chính là bọn họ cái gọi là cơ duyên a. Ngược lại muốn xem có cái gì chỗ đặc biệt. Tại mọi người nhìn soi mói, Thiên Đồng trước mặt luân bàn bắt đầu chuyển động lên. Sau đó dị tượng hiện hiện, huyền chi lại huyền khí tức tự luân bàn bên trên tán phát đi ra, đây là. Hồng Quân trừng to mắt rút lui hai bước. Phía sau hắn một người nhíu mày, nhưng vẫn là mở miệng giải thích, đây là đại đạo khí tức, rất khó được, ta nhìn ngươi một tia tu vi đều không có tới là có chút đáng tiếc, nếu như sẽ cơ sở nhất phương pháp thổ nạp liền có thể hấp thu những này đại đạo khí tức tăng cao tu vi, cái này có thể so sánh linh khí chân quý nhiều. Hồng Quân khẽ miệng co giật, người này là đem mình làm Hương Ba lão. Hắn đương nhiên biết đại đạo khí tức chân quý, cho dù hắn là thiên đạo khó mà thu hoạch một tia. Hơn nữa đối với hắn mà nói đại đạo khí tức tác dụng càng nhiều. Vẹn vẹn vừa mới hút vào một tia liền để thể nội thiên đạo cảm nhận được một tia sợ hãi, đây là áp chế thiên đạo tốt nhất thủ đoạn a, nghĩ như vậy Hồng Quân không khỏi tò mò, tiếp tục hỏi hướng người kia, đã cái này đại đạo khí tức chân quý như thế, vì sao các ngươi không nhanh tu luyện? Người kia biểu thị không quan trọng, ngược lại mỗi ngày đều có không quan tâm điểm này thôi. Hồng Quân mở to hai mắt nhìn, mỗi ngày đều có. Người kia vẻ mặt ghét bỏ, ngươi thế nào ngạc nhiên, lớn như thế quán net mỗi ngày có bao nhiêu khách nhân a, hơn nữa hoàn thành cái khác trò chơi nhiệm vụ hàng ngày cũng có thể thu hoạch một lần rút thưởng cơ hội, tự nhiên mỗi ngày đều có. Hồng Quân nghe xong lời nói này thật lâu không thể tỉnh táo lại, đây chính là đại đạo khí tức a, mỗi ngày đều có thể sinh ra nhiều như vậy, ngươi tên gì đại đạo quán net, không bằng gọi đại đạo nhà máy, đáng giận nhất là bọn này tiểu yêu, cái này đại đạo khí tức cho bọn họ tu luyện quả thực là phung phí của trời a. Hồng Quân không khỏi nhìn về phía Tô Hàn, giờ phút này hắn mới phát giác được thiếu niên ở trước mắt không đơn giản, hắn nhất định cùng đại đạo có quan hệ. Cũng liền tại lúc này, Thiên Đồng trước mắt bàn quay ngừng lại chuyển động, đại đạo khí tức tán đi lộ ra Thiên Đồng thân ảnh. Lúc này Thiên Đồng vẻ mặt một bức. Bọ Cạp Tinh đụng lên đi hỏi thăm, thế nào, rút được thứ gì? Thanh Nhu đánh giá Thiên Đồng mở miệng nói ra, không có cái gì. Có phải hay không lĩnh ngộ công pháp? Long nữ khoát tay áo, nếu là công pháp vậy thì không cần thiết nói ra. Đây là quán net quy tắc ngầm, công pháp thần thông loại hình cơ duyên có thể không nói ra, dù sao tại Hồng Hoang lẫn vào trọng yếu nhất chính là át chủ bài. Nhưng mà Thiên Đồng lại lắc đầu, đều không phải là, ta rút đến chính là Hoàn Mỹ thế giới khoái bá an nhỉm. Hoàn Mỹ thế giới? An nhỉm? Đây là cái quỷ gì? Tất cả mọi người sau khi nghe được tất cả đều nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn chỉ cảm thấy có chút buồn cười, không nghĩ tới rút thưởng vậy mà cũng có thể rút ra khoái bá phim. Hơn nữa chẳng những Thiên Đồng rút được, chính mình nơi này cũng có một phần, ý vị này chỉ cần mình nguyện ý theo lúc có thể đem cái này Hoàn Mỹ thế giới đưa lên tại khoái bá bảy đồ cũng tất cả mọi người quan sát. Bất quá chuyện này đối với rút chúng người mà nói cũng có chút quá không công bằng a, lúc này hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên như tốc chủ công khai truyền hình điện ảnh, như vậy cái thứ nhất rút chúng người tại truyền hình điện ảnh bên trong cảm ngộ cơ duyên phẩm chất cùng sát suất đều sẽ tăng lên. Tô Hàn nhẹ gật đầu, dạng này mới công bằng đi. Lúc này tất cả mọi người ngẩng đầu trơ mắt nhìn Tô Hàn chờ lấy tiền bối cho giải thích. Tô Hàn ho nhẹ hai tiếng liền phải đem khoái bá thao tác cụ thể phương pháp nói cho đám người. Lúc này một cái tiếng kêu hưng phấn từ hậu viện vang lên, ha ha. Tiểu gia ta cảm ngộ tới huyền trọng xích. Chương 299. Theo bản tơ động gạt đến các cô nương. Chương 299. Theo bản tơ động gạt đến các cô nương, tiểu gia ta cảm ngộ tới huyền trọng xích. Theo thanh âm rơi xuống, một cái thấp bé thân ảnh từ hậu viện chạy ra, trên mặt hắn còn mang theo vẻ hưng phấn. Trong tay cầm một cái so với hắn còn muốn lớn màu đen xích sắt, phía trên có kỳ dị đường vân, nhìn qua nặng nề cổ phác, rất có vài phần cảm giác thần bí. Tô Hàn nhìn xem Hồng Hải Nhi trong tay huyền trọng xích hơi nhíu mày. Thanh này vũ khí là đấu phá thương khung bên trong nhân vật chính Tiêu Viêm sử dụng vũ khí. Mặc dù có lẽ là kỳ liền được, nhưng vũ khí này lại dị thường rắn chắc, mai cho đến lớn chúa tể thời kỳ còn tại sử dụng. Mọi người thấy một màn này cũng đều nghị luận lên, đó là cái vũ khí a? Nhìn cũng không sắc bén a. Dường như cũng không có cái gì linh khí, đây coi như là cái gì phẩm giai? Hồng Quân nhíu mày nói rằng, vật này không giống như là hồng hoang đồ vật, giống như là theo vực ngoại tới. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người là sững sờ vực ngoại tới. Chẳng lẽ lại là tiên tiên pháp bảo, vậy nhưng đáng tiền. Cái gì tiên tiên pháp bảo, không có linh khí căn bản không tính là pháp bảo, chỉ có thể coi là rắn chắc điểm tảng đá. Hồng Hải Nhi nghe xong lời này hung tợn chừng người kia một cái, các ngươi hiểu trái trứng, nghe nói qua diễm phân vệ lãng xích à. Chờ ta đã luyện thành đem các ngươi đều đập chết. Đám người hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy hắn điên rồi. Lúc này có người mở miệng nói, ta càng hiếu kỳ hắn là thế nào lĩnh ngộ ra tới, lúc trước hắn không phải là không có chơi game à. Tô Hàn cười cười mở miệng giải thích, đây chính là ta trước đó muốn nói đồ vật. Sau đó đem khoái bá sử dụng giải thích rõ báo cho tất cả mọi người ở đây, tiểu yêu nhóm nghe sửng sốt một chút phim. Không cần thao tác cũng có thể cảm ngộ cơ duyên. Hơn nữa còn không chiếm dụng chơi game thời gian, vậy ta mỗi ngày thời gian sử dụng hết cũng có thể tiếp tục chơi tiếp tục đi. Thì ra chúng ta trước đó rút đến đều là thế giới kia đồ vật. Đám người nghị luận ầm ĩ, đối với sản phẩm mới khoái bá hết sức cảm thấy hứng thú. Bất quá Tô Hàn cũng không định đem khoái bá đặt ở quán net trên máy vi tính, dù sao hiện tại quán net chỗ ngồi đã không đủ dùng. Kết quả là trước đó một mực không có mua mũ giáp người cắn răng cũng đều đi hướng quầy hàng. Hồng Quân ba người lẫn nhau, đối với cái này cũng cảm thấy rất hứng thú, dứt khoát một người mua một cái. Hồng Hải Nhi ôm mình huyền trọng xích liền phải về Hỏa Diệm Sơn khổ luyện diễm phân phệ lãng xích đi. Theo quy củ cũ Tô Hàn đem hắn gọi lại, dặn dò một câu, ở bên ngoài chọc họa không cần đừng nói là quán net đi ra. Lúc này mới thả Hồng Hải Nhi rời đi. Ngay lúc này, ngoài cửa tiệm bỗng nhiên truyền đến một hồi gấp rút mà hữu lực tiếng bước chân. "Lão bản, ngươi nhìn ta đem ai mang về?" Theo một tiếng cực kỳ hưng phấn la lên, Đại Bằng hùng hùng hổ hổ vọt vào quán net. Trước đó, Đại Bằng cùng Linh Cảm cùng nhau đi tới Thiên Đình náo sự, vốn cho rằng sẽ tao ngộ một trận ác chiến, cũng may thời khắc mấu chốt A Tu La nhất tộc kịp thời xuất thủ tương trợ, mới khiến cho bọn hắn tránh khỏi thiệt thòi lớn cục diện. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà như thế nhanh chóng quay trở về nơi này, ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn về phía cổng, chỉ thấy Đại Bằng sau lưng theo sát lấy vài bóng người. Chờ đến gần xem xét, đại gia lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, hóa ra là mấy cái người mặc hoa lại xệ bảo, khuôn mặt mỹ lệ tiểu cô nương đang mở to hai mắt tò mò nhìn xung quanh. Những này tiểu cô nương nguyên một đám ngày thường mượt mà, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng này đôi mắt bên trong linh động sức lực lại làm cho người một cái liền có thể nhìn ra ngày sau nhất định là khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân thôi. Ngay cả luôn luôn trầm ổn tỉnh táo Tô Hàn giờ phút này cũng không nhịn được khỏe mắt hơi hơi run rẩy, kinh ngạc tốt ra, cái này, đây chẳng lẽ là bàn tơ động mấy vị tỷ muội không thành? Không sai, trước mắt mấy người này tiểu cô nương chính là nhận tình, hơn nữa theo đại tỷ một mực xếp tới ngũ muội tất cả đều ở đây. Linh Cảm thấy thế, Dương Dương đắc ý nết miệng cười một tiếng, nói rằng, ha ha, không sai rồi, chúng ta vừa mới cố ý chạy một chuyến bàn tơ động đâu, kết quả phát hiện trong động liền chỉ còn lại mấy người các nàng tiểu gia hỏa, cho nên dứt khoát liền đem các nàng cho mang về rồi. Nghe xong Linh Cảm lời nói này, mọi người ở đây đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, sau đó lâm vào một hồi ngắn ngủi trong trầm mặc. Khá lắm, cái này hai hàng vậy mà chạy đến bàn tơ lĩnh mặt đứa nhỏ đi, cái này phải bắt được khó lường sự bắn. Nhưng cuối cùng trong lòng nghĩ như vậy lấy, đám người ngoài miệng lại không có nói thêm cái gì, ở sâu trong nội tâm thậm chí còn cảm thấy bọn hắn lần này làm được rất xinh đẹp. Dù sao hiện tại Tây Du lượng kiếp mỗi cái định số, rất có thể đem mấy người này tiểu cô nương liên lụy đi vào, đối với các nàng mà nói nơi này chính là chỗ an toàn nhất. Mấy người này tiểu cô nương tới là không nghĩ nhiều trực tiếp cất bước tiến vào quán net hiếu kỳ dò xét, trong lúc các nàng nhìn thấy Tử Chu Nhi thời điểm đều là hai mắt tỏa sáng, tiểu gì? Tử Chu Nhi cũng là cười cười đưa các nàng nắm ở trong ngực. Cho dù đối với bàn tơ động mấy người tỷ muội cùng sư huynh không có quá nhiều tình cảm, nhưng đối mấy người này cháu gái nàng vẫn là rất ưa thích, bằng không thì cũng sẽ không ở tương lai đưa các nàng thu làm nghĩa nữ. Chỉ là Linh Cảm có chút hệ hoại, ta lúc ấy tại bàn tơ động bên trong tìm nửa ngày chỉ tìm tới bọn hắn năm cái, từ đầu đến cuối không có tìm tới lục muội, hôm nào ta lại đi một chuyến. Nghe xong lời này đám người đồng thời nhìn về phía Linh Cảm, trong ánh mắt tràn đầy xem thường. Thiên Đồng một bàn tay đập vào sau gót của hắn, đầu óc ngươi tú đậu à, ngươi lục muội còn chưa ra đời đâu. Lúc này sáu cái nện tinh còn không biết chính mình quê quán bị người đánh cắp, các nàng quỳ gối hoa cúc xem trong đại điện run lẩy bẩy. Bách Nhãn Ma Quân tự nhiên cũng ở nơi đây. Tại trước người bọn họ là Bì Lam Bà Bồ Tát, nàng ngồi ngay ngắn ở chủ vị đánh giá mấy người. Theo trong trò chơi biết được chính mình cùng nhi tử bi kịch sau, nàng liền ngựa không ngừng vó chạy tới hoa cúc xem. Nàng biết rõ bằng vào Bách Nhãn Ma Quân cái này tiểu yêu căn bản không làm được chuyện lớn như vậy, phía sau tất nhiên có người sai bảo. Cho nên nàng tới đây mục đích đúng là muốn đào ra Bách Nhãn Ma Quân người sau lưng. Bì Lam Bà Bồ Tát nhàn nhạt mở miệng, nói cách khác các ngươi cái này thân bản sự là theo Côn Lôn học được. Nữ khí mười phần lãnh đạm, nhường Bách Nhãn Ma Quân sư huynh muội không khỏi dùng mình một cái. Bách Nhãn Ma Quân không dám do dự vội vàng mở miệng giải thích, không sai, không sai, theo lý thuyết chúng ta còn phải gọi Tây Vương Mẫu một tiếng sư tổ đâu. Hắn mong muốn mượn cơ hội leo lên, nhưng mà Bì Lam Bà Bồ Tát căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, chỉ là híp mắt âm thầm suy tư. Bì Lam Bà Bồ Tát trên thực tế biết Tây Du Lộ Thượng 9981 khó có chính mình một phần, chính là cái này hoa cúc xem. Dựa theo bình thường phát triển đường tăng một đoàn người lại tới đây sau bởi vì đánh không lại giết tinh liền sẽ đi mời cứu binh, mà chính mình lúc này liền sẽ ra tay, cuối cùng đem Bách Nhãn Ma Quân thu làm đồ đệ. Nhưng nàng nhưng chưa bao giờ nghe nói qua Bách Nhãn Ma Quân là Tây Vương Mẫu đồ đệ. Trong đầu rất nhanh nghĩ ra về sau phát triển, nghĩ đến hẳn là Bách Nhãn Ma Quân nhận được Tây Vương Mẫu chỉ thị mới có thể ở chỗ này tiến hành tiên thần cải tạo. Không phải mão ngày tinh quan mất tích chuyện lớn như vậy tại Thiên Đình khẳng định không đạt được. Cái này cũng giải thích ngày sau đàn lang tiên chứng lai lịch. Nghĩ đến cái này Bì Lam Bà Bồ Tát trên thân tràn ngập ra sát khí, Tây Vương Mẫu, ta mẹ con cùng ngươi ngày xưa không oán ngày nay không thủ, ngươi có thể nào như thế? Dứt lời đứng dậy yên lặng hướng về Côn Lôn phương hướng đi đến. Bách Nhãn Ma Quân mấy người nhẹ nhàng thở ra, đúng lúc này Bì Lam Bà Bồ Tát mở miệng lần nữa nói rằng, các ngươi đi tiểu Tây Thiên Lôi Âm tự à, làm cái hòa thượng ni cô, đừng muốn lại vì họa nhân gian. Mấy người gọi thẳng oan uổng, chính mình chỉ là ở trên núi làm cái tu sĩ, từ đâu tới làm hại nhân gian a, bất quá cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể ứng thanh xưng là. Sau đó Bì Lam Bà Bồ Tát quanh thân pháp lực tản ra, thân hình trực tiếp biến mất không thấy gì nữa.